Chương 339, nửa cuốn y thư chương 339, nửa cuốn y thư chương 339, nửa cuốn y thư trong màn đêm, thư viện từng tòa kiến trúc đèn sáng, như là trên mặt đất tinh. Cố Chỉ Lâu làm mang tính tiêu chí kiến trúc, đồng dạng là nhất sáng rỡ một cái, trời tối sau, ba tầng kiến trúc mái cong bên dưới treo lơ lửng hình vuông đèn cung đỉnh sáng lên. Trong lầu 1, càng là đèn đuốc sáng trưng. Tề Bình cùng Hòa Xanh vào cửa lúc, toàn bộ lầu 1 trong hành lang trống rỗng, cũng không có học sinh thân ảnh. Trưng bày một chậu buồn hoa cỏ trong quầy, mèo cam đem chính mình đoàn thành một quả cầu, an tĩnh ngủ ở một cái trên đệm. Nghe được thanh âm lỗ tai rung động xuống, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tề Bình sau màu hổ phách trong đồng tử thẳng đứng toát ra một chút kinh ngạc. Đệ tử gặp qua Miêu trấn thủ. Tề Bình cười, nhớ tới Cựu Châu giám bên trong con mèo kia, nô, nhìn hoàn toàn chính xác so trước mắt cái này non nớt hoạt bát rất nhiều à, tối thiểu không có như thế lười. Mèo ô mèo cam thận trọng gật gật đầu, không lúc đích. Tiên sinh lúc này, lầu một phía bên phải phòng đọc chỗ, một bóng người đi tới, mặc giáo viên áo choàng màu xám, thần thái ôn luyện, sóng mắt nhu hòa, đúng là Liên Dung. Dung cô nương sau khi hành lễ, vừa nhìn về phía Tề Bình, cắn môi, dưới ánh đèn, ánh mắt phức tạp, Tề đại nhân. Tề Bình mỉm cười nói, thật có lỗi hai ngày này tương đối bận rộn, không có đi nha môn, hôm nay sau khi đi mới biết được ngươi đã đến thư viện, liền tới xem một chút, nô, ngươi đây là làm giáo viên à. Trình lý tốt lộn xộn sợi tóc Hòa Xanh quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Dung cô nương dáng tươi cười ôn nhuận, ta nghe nói, ngươi đang bận điệu cứu trợ thiên hai. Tam tiên sinh thu lưu ta ở chỗ này hỗ trợ, tạm thời xem như giáo viên đi, nhưng ta cũng không biết cái gì, hôm nay nghe nói trong thành náo loạn phong hàn, vốn muốn đi qua hỗ trợ, tình huống như thế nào. Nhắc lên chính sự, Tề Bình thở dài, lắc đầu, đơn giản đem tình huống giải thích bên dưới. Dung cô nương nghe xong, cũng là mặt lộ thần sắc lo lắng. Ta muốn tìm giải pháp, Tề Bình, ngươi đem những sách này chuyển đến lầu 2 chỗ ngồi. Thừa dịp hai người nói chuyện công phu, Hòa Xanh viết một tấm mẫu giấy, đưa cho hắn. Tề Bình mắt nhìn, hướng Liên Dung gật đầu, liền một đầu đâm vào biển sách, trải qua cải tạo, tòa này đế quốc thứ nhất tàng thư lâu phân loại rõ ràng không ít. Hắn dựa theo số hiệu, rất mau tìm đến một đống sách đến, dùng giỏ trúc được lấy, đã tới lầu 2. Lầu 2 thành hàng giá sách ngoài có một mảnh đất trống, làm bằng gỗ trên sàn nhà, trưng bày mấy tấm gỗ thật bản, là cung cấp học sinh đọc sách. Tề Bình đem một đống sách xếp chồng chất ở trên bàn, đợi một chút, một bộ màu xanh nhạt miên bảo cấm dục hệ nữ giáo sư đi tới, đồng dạng mang đến không ít sách, chất thành một đống, như ngọn núi. Liếc mắt qua, hoặc là y thư, hoặc là một chút thiên môn sách lịch sử. Ngài muốn từ nơi này đầu tìm phương pháp? Tề Bình hiếu kỳ hỏi. Hòa Xanh an tĩnh ngồi trên ghế, chăm chú cắt hoa đèn, lại đang bên tay phải thả cái bạch ngọc chén sứ đựng nước, chợt bắt đầu túi đầu đọc qua, nói ra, ta ban ngày suy nghĩ một chút, tiếp tục như vậy khẳng định không được, nhất định phải muốn những phương pháp khác. Cái biện pháp gì? Ta mơ hồ nhớ lại, mấy trăm năm trước, Đại Càn Vương triều còn tại thời điểm, đã từng cũng buộc phát qua một trận bởi vì tuyết hai mà đưa tới phong hàn bệnh, một lần kia, tựa hồ được giải quyết. Hòa Xanh ngữ khí không hiện gợn sóng nói. Lúc này, nàng khôi phục ưu nhã thong dong, giống như cái kia bị Tề Bình làm ngồi xổm ở trên đồng cỏ nôn mửa nữ tử không phải nàng. Còn có việc này, nếu là thật sự có, y tám sẽ không có người nghĩ đến đi. Tề Bình biểu thị hoài nghi. Rất đơn giản logic, nếu có loại này tiên tiến kỹ thuật, khả năng không lớn không bị ghi chép xuống tới, vì hậu nhân biết. Hòa Xanh lật ra một trang sách, như cũ cúi đầu, Đại Càn Vương triều thời đại thiên hạ sách cấm, rất nhiều thực dụng biện pháp cho triều đình cầm giữ, dân chúng chỉ có thể đọc cho phép truyền bá sách thánh hiển, về sau hủy diệt lúc, mặt đại hoàng đế đốt lên vương cung, rất nhiều ghi chép đều hư hại. Chỉ ở một chút dân gian tạp thư bên trong tồn tại đôi câu vài lời, nhưng lẫn nhau cũng không thống nhất, phần lớn là chút bị bẻ con cố sự, bây giờ cũng rất ít có người nghiên cứu. Thì ra là như vậy. Tề Bình gật đầu. Hòa Xanh tiếp tục nói, ta nhớ được cũng không rõ ràng, hẳn là rất nhiều năm trước ngẫu nhiên lật xem qua, nhưng nếu không có để lại quá sâu sắc ấn tượng, chỉ sợ không phải cái gì đặc biệt tốt dùng biện pháp, nhưng lấy ngựa chết làm ngựa sống, dù sao cũng phải thử một chút. Tề Bình nói ra, ta giúp ngài lật, ta đọc sách thật nhanh. Nói, hắn bắt đầu rầm rầm đọc, Hòa Xanh liếc mắt nhìn hắn, sửng sốt một chút, bởi vì phát hiện hắn thật rất nhanh. Liền cũng không có nói cái gì. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lầu 2 chỉ còn lại có trang sách lật qua lật lại thanh âm, thời gian một chút xíu trôi qua, toàn bộ Cố Chỉ Lâu bên trong có chút an tĩnh. Tề Bình tỉnh thoảng lấy ra khả nghi đoạn, nhưng đều bị Hòa Xanh bắt bỏ. Hai người trước mặt thư sơn mắt trần có thể thấy hạ thấp đi, đột nhiên, Tề Bình phát ra một tiếng nhẹ đều, nhìn cái này, có phải hay không? Hòa Xanh ngẩng đầu, tiếp nhận quét mắt, đây cũng không phải là y thư, mà là một bản dân gian thần y tạp ký, dùng khoa trương bút pháp, viết một chút cố sự. Trong đó có một thì, nói năm đó Đại Cản Thanh Châu Hàn Hai, sau dân chúng nhiễm tật, vô ý có thể cứu, Thanh Châu quận thủ đúng lúc gặp có đạo môn y đi thánh trải qua, liền tiến về ba lần đến mời, y đi thánh xuất thủ, bố thí cam lâm, tật bệnh biến mất. Hoa Xanh kín mài pha lê xẹt qua một vệt ánh sáng, hẳn là cái này. Tề Bình tinh thần chấn động, chợt phạm vào khó, có thể đây chỉ là cái cố sự à, mà lại nghe tính chân thực còn nghi vấn. Hoa Xanh thở hắt ra, lắc đầu nói, nếu như là y đi thánh chưa chắc là giả. Y đi thánh là ai? Tề Bình hỏi. Hoa Xanh giải thích nói, là Đại Càn Vương triều thời kỳ, thiên hạ đạo môn bên trong một chi, lấy y đi đạo thuật pháp chứ danh. Nghe nói trong môn từng đi ra một vị thần ẩn cường giả, cũng là đã biết, y lìa đạo tu sĩ mạnh mẽ nhất. Chỉ tiếc thời điểm đó đạo môn truyền thừa phân tán, mỗi nơi đứng môn hộ, lại nhiều tị thế không ra, lưu truyền xuống ghi chép rất ít. Các loại phía sau thái tổ hoàng đế lật đổ tiền triều, đạo môn thủ tọa cùng nhất đại viện trưởng trùng kiến đạo môn, một chi này cũng đã biến mất chờ chút. Tề Bình càng nghe sắc mặt càng cổ quái, cảm giác tựa như nghe qua bình thường. Là lúc buổi sáng, Đỗ Nguyên Xuân tại nhắc lên y lìa một lúc, từng nói qua lời tương tự. Một chi này về sau thành trong giang hồ Y Lệ Môn, nhưng đối với Tề Bình Tiết cha, Hòa Xanh mờ mịt, Y Lệ Môn, nàng cảm giác quen hay, nhưng ký ức không sâu, cũng không phải Hòa Xanh vô tri, thật sự là nàng đối với trên giang hồ thượng vàng hạ cám môn phái không hiểu nhiều, tựa như Trung Khoa Viện viện sĩ sẽ không biết cái nào đó trên cột điện lao Trung Y Lệ Tám, Y Lệ Môn chỉ là cái không nổi lên mắt giang hồ tổ chức, chỉ có Đỗ Nguyên Xuân loại này người giang hồ xuất thân mới biết như vậy kỹ càng. Tề Bình lúc này đem biết tình huống tự thuật bên dưới, Hòa Xanh lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới mới tới thư viện cái kia chỉ có dẫn khí cảnh cô nương, đúng là năm đó Y Lý Thánh truyền thừa hậu nhân. Cái này suy sụp, chưa hẳn cũng quá nghiêm trọng chút. Tề Bình thì mặc kệ những này, lúc này hướng dưới lầu quát lên, tiếp theo, mặc giáo viên màu xám quần áo dung cô nương mở mịt đi đến lầu đến, chuyện gì? Ngươi đến xem bên dưới cái này. Tề Bình đem quyển sách kia đưa tới. Dung cô nương có thể lấy ám thanh tử tên hành tẩu giang hồ, dĩ nhiên không phải người ngu, một chút liên tưởng, lúc này minh bạch hai người ý tứ. Ngẫm nghĩ bên dưới, nói ta tổ thượng hoàn toàn chính xác có truyền thuyết, mấy trăm năm trước, chính là đạo môn bên trong người còn từng đi ra Y Lìa đạo thánh nhân, là cực kỳ mạnh mẽ người tu hành, chỉ bất quá nhiều năm đi qua, ta cũng không biết thật giả, có lẽ chỉ là gò ép truyền thuyết. Hòa Xanh chăm chú hỏi, liên quan tới trên quyển sách này ghi lại cố sự, ngươi có manh mối sao? Dung cô đương nghĩ, lắc đầu, có chút ấy này nói, không có. Ta môn này chỉ truyền nhận xuống tới nửa bộ y thư, thiếu sót nghiêm trọng, trong y thư còn sót lại chỉ có mấy cái đơn thuốc, cùng một môn ngân châm độ người pháp môn, đây cũng là Y Lìa môn sau cùng truyền thừa. Ngân châm độ người. Tề Bình nhớ tới Liên Dung cùng áo bảo cho võ sư quyết đấu lúc từng đánh ra ngân châm, đã đổi mới giống như là ám khí. Mấy cái đơn thuốc, không biết thuận tiện nhìn qua. Hòa Xanh nhanh mồm nhanh miệng, nói xong lại bổ túc một câu, ta biết dòm người chuyển thừa là kiếm kỵ, có thể dùng thuật pháp đổi dung. Cô nương cười nói, thư viện chịu che chở ta, Tề đại nhân lại cứu ta tính mệnh, có gì có thể kiếm kỵ, chỉ lo lắng giúp không được gì. Nói xong nàng quay đầu rời đi, trở về phòng ngủ, không bao lâu mang theo nửa cuốn ý thư trở về. Hòa Xanh có chút mong đợi lật ra, chợt khẽ giật mình, Liên Dung lời nói thật sự là thái bảo trông, cái gọi là nửa cuốn chỉ sợ chỉ có hoàn chỉnh lúc 1/6. Đây là từ còn sót lại mục lục văn tự suy đoán. Cũng đúng như nàng lời nói, trừ ngân châm pháp coi như hoàn chỉnh, còn lại đều là tản thiên, rất nhiều trang chỉ còn một đoạn, mấy cái đơn thuốc cũng không giống trị gió rét bộ dáng. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Hòa Xanh cười khổ. Phương pháp này là không thành. Dung cô nương cũng có chút ấy náy cùng thất vọng, là không thể giúp bọn hắn mà tự trách. Hòa Xanh thở dài, kể từ đó, chỉ sợ là không có tiền lệ mà theo, chỉ có thể ta hết sức nhiều cứu một chút, làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn khó nén trầm thống. Trận này hai kiếp sau, kinh đô muốn chết bao nhiêu người? Vào ban ngày từng màn kia hiện hiện trước mắt, dân nghèo tiếng ho khan, quanh quẩn bên hai. Hòa Xanh đêm không thể say giấc, mà thất lạc bên trong hai nữ cũng không chú ý tới, bên cạnh Tề Bình đang theo dõi bản kia y thuật, lâm vào trầm tư, trong ánh mắt có chút dãy rủa. Một lát sau, hắn nói ra, kỳ thật còn có một cái biện pháp. Cái gì? Hai nữ kinh ngạc trông lại. Dưới ánh đèn, Tề Bình nhìn chăm chú quyển này y thư, nói ra, ta bản mệnh thần thông là hoàn nguyên, có thể đem đặc biệt vật phẩm hoàn nguyên vì vốn là diện mạo. Nhưng ta không xác định đối với thư tịch tàn phá có hữu hiệu hay không, đúng vậy, hoàn nguyên. Vừa rồi, khi hắn nhìn thấy cái này nửa cuốn tản thiên, liền sinh ra cái ý nghĩ này, nếu như nói, bản này y thuật thật là lúc trước ý thánh truyền xuống, như vậy, trong đó sẽ hay không có trong sử sách cố sự ghi lại phương pháp? Không xác định. Khả năng có, cũng có thể là không có. Đối với Tề Bình mà nói, cưỡng ép hồi tố một quyển sách, độ khó không cao, nhưng vấn đề ở chỗ. Thời gian. Hắn có thể đem hướng phía trước hồi tố bao lâu? Nếu là thứ này mấy trăm năm lịch sử, hắn không có cách nào bảo đảm có thể hồi tố đến thời điểm bản sơ. Huống hồ, tàn thiên có thể hay không phục hồi như cũ cũng là vấn đề. Mà lúc này, bên cạnh bàn Hòa Xanh cùng Liên Dung, trái tim đồng thời cấp khiêu xuống, trong đôi mắt đâm ra mong đợi ánh sáng. Thần thông còn có thể dạng này dùng. Ba người đối mắt nhìn nhau, an tĩnh ban đêm, lửa đèn chập chờn, chẳng biết tại sao, ba người đều có chút hưng phấn. Thử một chút. Đấu chương xong, chương 340, vậy hạ, Tề đại nhân lại xuất thủ, 1, chương 340, vậy hạ, Tề đại nhân lại xuất thủ, 1, chương 340, vậy hạ, Tề đại nhân lại xuất thủ tại tấn cấp tam cảnh sau, Tề Bình đối bản mệnh thần thông tiến hành qua rất nhiều suy nghĩ. Nghiên cứu như thế nào tại lúc đối địch phát huy cái gì, đây cũng là người tu hành thông thường mạch suy nghĩ, nhưng khi hắn trông thấy y thư, đột nhiên cảm thấy, có lẽ năng lực của mình có thể có càng kỳ diệu hơn cách dùng. Thông qua hồi tố, phục hồi như cũng một chút nguyên bản đã tổn hại cùng di thất đồ vật, có thể thành công hay không không được biết, dù sao liên quan đến thời gian lĩnh vực quá mức huyền bí. Tề Bình cũng là kiến thức nửa đời. Huống chi, bản mệnh thần thông cùng phong tự thần phù mở dạng, cũng không phải là cố định thuật pháp, theo người thi pháp đối với nó lý giải làm sâu sắc, tu vi tăng trưởng, sinh ra hiệu quả cũng khác biệt. Thử một chút. Cố chỉ lâu bên trong, ba người liếc nhau, đều dục dịch ngóc đầu dậy. Hòa Xanh là một lần nữa thấy được hy vọng. Về phần Dung cô nương, gia truyền y thư nếu có phục hồi như cũ cơ hội, cùng nàng mà nói, đồng dạng là bỏ ra đại giới cỡ nào cũng muốn làm đến sự tình. Ngươi cần gì? Hòa Xanh hỏi. Tề Bình nghĩ nghĩ, nói, chủ yếu là chân nguyên hao tổn, ta cần dùng sung mãn nhất trạng thái đến tiến hành thí nghiệm. Dù sao vừa rồi phi hành hao phí rất nhiều chân nguyên. Ngươi không đề cập tới phi hành chúng ta hay là hảo bằng hữu? Hòa Xanh mặt tối sầm, nói ra, ngươi chờ. Nói xong cất bước rời đi, không bao lâu trở về, trong tay nhiều một bình năng lượng, uống thuốc. Nô, nhưng ta không phải đại lang. Tề Bình tại tâm đáy ra câu, biết là khôi phục chân nguyên viên năng lượng, cũng không khách khí, lúc này đổ ra một viên, nuốt vào bụng, chợt bắt đầu thổ nạp tiêu hóa. Không bao lâu, khí hải một lần nữa tràn đầy, cho đến trướng bụng. Hắn mở hai mắt ra, thở ra một hơi, có thể. Bên cạnh bàn, Hoa Xanh cùng Liên Dung mắt lộ ra chờ mong, Tề Bình nói ra, năng lực của ta chỉ có thể duy trì một lát, mà lại hoàn nguyên trình độ càng cao, duy trì thời gian cũng càng ngắn, cho nên, chờ chút nếu có thu hoạch, ta cần các ngươi ghi lại nội dung. Hoa Xanh đưa tay đẩy bên dưới trên sống mũi kính mại pha lê, dùng học bá ngữ khi nói, giao cho ta. Rất tốt, có cái không cản trở đồng đội coi như không tệ, Tề Bình gật đầu, sắc mặt nghiêm túc đứng lên, muốn bắt đầu. Phun ra câu nói này, bầu không khí một chút nghiêm túc lên, Tề Bình nâng tay phải lên, dùng một ngón tay treo tại nửa cuốn trong y thư, trong ánh mắt sáng lên kim quang nhàn nhạt, nhạt. Gió nhẹ cuốn qua trang sách, tàn phá y thư bắt đầu run run, vô hình lực trưởng quyết tán, Tề Bình khí hải bên trong, cái kia cao ngất tuyết sơn bỗng nhiên thiêu đốt. Vô số ánh sao hóa thành quần cuộn dòng lũ, từ đầu ngón tay phun ra ra ngoài. Hai nữ nháy mắt một cái không nháy mắt, hô hấp đều ngừng, không hẹn mà cùng siết chặt tay, có chút khẩn trương, không có ai biết có được hay không, nhưng đây là hy vọng cuối cùng. Cũng liền tại nhìn chăm chú bên dưới, tàn phá y thư bắt đầu phát sinh biến hóa. Giờ khắc này, Tề Bình phảng phất đem dòng sông thời gian chém xuống một đoạn nhỏ, đi ngược dòng nước, to lớn lực lượng thần bí tác dụng tại thường thường không có gì lạ sách, trang sách bắt đầu tự động tung bay. Thời gian, tại bất luận cái gì thế giới, bất kỳ thời đại nào, thời gian đều là vĩ đại nhất lực lượng một trong. Tại Cửu Châu trong lịch sử, cương đại tới đâu tu sĩ cũng chưa từng chính thức có được qua loại lực lượng này. Cho nên, tất cả mọi người không có ý thức được, Tề Bình năng lực bản chất là thời gian hồi tố, chỉ đem nó hiểu thành vật chất gây dựng lại. Càng không có người ý thức được, cố chỉ lâu bên trong phát sinh hết thảy đến tột cùng ý vị như thế nào. Rốt cuộc, giấy ố vàng trang dần dần chuyển trắng, nguyên bản tàn phá trang giấy bắt đầu sinh trưởng tại tân sinh kia trên trang giấy, từ từ hiện ra văn tự đến. Một tờ, hai trang, ba trang. Khí chất dịu dàng Dung cô nương khi nhìn đến một màn này lúc, đột nhiên bị miệng lại, khó nén thần sắc mừng rỡ. Cấm dục hệ nữ giáo sư cũng khuôn mặt có chút động, chợt cặp kia thanh đạm con người lại nháy mắt cũng không nháy mắt, tập trung vào lật qua lật lại trang sách. Giờ khắc này, trên trang sách kia hiện ra mỗi một cái chữ mực đều rất giống tại thủy kính trên tấm kính chảy xuôi. Vâng. Khí hải bên trong, tại chỉ có Tề Bình có thể nghe được thân thể chỗ sâu, cao ngất tuyết sơn sụp đổ, vỡ vụn, mảng lớn tuyết trượt xuống tiến màu xanh lam biển bên trong, ném ra sóng lớn. Chân nguyên hải dương bốc cháy lên, theo hồi tố tiếp tục, chân nguyên tiêu hao hiện lên hình học thức tăng trưởng. Trán của hắn thấm ra từng viên lớn mồ hôi, làn da nóng hổi đỏ lên, mồ hôi rơi như mưa, không có đi phân tâm nhớ những văn tự kia, một bên đánh giá lấy chân nguyên tiêu hao, một bên nhìn chằm chằm Hoa Xanh. Ý gì thuật tổn hại cùng mất đi cũng không phải là một lần là xong, mà là tại trong thời gian dài rằng giặc một chút xíu di thất. Cho nên, Tề Bình mỗi đem thời gian trở về đẩy một đoạn, liền sẽ thêm ra một tờ. Mà làm hắn có chút sụp đổ chính là, chân nguyên tiêu hao mãnh liệt, có thể tốc độ chữa trị cũng rất chậm chạp, hắn tiếp nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Rốt cục, lúc chân nguyên ngã vào dây cảnh giới lúc, Tề Bình lại lần nữa nuốt vào một viên đan dược, sau đó là mai thứ hai, mai thứ ba. Đan dược không phải vật năng, cho dù là thần thông thân thể, thời gian ngắn có thể tiếp nhận dược lực cũng có cực hạn. Khi Tề Bình chân nguyên trong cơ thể lần nữa hao hết sau, một cỗ mãnh liệt hư thoát cảm giác bao phủ hắn. Tề Bình bành một tiếng co quắp tựa ở trong ghế, trước mắt trận trận biến thành màu đen, cái kia phục hồi như cũ hơn phân nửa y thuật hóa thành nguyên bản tàn thiên. Người không sao chứ? Dung cô nương khẩn trương, đỡ Tề Bình. Tề Bình lắc đầu, cười khổ nói, lần này là một giọt cũng bị mất, đáng tiếc, vẫn không thể nào đem chọn bản y thư đều khôi phục. Cùng hắn phán đoán tương xứng, thời gian càng dài, tiêu hao càng khủng bố hơn, mới vào thần thông hắn căn bản nhịn không được. Đây là y thư chỉ là bình thường trang giấy nguyên nhân. Người đã tận lực. Dung cô nương an ủi. Tề Bình lắc đầu, trong lòng thở dài, đáng tiếc như cũng không có tìm được phương pháp. Đối diện, cấm dục hệ nữ giáo sư ngẩng đầu, vuốt vuốt mệt mỏi mi tâm, thật sâu thở hắt ra, nói ra, tìm được. Cái gì? Tề Bình cùng Liên Dung nhìn về phía nàng. Hoa Xanh xưa nay lãnh đạm trên khuôn mặt hiện ra khó được dáng tươi cười, thứ ta muốn, tại ngươi phục hồi như cũ cái kia nửa bản bên trong đã có. Tề Bình cảm thấy đầu tiên là dâng lên cung hỉ, chợt sửng sốt một chút, vậy ngươi vì cái gì không nói? Hoa Xanh bỗng nhiên dí dỏm nháy mắt mấy cái, nói, khó được có thể thấy ý đi thánh tự biết, đương nhiên phải nhìn nhiều một chút ta. Cam, trả thù, đây tuyệt đối là trả thù. Tề Bình hỏi, là cái gì? Hoa Xanh trong mắt sáng lên tán thưởng ánh sáng, một phần phương thuốc, một phần lấy thuật pháp luyện chế chén thuốc đơn thuốc. Cái kia kinh đô bách tính Hoa Xanh rốt cục không còn áp chế ý cười, bách tính, được cứu rồi. Đêm khuya, đạo viện, đèn đuốc sáng trưng. Ngư Toàn Cơ nên ngang, từ chấp pháp đường đi ra lúc, trên mặt mang nụ cười sảng lạ. Khi nàng đem Tề Bình tấn cấp thần thông tin tức nói cho chấp pháp đường trưởng lão, người sau quả nhiên lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chấp pháp trưởng lão cũng không hoài nghi tin tức tính chân thực, dù sao loại sự tình này rất dễ dàng kiểm tra thực hư. Bất quá suy nghĩ lại một chút, Tề Bình đại biểu đạo viện thắng được Thiền Tông chiến tích huy hoàng, lại tựa hồ có thể lý giải. Sự phạt giải trừ, Ngư Toàn Cơ ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, trong lòng tràn đầy thoải mái cảm giác. Đắc ý cái gì? Đường đường thần ẩn, còn muốn dựa vào đệ tử cứu, quả thực là đạo viện sỉ nhục chấp pháp đường trưởng lão tức hồn hển. Ngư Toàn Cơ a một tiếng, chưa đi, ngươi lợi hại, ngươi làm sao chưa lấy được tốt như vậy đệ tử? Một chút không cần quan tâm, tài nguyên chính mình kiếm lợi, cảnh giới chính mình thăng, đơn giản hoàn mỹ. Chương 340, vậy hạ, Tề đại nhân lại xuất thủ, 2, chương 340, vậy hạ, Tề đại nhân lại xuất thủ, 2, bất quá, như thế một mực chiếm tiện nghi cũng xác thực không được tốt, vạn nhất tiểu tử này cảm thấy ăn thiệt tỏi chạy làm sao xử lý, ta phải giúp hắn làm điểm cái gì? Ngư Toàn Cơ đi tại trên đường phố, âm thầm đau đầu, có thể tiểu tử kia giống như cái gì cũng không thiếu a. Chính đau đầu, đột nhiên nghe được phía trước chính mình trong tiểu lâu truyền ra chó sủa. Ông 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 phá cậu, mù kêu to cái gì? Ngư Toàn Cơ chống nạnh mắng to, hiển thị rõ bản sắc, dứt lời, liền nghe đến cửa viện một tiếng cọt kẹt đẩy ra. Đầu tiên là màu vàng nóng chó xỉ bạ nhảy ra ngoài, ngoắc ngoắc cái đuôi, vung lấy đầu lưỡi hưng phấn mà nhào tới. Phía sau, lóe ra một đạo cẩm y liễu thân ảnh, thể bình khắp khuôn mặt là mọi bệnh, trên mặt lại mang theo ý cười, "Sư tôn, đệ tử có một chuyện muốn nhờ." Ngủ gật tới đưa gối đầu. Ngư Toàn Cơ một cước nha đem A Xài đã bay, mừng khắp khởi nói cầu sự nghiệp hay là cầu duyên. Tề Bình, ha ha ha, đùa giỡn, khuỷu tay, vào nhà nói. Trương phủ, khí phái dinh thự bên ngoài, đèn lồng tại trong gió lạnh chập chờn. Khi xe ngựa ngừng khi đi tới cửa, lại bộ thượng thư Trương Gián Chi mệt mỏi đi xuống. Lao ra trở về, thủ vệ gia đình thấy thế, quay đầu đi thông báo. Trương Gián Chi cất bước tiến viện, đến nội đường lúc, nhìn thấy thê thiếp nhi nữ đều là đang chờ đợi, trên bàn còn chụp lấy đồ ăn. Lao ra có thể tính trở về, ăn cơm trước đi chính thê đau lòng nói, đi đến thay hắn cởi xuống quan bảo. Trương Gián Chi tòa hạ, đống nhiên ho khan. Khu cụ lao ra đây là vợ cả kinh hãi. Trương Gián Chi khoát tay áo, nói, nhiễm phong hàn, cũng không lo ngại. Trường tử bận rộn sai khiến người đi nấu thuốc, đồng thời nói, nghe người hầu nói, phụ thân hai ngày này đi mấy lần đông thành. Con dâu che miệng thấp giọng hô, công công tại sao đi chỗ kia, nghe nói phong hàn chính là bên kia truyền ra, đã phong tỏa. Trương Gián Chi ngồi tại chủ vị, lắc đầu không nói. Theo lý thuyết, cái này cùng lại bộ liên quan không lớn, nhưng làm nội các trọng thần, lại há có thể không thèm để ý tình hình tai nạn. Mặt trứng ngỗng, khí chất dịu dàng Trương tiểu thư cũng ân cần nói, cha chớ có quá vất vả, có thư viện, đạo viện tu sĩ xuất thủ, nghĩ đến sẽ có chuyển cơ. Trương tiểu thư cùng An Bình quận chúa bọn người chơi đến tốt, cũng tại lục giác thư ốc cổ đồng trong danh sách, bởi vì đầu tư có đạo, ở trong nhà địa vị tăng không ít. Trương Gián Chi mắt nhìn nữ nhi, lắc đầu thở dài, phong hàn đã thành đại thế, người tu hành có thể cứu mình, chưa hẳn có thể cứu hắn người. Thân là nội các đại thần, hắn đối với tình huống ác liệt trình độ xa so với tuyệt đại đa số người hiểu rõ. Trong lòng biết, trận này thai kiếp chỉ sợ độ khó, kết quả tốt nhất là giảm bớt nội thành cùng ngoại thành bộ phận khu vực phong hàn triệu chứng, về phần đông thành, phó thác cho trời. Trương tiểu thư nghĩ nghĩ, nói ra, thể công tử có biện pháp sao? Nghe cha nói, lấy công thay mặt cứu tế, bơm nước than bính chi thuật, đều là tể công tử thủ bút. Trương Gián Chi lắc đầu cười khổ, ngươi chớ có đem hắn thần hóa, thủy thai là cải tiến công cứu tế, hắn thai là lấy ra thợ thủ công kỳ vận, có thể gió này hàn bệnh, làm sao có thể giải? Trương tiểu thư không cam lòng nói, nhưng hắn xuất ra than bính trước, triều đình chư công cũng không nghĩ tới hắn có biện pháp. Lại bộ thượng thư bị nữ nhi chẹn họng bên dưới, nhất thời nghẹn lời. Bên cạnh nhị công tử mở miệng, ta đổ nghe nói vào ban ngày, cái kia tể bình đi đông cu, cùng thư viện tam tiên sinh cùng một chỗ dùng thuật pháp cứu người, nhưng cũng không có cứu ra quá nhiều. Hắn đem nghe được sự tình nói ra, Trương Gián Chi thở dài một tiếng, trong lòng tự nhủ quả nhiên, cái kia tể bình cũng không có gì tốt phương pháp, nếu không làm sao đến mức này? Nếu là có, cũng sớm đã lấy ra, trên triều đỉnh sao lại không có chút nào tiếng gió? Đám người không nói thêm gì nữa, trầm mặc ăn cơm, riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Có lẽ là bởi vì phong hàn, Trương Gián Chi một đêm không chút ngủ ngon, hôm sau đứng lên lúc, thân thể suy yếu đổ mồ hôi. Thê tử khuyên hắn cáo bệnh, nhưng thời điểm then chốt này, như thế nào vắng mặt? Chống đỡ bệnh thể rửa mặt, Trương thượng thư mặc được quan bảo, cưỡi xe ngựa đến hoàng cung, theo thường lệ vào triều. Kim Loan điện bên trên, hoàng đế mặt không biểu tình, ngồi tại trải vàng sáng vải tơ đại án sau, nghe lão thủ phụ hoàng dung đấu. Toàn bộ triều hội bầu không khí nặng nề, không ít đại thần sắc mặt tiểu thụy, thỉnh thoảng còn có rõ ràng khủng cấm thanh. Đông thành tất cả khu phố đã phong tỏa, dân chúng không được ra vào, bệnh chết thi thể cùng nhau tiêu. Thư viện, đạo môn thầy thuốc cùng phái đi lang trung đã ở cứu chữa. Hôm qua bệnh tình chuyển biến tốt đẹp người mấy ngàn, nhưng mới nhiễm bệnh người. Thô sơ giản lược tính ra, sợ đã hơn bạn. Nam thành, Tây thành, Bắc thành nhiễm bệnh dân chúng cũng tăng gấp bội, nội thành tốt hơn một chút, có thể trong thành các đại y quán đồng dạng kín người hết chỗ, đã khẩn cấp từ xung quanh triệu tập thảo dược, chỉ sợ hạt cắt trong sa mạc hoàng dung thanh âm khàn khàn quanh quẩn tại trên đại điện. Hoàng đế sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đại hắn nói xong, hoàng đế hỏi, Tam tiên sinh nói như thế nào? Một tên quan viên ra khỏi hàng, nói thư viện Tam tiên sinh nói, lấy nàng tu vi, chỉ có thể làm dịu, không cách nào trừ tận gốc, cứu một người dễ, số độ 10 bằng người, hết cách xoay chuyển. Hoàng đế trong lòng cảm giác nặng nề. Một lát sau, nhìn chung quanh nặng hành, chư vị có gì thượng sách? Không người trả lời. Hoàng đế ngậm miệng, tâm hỏa dâng lên, lại là dạng này, trước đây không lâu hàn thai lúc bộc phát, bọn này xưa nay uy phong lấm lấm quan viên chính là như vậy. Nói chuyện a, ngày bình thường tranh quyền đoạt thế thời điểm khí lực đều đi đâu? Nên nói lúc, cả đám đều câm. Cả triều văn võ, ngay cả người thiếu niên cũng không bằng. Trong đại điện, quanh quần hoàng đế gào thét. Nơi này, rõ ràng là đang nói Tề Bình. Quân thân sắc mặt rất khó coi đứng lên, trong trầm mặc, một tên cấp sự trung ngự khí hơi chảo nói Tề Thiên hộ kỳ tài ngút trời. Thần hoàn toàn chính xác không bằng, nhưng cũng không biết Tề Thiên hộ lại có cái gì thượng sách. Còn lại đại thần, nhao nhao ánh mắt dị dạng xem đến. Lời này, ngữ khí liền mang theo điểm gây sự ý vị, à, cũng liền luôn quan dám nói thế với, không sợ hoàng đế nổi giận. Nói đến, đối với tên kia chấn phủ ti quan võ, rất nhiều đại thần trong lòng cũng không lớn ưa thích, đến một lần, đối phương xuất thân chấn phủ ti, vốn là đối địch trận doanh. Thứ hai, mỗi lần đối phương xuất thủ, đều lộ ra bọn hắn những đại thần này cực kỳ vô năng. Nhưng tại tất cả mọi người thúc thủ vô sách lúc, bọn hắn lại bắt đầu chờ mong, người trẻ tuổi kia có thể xuất hiện lần nữa. Lực vãn cùng lan. Hoàng đế nghe vậy, cái trán gân xanh hẳn lên, đột nhiên có chút vô lực tựa ở trên ghế ngồi. Trên điện, ngự sử Lý Kỳ mở miệng, bình tĩnh nói, Tề Thiên hộ hôm qua tại Đông thành cùng thư viện Tam tiên sinh cùng một chỗ cứu người, tự thân đi làm, đã hết toàn lực, lại là không biết Phùng cấp sự trung làm sự tình nào, cứu được mấy người. Phùng cấp sự trung bình tĩnh khuôn mặt, hắn vừa rồi cũng là nhất thời lanh mồm lanh miệng, lúc này đâm lao phải theo lao, nhắm mắt nói, Tề Thiên Hộ là tu sĩ, không sợ như bệnh, tự nhiên đi đến, bản quan một kẻ văn nhân, tự nhiên không thể so sánh so sánh. Ha ha, Lý Kỳ một mặt xem thường, đang muốn phản kích, cái kia cấp sự trung tiếp tục nói, huống hồ, cứu mấy người, có ý nghĩa gì? Có thể thay đổi đại cục không? Đường Đường Thiên Hộ, không tại nha môn làm việc, lại chạy tới Đông Thành, quay đầu tại báo chí bên trên một phát, Tề Thiên Hộ lại có thể kiếm bộn thanh danh tốt đủ. Hoàng đế bần giận, đang muốn mở miệng, trong lúc bất chợt, bên ngoài đại điện một tên hoạn quan vội vã chạy tới, lanh lảnh thanh âm vang lên, "Bệ hạ." Tề đại nhân hắn quần thần giật mình trong lòng, đột nhiên cảm thấy, một màn này có chút quen thuộc. Đấu chương xong, chương 341, nội đạo chương 341, nội đạo chương 341, nội đạo tương tự một màn, giống như đã từng quen biết, trong chốc lát, Kim Loan điện bên trên không ít người đều là kinh nghi bất định, Lý Kỳ sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ không thể nào. Hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy, trong lòng mặc dù không tin lắm, nhưng vẫn hỏi, "Tề Bình tại bên ngoài, sẽ không lại tới một lần đi?" Nhưng mà thái giám lại là lắc đầu, "Bệ hạ, Tề đại nhân không đến, chỉ là làm hoàng cung thủ vệ đưa tới một câu, nói sau đó kinh đô khả năng thiên tượng khắc thưởng, chính là đạo viện liên thủ thư viện thi pháp cứu tế, xin mời bệ hạ chớ có lo lắng." Thiên tượng khắc thưởng? Hoàng đế nghi hoặc, không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn rất rõ ràng, vô luận đạo viện hay là thư viện đều không có cái gì có thể rất nhanh cứu dân chúng thuật pháp, nếu không sao lại không cần. Hắn muốn làm cái gì, trực giác nói cho hắn biết, nhất định là Tề Bình lại làm ra cái gì đồ vật mới. Lúc này đông nhiên ngoài điện truyền đến một tiếng kéo dài sấm rền, mùa đông khắc nghiệt, tại sao có thể có lôi minh? Hoàng đế kinh ngạc, đông nhiên đi xuống ngự tọa, chiều điện bên ngoài đi. Lục bộ đại quan, cả triều văn võ nhao nhao theo. Đợi ra cửa điện, ngẩng đầu nhìn lại, tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên, chỉ gặp kinh đô trên bầu trời, bốn phương tám hướng có mây xám tụ tập, lại tựa như muốn mưa giống như. Loại này đột nhiên xuất hiện tiên tượng biến hóa, tuyệt không phải bình thường. Trong mây xám, một đạo lôi đình màu tím xẹt qua thiên địa, tiếp theo, đông nhiên có từng sợi mưa bụi bay xuống, sửa đổi một thành thiên tượng. Đây là thần ẩn cảnh mới có thể có uy năng. Hoàng đế trong lòng hơi động, phân phó nói, "Phùng An, nhanh đi dò xét." Cầm trong tay phất trần lao thái giám lên tiếng, quay người rời đi. Nam thành, Vân gia tiểu viện bên trong. Thái Dương Hoa Dâm, khuôn mặt hòa ái Vân lão tiên sinh hôm nay cũng không đi báo xã, mặc dù hàn độc bị Tề Bình xua tan, nhưng một trận bệnh sau, thân thể như cũ suy yếu, bị Vân Thanh Nhi cưỡng ép muốn cầu nghỉ ngơi. Sáng sớm, Vân lão sau khi rời giường, ăn xong điểm tâm, liền ngồi ở trong phòng, dựa vào chậu than lật xem báo chí, nhìn qua trang đầu, kinh đô phong hàn tật bệnh tin tức lòng nóng như lửa đốt. Như thế nào cho phải, như thế nào cho phải. Đem báo chí vỗ lên bàn, thở dài liên tục. Kẹt kẹt cánh cửa mở ra, Vân Thanh Nhi bưng cái khay, cấp trên là hai bát canh gà, ra ra, Lâm trưởng quý mệnh đầu bếp nữ nấu canh gà đến, ngươi một bát, ta một bát. Vân lão bất đắc dĩ, hữu tâm cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Thanh Nhi chăm chú ánh mắt, cố nặn ra vẻ tươi cười, tốt. Thanh Nhi nở rộ dáng tươi cười. Lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng sấm rền, tổ tôn khẽ giật mình, đứng dậy đi ra cửa, hướng bầu trời nhìn lại, liền thấy từng sợi màu xanh lá mưa bụi bay xuống, đánh vào trên mặt đất, trên cây, đen kịt mảnh ngói, trắng hồng trên tường. Giữa mùa đông làm sao lại trời mưa? Hành lang gấp khúc bên trong, hai bóng người kết bạn đi tới, hướng tiểu viên rung động cực kỳ, trong lòng tự nhủ không hổ là kinh đô, thật lợi hại. Ngày đông cũng trời mưa. Tề Thù Tần lên tinh tế đầu lông mày, cảm thấy không thích hợp, đưa tay tiếp một tia mưa, đây không phải nước mưa, nếu không sớm đông thành băng bỏ ra. Vân Thanh Nhi cũng lấy tay tiếp điểm, tại trước mũi hít hà, đột nhiên dùng đầu lưỡi liếm liếm, phi một tiếng, trắng thuần khuôn mặt nhỏ thành nước đắng, khổ, giống như thuốc thang. Nàng quay đầu đi xem ra ra, chợt sửng sốt, chỉ gặp lúc đầu suy yếu thái phó, đứng ở trong mưa gió, khí sắc mắt trần có thể thấy chuyển tốt. Đông thành, một tòa lũy bại dân cư bên trong, A Thất đẩy cửa ra, đỡ lấy mâu thân đi ra ngoài, trải qua hôm qua trị liệu, nữ nhân rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, đã có thể miễn cưỡng chống gậy gỗ hành động. Cái này khiến A Thất rất vui vẻ. Chỉ là, hắn nghe được một chút tin tức làm hắn có chút bất an. Trên phố đều đang đồn, nói triều đình muốn đem toàn bộ đông thành phong kín, bên trong người tự sinh tự diệt, mặc kệ, chờ chết không sai biệt lắm, sẽ cùng nhau tiêu hủy. Thuyết pháp này làm cho bách tính lòng người bàng hoàng, có người ý đồ chạy mất, nhưng A Thất không dám, hắn cũng không thấy đến sẽ không ai quản. Bằng không mà nói, ngày hôm qua vị tuổi trẻ quan lão gia cùng một thân quần trắng phu nhân làm sao lại giúp hắn? Mẹ, chúng ta đi lĩnh cháo, lục giác thư ốc cháo khá tốt, ngươi ăn liền sẽ tốt. A Thất nói, cháo một người một phần, nhất định phải bản nhân đi. Vừa đi bên trên đường cái, liền thấy có quan sai dơ lên từng bộ thi thể từ đằng xa đi tới, doa đến mẹ con mặt như màu đất. Có tiếng khóc từ trong kiến trúc truyền đến, nguyên bản coi như náo nhiệt trên đường phố không có người nào. Mẹ con thật vất vả đi qua hai con đường, kinh ngạc nhìn thấy một đám mặc tương đối thể diện, dáng người to con dân chúng, lại mang theo côn đồng, va chạm quan sai, song phương dương cung bạc kiếm, một tên sai nhân rút đao, quát chói tai, dưới chân thiên tử, các ngươi muốn phản phải không? Bọn hắn cực kỳ kinh sợ, không ngờ tới lại có người dám chống lại quan phủ mệnh lệnh. Cầm đầu một cái hán tử mặt lộ tuyệt vọng, quan phủ muốn chúng ta ở đây chờ chết, sẽ không có người tới cứu, lưu lại là chết, ra ngoài còn có thể sống. Ra ngoài, chúng ta muốn đi ra ngoài. Lao ra. Cái kia sai nhân vừa sợ lại đều, đông nhiên hảo ngôn quên đủ, quan phủ sẽ cứu các ngươi, không phải vậy hôm qua làm sao lại để thư viện tiên sư đến? Tiên sư đi, hôm nay liền không có tới. Quan phủ muốn chúng ta chờ chết à? Dân chúng la hét ầm ĩ lấy, khắp khuôn mặt là không tin. A Thất sững sờ nhìn xem, hai chân giống mọc rễ, đột nhiên trên bầu trời một tiếng sấm rền, dọa đến rằng co song phương an tĩnh lại, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chợt, ngạc nhiên nhìn thấy, tí tách, dày đặc mưa xuân bay xuống. Vì cái gì mùa đông khắc nghiệt sau đó mưa? Không có ai biết, nhưng mà, khi mưa bụi vẩy xuống đại địa, phòng ốc, trên đường người đi đường trên thân, đột nhiên có ô hế trọc khí dâng lên, hướng bầu trời tán đi. Hàn phong quét mà đến, những mưa bụi kia trung khổ chát chát mùi tản ra, hòa tan bao phủ tại đông thành ít tám, cái kia cố khó ngửi mùi. Khúc nguyên bản ho khan không chỉ đám người, khi hút tới cái kia sạch sẽ rất nhiều không khí, đột nhiên cảm thấy tinh thần chấn động, thân thể nhanh nhẹ, nóng hổi cái chán, cũng một chút xíu hạ nhiệt độ. Tiếng ho khan càng ngày càng ít, mọi người gần như tham lam hô hấp lấy trong không khí nhàn nhạt, có chút khổ thảo dự vị. Len keng. A Thất đột nhiên hoàn hồn, phát hiện mẫu thân trong tay gậy gỗ mất rồi, cái kia gầy còm mà hư nhược nữ nhân, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, không dựa vào gậy gỗ cũng có thể đứng tại chỗ, miệng lớn thở hào hẹn, kéo ống bê giống như tiếng hít thở, một chút xíu bình ổn xuống tới. Mà tương tự một màn, ngay tại toàn bộ đông thành trình diễn. Không có ai biết xảy ra chuyện gì, thẳng đến có người lên tiếng kinh hô, "Tiên sư!" Mọi người lúc này mới chú ý tới, trên trời thấp bé trong tầng mây, một cái to lớn hồ lô bay qua, tại trên hồ lô, mơ hồ đứng đấy hai đạo nhân ảnh. Tựa hồ đang quan sát đại địa, mà cái kia tịnh hóa hết thảy nước mưa, bắt đầu từ miệng hồ lô phun ra ngoài. "Tiên sư mưa xuống." "Là tiên sư tại mưa xuống," có người hô to. Lúc này, lại người ngu xuẩn cũng minh bạch xảy ra chuyện gì. "Triều đình tiên sư tại thi pháp mưa xuống, khu trừ tật bệnh." Tiếp theo, có bách tính quỳ xuống đất dập đầu, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Tầng dưới chót dân chúng đối với có thể phi thiên độ địa người tu hành có bản năng kính sợ, huống chi là cứu người. Cầm trong tay côn đồng các thanh niên trai tráng bước xuống vũ khí, thấp bé trong kiến trúc, từng người nhiễm bệnh dân chúng đi ra cửa chính, hội tụ đến trên đường phố, hoặc giang hai cánh tay, hoặc biểu lộ mờ mịt, hoặc quỳ lạy hô to tiên sư. Trăm người, ngàn người, vạn người, mười vạn người, vô số đạo ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời chậm chậm bay qua đại hồ lô. Một bộ màu xanh nhạt nho sinh trường sang hòa xanh đi qua đông thành khu phố, đi theo phía sau dùng cô nương. Hai người nghe cái kia liên tiếp vô số hô to, chỉ cảm thấy âm u đầy tử khí thành khu, một lần nữa tươi đẹp đứng lên. Thật tốt đâu, Dung cô nương nói. Hoa xanh mang theo mệt mỏi trên mặt, không hề bận tâm, chỉ là khoe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bật lên. Trên bầu trời, gió lạnh gào thét, hồ lô khổng lồ như là phi thuyền bay chậm chậm lăn qua. Vô số màu xanh biết nước mưa từ miệng hồ lô về xuống. Sư tôn, bên này nhiều vậy điểm, còn có bên này. Tề Bình đứng tại trên hồ lô, không ngừng chỉ huy, mượn nhờ lỗ trưởng lão đã từng đưa tặng phụ lục, hắn có thể thấy rõ người phía dưới ảnh. Xích túc bố y y, mày kiếm mắt sáng ngư toàn cơ đứng tại phía sau hắn, hai tay bấm niệm phát quyết, tựa như trích tiên, hành vân bố vũ, giờ khắc này nàng, mới rốt cục có chút đại tu sĩ phong phạm. Thứ này thật đúng là dùng tốt. Ngư toàn cơ tán thán nói. Tề Bình trong lòng tự đủ, phương thuốc này thế nhưng là phế đi không ít tiên tài địa bảo mới luyện thành, đương nhiên được dùng. Tối hôm qua, hắn thông qua hồi tố tìm được y lý thánh lưu lại phương thuốc, dĩ nhiên không phải bình thường tục vật, mà là cần không ít chân quý thảo dược. Cũng may nơi này là kinh đô, thư viện cùng đạo viện đều có thật nhiều hàng tồn, mấy người bận rộn suốt đêm mới làm đủ thảo dược. Lại tìm đạo viện đang đỉnh bộ trưởng lão hỗ trợ, mới thành công ở trên trời sáng lúc lấy ra một phần linh dược. Ân, tại Tề Bình xem ra, có điểm giống ra cường phiên bản thuốc sát trùng. Đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh không tại thư viện, Tề Bình đành phải tìm tiện nghi sư tôn hỗ trợ. Hành vân bố vũ, cái này đều việc nhỏ. Ngư toàn cơ khó được không nói con lác. Lúc này, nhìn qua trên đại địa núi kêu biển gầm, Tề Bình chậm chậm thở ra một hơi, nghĩ thầm, trận mưa này qua đi, hẳn là có thể đè xuống. Sau đó dựa vào cách ly, cứu chữa, trận này tật bệnh thương vong hẳn là có thể thu nhỏ đến nhỏ nhất. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có hành y tế thế tư chất, có trận mưa này, tối thiểu mấy vạn người không hẳn phải chết đi, giành lấy cuộc sống mới. Hắc, đáng tiếc ta đạo môn không phải thiền tông đám người kia, nếu không chỉ lần này, ngươi liền có thể tích lũy lên một tòa công đức pháp thân. Bất quá công đức ảnh hưởng khí vận, đối với ngươi có lợi thật lớn. Ngư toàn cơ nói nhỏ nói, đột nhiên chú ý tới Tề Bình lại đứng tại trên hồ lô, ngẩn người ra, cho ăn. Ngươi phát cái gì ngốc? Sinh tử. Tân sinh Tề Bình đối với Ngư toàn cơ lời nói mắt điếc hai ngơ, mà là đột nhiên cứ thế tại cái này, ngay nuốt lấy hai cái này tử, trong lòng đông nhiên sinh ra minh ngộ. Trong một chớp mắt, thiên địa nguyên khí hướng hắn hội tụ. Ngư toàn cơ miệng nhỏ thành nó chữ hình, trừng to mắt, phản phất thấy được khó có thể tin một màn. Cái này nội đạo, yêu nghiệt gì? Hoàng cung, Kim Loan điện bên ngoài, cả triều văn võ lo lắng chờ đợi, qua không biết bao lâu, Phùng Công Công từ xa mà đến gần chạy đến, thần sắc mang theo kích động phấn khởi, bệ hạ, đại hỷ sự. Hoàng đế tiến lên một bước, mau nói. Phùng Công Công nói ra, lão nô tìm được Tam tiên sinh, nàng nói, đêm qua Tề Bình, đủ thiên hộ tại thư viện, tìm được thất truyền y lý thánh phương thuốc, trong đêm luyện chế ra gột rửa hàn độc linh dược. Giờ phút này, Tề đại nhân đang cùng đạo môn ngư trưởng lao ở trên trời hành vân bố vũ, bây giờ toàn bộ đông thành, hàn độc đã tán. Tật bệnh, đi. Vâng. Nghe xong giảng thuật, quần thần rối loạn. Tề Bình Chương dáng chi nỉ non cái tên này, trong ánh mắt có tán thưởng, có ngạc nhiên, có rung động. Thủ phụ Hoàng Dung trầm mặc không nói, một lát sau, đùi ngùi thở dài, chắp tay nói, chúc mừng bệ hạ, trời phù hộ lương quốc. Trời phù hộ lương quốc. Quần thần hô quát. Hoàng đế quét qua sổ sắc, cao giọng cười to, tốt, tốt. Ít một c, chợt, hoàng đế đột nhiên nhớ tới cái gì, cười mỉm nhìn về phía trong đám người. Tên kia cứng tại nguyên địa, tràn đầy khó có thể tin cấp sự trùng. Vừa rồi, chấm nghe nói có người nói Tề Bình không cách nào thay đổi lại cục. Phùng cấp sự trung mặt lúc đỏ lúc trắng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, trầm mặc bên dưới, sâu kê không người, Tề công tử đại tài, thần không bằng hơn xa. Quân thần thầm nghĩ, đâu chỉ ngươi a, bây giờ xem ra, cả triều chư công, tựa hồ thật không bằng một cái thiên hộ quan võ. Tấu chương xong, chương 342, lại vào đông cùng, 1, chương 342, lại vào đông cùng, 1, chương 342, lại vào đông cung nhiều năm về sau, khi kinh đô mọi người lần nữa nhớ lại Vĩnh Hòa 10 năm mùa đông, chuẩn sẽ nhớ lại trận kia gột rửa ốm đau mưa phùn. Một trận mưa kéo dài 2 canh giờ, trên bầu trời đại hồ lô từ đông thành mở đầu, thổi qua kinh đô tứ phương. Sau cơn mưa, toàn bộ kinh đô không khí đều mang tới một cỗ thảo dược hương khí, tùy theo mà đến thì là chuyển cơ. Quét sạch toàn bộ kinh đô phong hàn tại thành Liệu Nguyên chi thế trước bị dập tắt, đại bộ phận bệnh nhẹ người bệnh chuyển tốt, một số nhỏ trọng chứng cũng rất là giảm bớt. Mấu chốt nhất là toàn bộ truyền bá quá trình bị cắt đứt. Lý do an toàn, phong tỏa như cũ kéo dài mấy ngày, nhưng đông khu không còn náo ra nhiễu loạn. Về phần ngày đó tiên sư hành vân bố vũ sự tình, thì tại trên phố lưu truyền ra vô số cái phiên bản. Ngư Toàn Cơ tại kết thúc bố vũ sau vung vung lên ống tay áo rời đi, Tề Bình cùng Hòa Xanh tụ hợp, biết được tình huống đã ổn định, sau đó sẽ có nàng phối hợp quan phủ tọa trấn trong thành, đem khả năng lại cháy lên manh mối dập tắt. Dung cô nương cảm khái, có loại linh dược này, về sau bách tính không cần sợ phong hàn. Nhưng trên thực tế, tuy có phương thuốc, nhưng cân nhắc đến mấy vị chủ dược tại chân quý trình độ, căn bản không có khả năng phát triển ra, đây là tiếc nuối duy nhất, nhưng tóm lại chẳng thai nạn này hay là đi qua. Sáng sớm, Nam Thành trong tiểu viện, làm đệ nhất buộc ánh mặt trời màu vàng rơi xuống, khuynh chân tại trong đình viện Tề Bình bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hô một đạo xương trắng từ miệng mũi, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn ra, đâm thẳng ra hơn một trượng, chợt Tề Bình hấp khí, lại đem nuốt trở lại trong bụng. Tà khí hải đã ổn định. Tề Bình nhấn xuống bụng dưới, có chút phân chấn. Tấn cấp tam cảnh sau, Đỗ Nguyên Xuân nói muốn hắn lắng đọng, kỳ thật chính là làm cho khí hải chân chính vững chắc, quá trình này vốn nên là rất chậm. Nhưng ngày đó hành vân bố vũ, trong lòng phát sinh cảm ngộ, làm cho quá trình này tăng nhanh rất nhiều. Đúng vậy, cảm ngộ. Càng mơ hồ từ nhi chính là ngộ đạo, nhưng hắn cảm thấy, không tới cấp bậc kia, cái từ này quá lớn, hắn chống không nổi. Cũng không có lập tức liền phá cảnh cái gì, không thực tế, tu hành càng về sau càng khó, nếu như nói 3 tấn 4 tồn tại một cái thanh tiến độ, Tề Bình lần thứ nhất cảm ngộ chỉ là tăng rất nhỏ một đoạn. Nhưng ý nghĩa trong đại. Tiểu tử ngươi vậy mà cái này có cảm ngộ, đơn giản không nói đạo lý. Ngư Toàn Cơ tiếng phàn nàn lời nói còn vang vẳng bên hai. Nữ đạo nhân phụ cập khoa học nói, tân tấn thần thông lần thứ nhất ngộ đạo, liền cùng người bình thường lần thứ nhất minh tưởng cùng loại, là cái tương đối gian nan quá trình. Đại khái cũng chỉ có thiền tử loại kia mới không có bình cảnh. Mà Tề Bình chỉ có thể nói là thiên phú dị bẩm. Nữ đạo nhân còn cho hắn chăm chú phân tích một đợt, kết luận là Tề Bình vì khôi phục y lý thư đem năng lực của mình nghiền ép đến trước mắt giai đoạn cực hạn, cho nên mới có chỗ tinh tiến. Nhưng Tề Bình biết, không phải như vậy, hoặc là nói không hoàn toàn như vậy. Sinh tử. Tân sinh Tề Bình nhai nuốt lấy hai cái này tử, ánh mắt có chút sâu thẳm. Như thế nào cảm ngộ thời gian? Lúc trước hắn cũng không đầu mối, nhưng ngay lúc hành vân bố vũ lúc, nhìn thấy Đông Thành từ bóng ma tử vong bên dưới tránh thoát, vô số người giành lấy cuộc sống mới lúc, hắn đột nhiên có chút xúc động. Thời gian bản thân là không tồn tại, chỉ là người định nghĩa khái niệm, nếu như nhất định phải định lượng, nhất định phải mượn nhờ một chút khách quan tồn tại đồ vật làm tiêu chuẩn. Tỷ như mặt trời lên mặt trăng lặn, một ngày đi qua, là lấy tinh thần là tiêu chuẩn. Xuân đi thu đến, sông cạn đá mòn, cũng đều là lấy chân thực tồn tại đồ vật làm tiêu xích. Đồng dạng, nếu như đem thời gian thu nhỏ đến trên người một người, già yếu chính là tiêu xích, tử vong là cuối cùng, giành lấy cuộc sống mới là kéo dài, hoặc là hồi tố. Tề Bình trong đầu chuyển suy nghĩ, phát trận ốc, đột nhiên thở hắt ra, tự rêu cười một tiếng, nghi đau đầu, tính toán, không nghĩ. Không có người phát ra ngốc liền có thể hiểu, vẫn là phải cụ thể đến sinh hoạt. Tựa như hắn lần này không đi cứu người, cũng sẽ không phải chịu xúc động, thu hoạch được cảm ngộ. Cái này kêu là người tốt có hảo báo. Tề Bình nói thầm, đột nhiên nghe được cửa bên đẩy ra, nô ra Vân Thanh Nhi tấm kia mập cục, trắng thuần khuôn mặt đến, lớn phản thùng, an cơm đi. Tới. Tề Bình cười đứng dậy, phủi phủi bụi đất, đi theo thiếu nữ hướng sát vách đi, ánh mắt liếc mắt nàng lắc lắc cái mông, nhịn không được nói, ta trước kia làm sao không nhìn ra, ngươi có thể ăn như vậy. Bắt đầu mùa đông sau thẳng mập lên, còn có mặt mũi nói ta là phản thùng. Vân Thanh Nhi hừ hừ lấy, ngươi cái suốt ngày tới nhà của ta ăn trực, còn có mặt mũi nói. A, rõ ràng là phòng sách đầu bếp nữ làm một ngày ba bữa, ngươi còn thở lên. Ta vui lòng, có bản lĩnh chính ngươi làm bữa cơm a, để cho ta cũng có một trận. Vân Thanh Nhi chế giễu lại. Tề Bình nói ra, được a, chờ ta an bài cho ngươi một trận nồi lẩu. Đó là cái gì? Vân Thanh Nhi sửng sốt một chút, chưa từng nghe qua loại thức ăn này, nhưng rất có cốt khí không hỏi. Sát vách, trong phòng ăn. Tề Bình đến lúc, liền thấy Tề Thủ cùng Hướng Tiểu Viên đã thịnh tốt cháo thịt, Thái Dương Hoa Dâm Vân lão tiên sinh chính đọc hôm nay báo chí. Tình huống như thế nào? Tề Bình tùy tiện tòa hạ, bóc cái trắng bóng bánh bao nhân thịt một muỗng ướt, sau đó lại nhấp một hớp cháo nóng, hàm hồ hỏi. Thực bất ngôn tầm bất ngữ. Đây là Vân gia quy củ, nhưng bị Tề Bình vô tình phá hủy. Vân lão tiên sinh phong hàn đã khỏi hẳn, khuôn mặt một lần nữa hồng nhuận, nghe vậy cười ha hả nói, Đông Thành phong tỏa đã giải trừ, than bính nhập thị, giá hàng bình ổn, gian khổ nhất lúc sau đã chịu đựng được, sau đó 2 tháng, toàn bộ mùa đông, tất nhiên so với 8, những năm qua tốt hơn rất nhiều, nói đến, đều là ngươi công lao. Đáng tiếc đại bộ phận dân chúng không biết, thật không tuyên truyền bên dưới. Ngày đó cơi tại trên hồ lô bay tới bay lui, người bình thường nhiều nhất có thể nhìn thấy bóng người, không có khả năng thấy rõ là ai. Mặc dù kinh đô thượng tầng trong vòng tròn, cơ hồ đều biết Tề Bình xuất lực quá lớn, nhưng dân chúng bình thường cũng không lớn tìm hiểu tình huống, chỉ nói là triều đình tiên sư. Quên đi thôi, thanh danh thứ này hàng quá hóa dở. Tề Bình mở miệng một tiếng bánh bao thịt, đầu lắc thành trống lúc lắc. Hướng tiểu viên tận khả năng để cho mình lộ ra như cái thục nữ, vương bát, miệng nhỏ phụt phụt lấy, không hề giống cái giang hồ nhi nữ. Nghe vậy hâm mộ nói, Tề đại ca thanh danh đã rất lớn nữa nhà, kinh đô bên trong không ai không biết. Tề Thù tinh tế đầu lông mày tần lên, nói lẩm bẩm, thanh danh quá lớn cũng chưa chắc tốt, sẽ có chút không đứng đắn người đi tìm đến. Ngâm đâm đâm ý chỉ ra quang, nàng có chút lo lắng đại ca lấy nữ nhân kia đạo. Tề Bình cười không nói, cũng không nói cái gì, mấy cái nha đầu không biết là, lúc đầu báo xã là muốn tuyên dương một đợt, nhưng cho hắn để lại. Sau khi ăn xong, Vân lão tiên sinh đơn độc đem Tề Bình kéo đến một bên, thế sự xoay vần trong con ngươi lộ ra trí tuệ, giống như cười mà không phải cười, vấn đạo đại hội thời điểm, ngươi thật không nghĩ lấy điệu thấp, lần này làm sao đổi chủ ý. Tề Bình có chút cười xấu hổ cười, gặp thái phó thần sắc chăm chú, nghĩ nghĩ, nói ra, trước khác nay khác, vấn đạo đại hội lúc, thứ nhất là không muốn quá nhiều, thứ hai, cũng là bất đắc dĩ, mơ mơ hồ hồ liền danh tiếng vang xa. Bất quá cũng không có vấn đề gì lớn, lần này, viết bán thán ông là vì quân tiền, cũng không muốn quá nhiều. Chương 342, lại vào Đông Cung, 2. Chương 342, lại vào Đông Cung, 2. Nhưng hành vân bố vũ thời điểm, ta nhìn để hạ sơn hô biển động người. Hắc, cũng không gặp ngài, là có chút lo lắng, dù sao ta là trấn phủ ti người thôi, cả triều kẻ thù chính trị nhìn chằm chằm đâu, cái này phải cho ta chụp mũ thu mua dân tâm cái mũ, cũng là phiền phức. Vân lão trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, cười nói, tuổi còn trẻ, có thể tại to lớn danh lợi trước bảo trì thanh tỉnh, lão phu quả nhiên không nhìn lầm người. Không, ta kỳ thật cũng là tục nhân, chủ yếu là đời trước nhìn thấy bởi vì thanh danh quá đại lương mát ví dụ nhiều lắm. Tề Bình gạt ra dáng tươi cười. Vân lão thật sâu nhìn hắn một cái, nói ra, bất quá lời này của ngươi cũng không thành thật, cùng nói là lo lắng bị công kích, không bằng nói, ngươi là lo lắng bệ hạ không cao hứng đi. A cái này, lão gia tử ngươi nói chuyện thẳng như vậy sao? Ta coi là triều đình đại lão đều ưa thích con cuốn bộ kia, đánh lời nói sắc bén loại kia. Tề Bình chẹn họng bên dưới. Bất quá lời này hoàn toàn chính xác nói tại trên tâm khảm của hắn, vấn đạo đại hội bên trên nổi danh không quan hệ, tương tự áo vận kim bài, nhưng lần này hơi có khác biệt. Tề Bình tại cứu trợ thiên thai bên trên xuất lực nhiều lắm, mà lại không giống như là trước kia, trốn ở phía sau thâm tàng công cùng danh, nếu là thật sự cho người ta tấu lên một bản về tội, nói hắn thu mua lòng người, hoàng đế trong lòng sẽ có hay không có khúc mắc. Đế vương tâm thuật, loại vật này, ai nói rõ được. Tề Bình cảm thấy, không cần thiết rước lấy loại phong hiểm này. Vân lão tiên sinh cười nói, ngươi có ý thức này là tốt, bất quá, đây cũng không có nghĩa là, ngươi liền muốn kháng cự thanh danh, tương phản, bệ hạ là vui với ngươi thu hoạch danh vọng. Tề Bình sửng sốt một chút, chân thành nói, xin mời thái phó chỉ giáo. Vân lão cười bên dưới, nhưng không có nói thẳng, mà là lời nói xoay chuyển, ngươi cảm thấy năm đó ta trở thành thái phó lúc, danh vọng như thế nào? Không đợi Tề Bình trả lời, Vân lão lẩm bẩm nói, năm đó, ta là thái tử giảng bài lúc, tuy nhỏ có danh tiếng, nhưng kém xa về sau, là tiền đế, đem địa vị của ta một chút xíu nâng lên, ta mới có về sau thanh danh. Mà bây giờ, ngươi đồng dạng đảm nhiệm lấy thái tử giảng đọc. Tề Bình túi đầu trầm tư, có chút minh ngộ, ngài là nói, vậy hạ nếu muốn ta làm giảng đọc, liền sẽ không để ý ta dựng danh, thậm chí, hy vọng ta càng có lực ảnh hưởng cứ như vậy. Sẽ có một ngày thái tử đăng cơ, ta mới có thể cho thái tử càng nhiều trợ giúp. Thái tử lão sư có hai loại, một loại là đơn thuần truyền thụ tri thức, một loại khác là thân tín đồng minh. Tề Bình cái này giảng độc quan, rõ ràng là loại sau. Vân lão gật đầu, nói ra, thân phận của ngươi rất tốt, đã là triều đình quan võ, lại cùng đạo viện, thư viện đều có truyền thừa, lại tự thân thiên phú tu hành vô cùng tốt, nhất có thú chính là, ngươi xuất thân trấn phủ ti, cùng bách quan tự nhiên đi tại mặt trái. À, thân phận như vậy, toàn bộ đế quốc đều tìm không thấy cái thứ hai, cho nên, danh vọng ngươi cũng không phải là chuyện xấu, chỉ là phải chú ý mấy điểm. Thứ nhất, nhiều cùng thái tử tiếp xúc, nếu ta nhớ không lầm, ngươi đã thật lâu không có đi qua Đông Cung đi, cái này không tốt, cùng thái tử càng thân cận, ngươi càng an toàn. Thứ hai, duy trì tốt thân phận bây giờ, không nên cảm thấy tu vi mạnh, liền trướng mắt thiên hộ chức quan, cẩm ý liễu thân phận, ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt. Thứ ba, sự tình lần này sau, trên triều đình nếu có người lôi kéo ngươi, phủi sạch quan hệ, hảo hảo làm cô thần. Trừ phi ngươi có thể đi đến tứ cảnh, mới có thể không sợ những này. Vân lão lời nói thâm thía. Tề Bình sửng sốt một chút, đột nhiên minh bạch, đây là thái phó lo lắng, theo địa vị mình đề cao, bị cuốn vào triều đình vòng xoáy, cho nên tại đề điểm chính mình. Vãn bối nhớ kỹ. Tề Bình thành khẩn nói. Vân lão nở nụ cười, đứng dậy nói ra, người đã già liền ưa thích rung dài, ngươi không chê phiền liền tốt, lão phu đi báo xã. Tề Bình đứng dậy cung tiễn, chợt cưỡi ngựa hướng hoàng cung phương hướng đuổi. Thật sự là hắn xem nhẹ thái tử đã lâu, từ đảm nhiệm giảng đọc đến nay, liền đi qua một lần Đông Cung. Hoàn toàn chính xác phải cùng thái tử liên lạc bên dưới, tình cảm Tề Bình vui sướng nghĩ đến. Hoàng cung, tản triều hội sau, hoàng đế tâm tình không tệ đi trở về ngự thư phòng, ngồi tại hoàng chủ sau bàn, chuẩn bị phê duyệt tấu chương. Bệ hạ, đây là nội các hôm qua đưa tới ngoài cửa, chấp bút thái giám bưng lấy một chồng tươi mới tấu chương đi tới. Hoàng quan địa vị có cao thấp, chức trách đều có khác biệt, phùng công công chính là trưởng ấn thái giám mà chấp bút thái giám thứ hai, phụ trách tấu chương truyền đọc, nhóm đỏ. Ân. Để xuống đi, hoàng đế vén tay áo lên, nói. Chấp bút thái giám ai một tiếng, coi chừng đem tấu chương đặt lên bàn, chợt đứng hầu một bên, muốn nói lại thôi. Thế nào? Hoàng đế nghi vấn, cao mày nói, có chuyện liền nói. Là chấp bút thái giám thở dài một tiếng, hơi chút do dự, nói ra, cũng không có gì. Chính là nô tỳ hai ngày này nghe được chút tiếng gió, dân gian đều còn tại truyền ngày hôm trước trận mưa kia sự tình, chợ bữa truyền ôn, chính là Tề đại nhân xuất thủ. Càng bởi vì cứu trợ thiên thai sự tình, bây giờ à, kinh đô thật nhiều bách tính đều tại ca tụng hắn. Hiện tại kinh đô thành bên trong, tiểu hài tử đều cho sách kia phòng đưa báo, à, thật đúng là thiếu niên anh kìa, nếu là làm quan, có lẽ là cũng là bách tính kính yêu năng thần đâu. Hắn sinh động như thật nói, mặt ngoài là một bộ tán thưởng dáng vẻ, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Nói xong, ánh mắt của hắn thói quen nhìn sang, quả nhiên thấy hoàng đế sắc mặt trầm xuống. Nhưng mà, một giây sau biến hóa lại làm hắn bất ngờ. Những lời này, là ai để cho ngươi nói? Hoàng đế bình tĩnh nói. Chấp bút thái giám giật mình, phía sau lưng sợ hãi thấm ra mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, nô tỳ chính mình nghe được. Không có. Không có. Đùng hoàng đế đem tấu chương bỏ trên bàn, cũng không nhìn hắn, chỉ là thản nhiên nói, Tử Tác. Chấp bút thái giám phủ phù một tiếng quỳ xuống, đột nhiên hai tay ra sức bàn về đến, hướng trên mặt mình vỗ qua, cực kỳ dùng sức, vài bàn tay xuống dưới, khóe miệng liền thấm ra kia màu đến. Đùng. Đùng. Đùng hoàng đế đợi một trận, mới nói, đi xuống đi. Về sau không nên nói lời nói, đừng nói. Là, nô tỳ không dám, tạ bệ hạ long ngân chấp bút thái giám như được đại xá, miệng đầy máu tươi rời đi. Bọn người đi, hoàng đế trầm mặt bên dưới, nói người tới. Cửa ra vào một tên thị vệ đi ra. Đi trấn phủ ti, tìm đủ thiên hộ, liền nói trận này rút xong, đi đông cung đi một chút, thái tử niệm tình hắn đọc gấp hoàng đế nói. Thị vệ ứng thanh rời đi. Hoàng đế một lần nữa cầm lấy đặt ở phía trên nhất một phong tấu chương, mở ra cẩn thận đọc, phát giác là Bắc Cảnh gửi tới, yêu tộc dị động nhìn thấy bốn chữ này, hoàng đế lông mày nhảy lên, trong đầu hiện lên đêm qua Hồ Quý phi đã nói. Rút ra mấy tấm trống không sổ con, bắt đầu nâng bút viết điều lệ. Rất nhanh, viết hoàn tất, đóng dấu chồng ngọc tỷ, gọi người nói đem những này đưa đi đạo viện kinh lịch bộ, gửi bản sao Bắc Cảnh đại công. Là tiểu quan hoạn vừa đi, tên thị vệ kia không ngờ trở về, bệ hạ, cửa cung thủ tướng nói, tề đại nhân vừa rồi tiến hoàn thành, hướng đông cung đi. Hoàng đế khẽ giật mình, nở nụ cười. Đông cung. Đổi lại giảng độc quan áo choàng tề bình đi đến quen thuộc vừa xa lạ giảng đường bên ngoài, liền nghe đến trong trường học truyền đến trận trận tiếng quát mắng. Tấu chương xong, chương 343, phản nghịch thái tử chương 343. Phản nghịch thái tử chương 343, phản nghịch thái tử liền đọc địa phương gọi là Văn Hoa Đường. Tề Bình lần trước tới lúc đến, hay là có cây phồn thịnh, lần này tới, chỉ còn lại trắng thuần. Y tám, khi hắn lần thứ hai đi vào sân nhỏ, lại nghe được một loạt trong tinh thất, truyền đến vang dội gào thét, tiếng quát mắng, cách thật xa đều có thể nghe được. Ngoa tào, không phải đâu, ai dám lớn tiếng như vậy giống thái tử. Tề Bình kinh ngạc, có chút thấp thỏm đi qua, mới dần dần nghe ra không thích hợp đến. Thái tử xưa nay ôn hòa thủ lễ, sao lại vô cớ vắng mặt? Các ngươi có lời gì nói? Giống như rất không thích hợp dáng vẻ. Tề Bình xa xa nhìn lại, phát hiện tinh thất cửa lại mở rộng ra, râu tóc bạc trắng, cứng cổ, tính cách kiên cường cứng nhắc thái sư tông Cựu Lĩnh ngay tại giận dữ mắng mỏ. Ở trước mặt hắn, những cái kia cùng Tề Bình có chút khúc mắc các đại nho từng cái cúi đầu chịu phun, không dám trả lời, đáng thương cực kỳ. Chuyện gì xảy ra? Tề Bình giữ chặt phụ cận một người, thăm dò được. Người sau cũng tại xa xa xem kịch, nghe vậy lộ ra một chút phiền chán biểu lộ, nhưng các loại thấy rõ Tề Bình gương mặt kia, hô nhỏ một tiếng, Tề giám đốc. Ngài đã tới ân, nổi danh chỗ tốt thể hiện đi ra. Tề Bình hạ giọng, nháy con mắt, xảy ra chuyện gì? Người kia đổi một bộ tốt tính, giải thích nói, hôm nay Tống Thái sư đến bên này kiểm tra giảng dạy sự tình, kết quả không biết sao, đều đến giảng bài canh giờ, có thể Thái tử điện hạ lại không đến, chỉ phái cái cung nữ tới nói không muốn đi học. Tống Thái sư chính nổi giận đâu? Tề Bình sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ như thế có ý tứ sao? Không muốn đọc sách, đây là ghét học, hay là phản nghịch kỳ? 12 tuổi hoàn toàn chính xác cũng thuộc về phản nghịch giai đoạn. Bất quá, lần trước Thái tử mang đến cho hắn một cảm giác hay là rất hiểu chuyện hữu lễ, rất khó nghĩ đến, hai tháng không thấy, liền thành phản nghịch ngang bướng vấn đề học sinh, liền rất đột ngột. Không đối. Tống Thái sư không thường tới đi. Tề Bình đột nhiên hỏi. Người sau gật đầu, Thái sư chỉ thỉnh thoảng sẽ tới. Đối mặt, Tề Bình trong lòng ha ha, tham tử bản năng nhạy cảm bắt được sự kiện trùng hợp. Là Tống Thái sư vừa vặn vượt qua, hay là Thái tử bởi vì biết hôm nay Tống Cửu Linh sẽ đến, cho nên cố ý vắng mặt. Tề Bình một mặt bắt quái, cảm thấy rất có ý tứ, liền cũng tốt cả dĩ hạ, đứng bên ngoài đầu xem kịch, mấy cái đại nho bị phun, hắn còn cảm thấy rất thoải mái. Lúc này, có lẽ là phun đủ, Tống Cửu Linh hừ lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo, dẫn một đám đại nho đi ra. Vừa hay nhìn thấy Tề Bình, hơi sững sờ. Tề Bình có chút thất vọng chắc tay, văn bối gặp qua Tống Thái sư. Tống Cửu Linh nhìn thấy Tề Bình tới, thần sắc hơi chậm, nhẹ gật đầu, nói ra, Tề giảng đầu hôm nay tới giảng bài. Tề Bình gật đầu, một mặt tự trách nói, thực sự hổ thẹn, văn bối mấy ngày này đầu tiên là đi Việt Châu phá án, sau khi trở về lại vội vàng cứu trợ thiên hai, lại một mực không đến Đông Cung giảng bài, cái này không, hôm nay trên tay sự tình xử lý xong, liền muốn lấy tới. Tống Cửu Linh trong ánh mắt mang theo một tia tán thưởng, vẻ mặt ôn hòa nói ra, lần này tình hình tai nạn, Tề giảng độc xuất lực sự tình lão phu cũng có chỗ nghe thấy, quả thực vất vả, không cần hổ thẹn, nghĩ đến bệ hạ biết cũng sẽ thông cảm. Sau lưng một đám đại nho nhất thời chua thành tranh tình, đãi ngộ này kém không khỏi quá nhiều. Chúng ta cẩn trọng, là thái tử học vẫn lo lắng hết lòng, chỉ là bởi vì hôm nay thái tử phát cáo không đến, liền bị mắng cầu hết lâm đầu. Tiểu tử này thân là giảng độc, 2-3 tháng chỉ một lần, kết quả còn bị tán dương. Hết lần này tới lần khác lẫn nhau còn có thù cũ, mấy tên đại nho dựng râu trừng mắt, lại cứ lại không dám lên tiếng. Khố khố khố. Tề Bình trong lòng cười ra heo gọi. Cùng Tống Cửu Linh bắt chuyện xuống, ra vẻ kinh ngạc biết được sự tình, lại có việc này, thái tử chẳng lẽ thân thể khó chịu. Tống Cửu Linh lắc đầu, nói ra, lão phu đang chuẩn bị dẫn người cùng đi thăm viếng, Tề giảng độc cùng một chỗ đi. Tốt. Tề Bình muốn là đến làm quan hệ, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Một đoàn người rất nhanh rời đi Văn Hoa Đường, hướng Thái tử Tẩm cung đi đến. Không hổ là thái tử chỗ ở, bên ngoài Tẩm cung biểu trang nghiêm xa hoa, trên cửa một viên cái đinh đều đủ dân nghèo ăn uống mấy tháng. Cửa ra vào có cấm quân hộ vệ, gặp một đám văn nhân trùng trùng điệp điệp đi tới, tê cả da đầu, cất bước ngăn lại, "Các vị dừng bước." Tóc Hoa Dâm Tống thái sư thản nhiên nói, "Bản thái sư tới thăm thái tử, nhanh đi thông báo." Một tên thị vệ chắp tay nói, "Thái sư, điện hạ phân phó, không tiếp khách." Tống thái sư sắc mặt khó coi, nói ra, "Lão phu đều không thể gặp." Lúc này, trong Tẩm cung đi ra một tên dáng người cao gầy, khí chất già dặn đại cung nữ đến, tuy chỉ là cung nga phục thị, lại tự có một cố khí độ, phúc một thân, nói, "Thái sư chớ có tức giận, điện hạ gần đây nỗi lòng không tốt, thêm nữa việc học nặng nề, trắng đêm mất ngủ, sáng sớm mới miễn cưỡng nằm ngủ, bất đắc dĩ như vậy, còn xin các vị về đi." Có chút ý tứ, Tề Bình ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Tống Cửu Linh, quả nhiên gặp thái sư cho mày, nói ra, "Lại có việc này, quyền kia thái sư càng phải đi đến thăm." Thái sư chớ có khó xử tiểu tỷ đại cung nữ không kiêu ngạo không tự ti. Trong lúc nhất thời, lại cứng tại nơi này. Tề Bình thấy thế, nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng cười nói, "Thái sư cũng là tâm hệ điện hạ an nguy, nô, nói lên mất ngủ, ta cũng có vừa có thú bí pháp có thể giải, tỷ tỷ không ngại thông báo một câu, có thể đến giúp điện hạ." Mọi người nhìn lại, các đại nho như mày, trong lòng tự nhủ nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Thái sư mở miệng đều không dùng, "Ngươi cho rằng ngươi là ai, hoàng đế bán mặt mũi ngươi, nhưng nơi này đầu là 12 tuổi tiểu thái tử. Còn chính nào khó chịu, dở tính trẻ con, làm sao để ý đến ngươi?" Con mở miệng một tiếng tỷ tỷ phi. "Lỗ mãng." Có nhục nhã nhặn. Nhưng mà, khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, đại cung nữ nhìn thấy Tề Bình sau, nhãn tình sáng lên, "Tề đại nhân cũng tới." "Nô, cái này, tốt ta, tiểu tỷ liền đi hỏi một chút điện hạ." "Làm phiền." Tề Bình mỉm cười. Đại cung nữ quay đầu coi là thật vào cửa đi, trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt có chút cổ quái, Tống Cửu Linh cũng nhìn hắn một cái, có chút hoang mang. Theo lý thuyết, Tề Bình chỉ cùng thái tử thụ qua một bài giảng, lại cách lâu như vậy, tính tình trẻ con, đại khái đều quên cũng không nhất định. Không có đạo lý Tề Bình có cái gì đặc thù, như vậy, thái độ chuyển biến có lẽ là xuất hiện ở cung nữ kia trên thân, Tống Cửu Linh nhớ tới vấn đạo đại hội sau, trong thành rất nhiều nữ tử hâm mộ Tề Bình truyền ngôn, có chút minh ngộ. Mấu chốt là một tiếng kia tỉ tỉ. Còn lại đại nho, cũng rất giống minh bạch cái gì, khịt mũi coi thường. Trong lòng tự nhủ tiểu bạch kiểm thông đồng nữ tử có một tay, có thể có ý nghĩa gì? Thái tử rõ ràng náo tính tình, cung nữ thông báo thì như thế nào? Trong Tẩm cung viện, đại cung nữ vòng qua bức tường phù điêu, đột nhiên bước chân dồn dập lên, xuyên qua đình viện, đẩy ra sơn hồng khắc hoa cánh cửa. Chậu than nhiệt độ đập vào mặt. Rộng rãi trong phòng, ấm áp như xuân, đây là một tòa ấm sảnh. Trên sàn nhà phủ lên khối lớn chăn lông, trưng bày một cái bàn thấp. Một cái thân ảnh nho nhỏ mặc vàng sáng tơ lụa áo ngủ, nằm nhoài bên cạnh bàn, một tay nâng má, trong tay kia nắm luốt mai quân cờ, trước mặt là một tấm bàn cờ. Do dự, nhàm chán giải buồn. Thân ảnh bà vai thon gầy, khuôn mặt mượt mà, mang theo một chút mập mũm mĩm, dung mạo cùng hoàng đế giống nhau đến mấy phần, chỉ là non nớt rất nhiều, đôi mắt trong suốt, bờ môi hơi có chút mỏng, rất thanh tú một vị tiểu chính thái. Lúc này, có lẽ là tại trong phòng ngủ tư thái tùy ý, tóc cũng không ghim lên, mà là tùy ý xóa, sấn khuôn mặt thanh tú ôn nhuận như ngọc. Điện hạ thấy cửa mở, đại cung nữ đi tới, thái tử một cái lăn lông lốc ngồi xuống, có chút khẩn trương liếc mắt ngoài cửa, thấy không có người đi theo, nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo thấp giọng nói, "Thế nhưng là thái sư tới." Đại cung nữ gật đầu, còn mang theo một đám đại nho đâu, nói muốn gặp điện hạ. Thái tử nhíu mày, mang theo chút mập mũm mĩm trên gương mặt, có chút bực bội, không phải nói không thấy thôi, liền nói bản cung đang ngủ, thái sư hẳn là còn có thể mạnh mẽ xuống tới. Đại cung nữ cười khổ nói, điện hạ ngài liền không lo lắng thái tử hoàn toàn thất vọng, dù sao bản cung ngày thường khiêm tốn hữu lễ, đột nhiên không đi học đường, lại mịt mờ lộ ra việc học mệt mỏi, thái sư chắc chắn giận chó đánh mèo những cái này đại nho. Đại cung nữ thở dài, hỏi, vậy liền nói không thấy. Không thấy. Nhưng nếu là Tề giảng độc cũng tới đâu, cũng không thấy. Đại cung nữ nháy mắt, hỏi, ai cũng không thái tử phất tay, đột nhiên sửng sốt, yên lặng nhìn nàng, ngươi nói ai? Đại cung nữ hé miệng cười, Tề Bình, Tề đại nhân, Tề giảng độc a, hắn hôm nay cũng tới đâu, mới vừa nghe nói điện hạ mất ngủ, nói hắn có vừa có thú bí pháp có thể giải. Thái tử con mắt một chút sáng lên, có chút kích động, là tiên sinh a, mau mời. Từ vấn đạo đại hội sau, thái tử liền thành Tề Bình tiểu mê đệ, sau khi trở về, càng năn nỉ cung nữ bơ vét Tề Bình sự tích cùng tác phẩm. Những này đại cung nữ lòng dạ biết rõ. Thái tử nói, đột nhiên lại nhíu mày, thế nhưng là mời hắn vào, người thái sư kia bọn hắn chẳng phải là cũng muốn theo vào đến? Đột nhiên xoắn xuýt, đại cung nữ do dự một chút, thở dài, nói ra, Tống thái sư không có dễ gạt như vậy, chỉ sợ đã nhìn ra điện hạ tâm tư, Tề đại nhân mở miệng, là chủ động giải bây đâu. Thái tử giật nảy cả mình, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc lên, ôn nhuận trên khuôn mặt có chút buồn nản, nghĩ nghĩ, cắn răng nói, ngươi đi mời Tề tiền sinh tiền đến, những người còn lại không cho phép vào. Ngoài điện, ngày đông ánh nắng ấm áp, Tề Bình thăm dò tay đứng ở trong đám người, nhàm chán chờ đợi. Còn lại đại nho cũng ngủ rũ, không biết thật tốt thái tử hôm nay thế nào. Chờ chút nhất định là còn không thấy chúng ta, thái sư, ngài nhìn một tên đại nho mở miệng. Những người còn lại cũng chôn tranh trách nhiệm nói thái tử có lẽ là dở tính trẻ con đâu. Cái tuổi này, cũng là bình thường, cùng bọn ta cũng không liên quan a. Có lẽ là thân thể khó chịu, theo ta thấy, không bây giờ ngày dễ tính. Tống Cửu Linh sụ mặt, không nói một lời, trong mày, hắn cũng không thấy quá con hội kiến người, nhưng nếu mạnh mẽ xuống tới. Hắn tuy là thái sư, nhưng trung vi cũng không lớn thỏa đáng. Có thể cũng không thể kinh động bệ hạ, hoặc là, có thể xin mời hoàng hậu đến. Về phần Tề Bình, không ai cảm thấy hắn có cái gì đặc thù. Chính chuyển suy nghĩ, đột nhiên, cung điện trong cửa lớn cung nữ chậm rãi đi ra, phúc một thân, nói ra, thái tử đối với trị mất ngủ biện pháp cảm thấy rất hứng thú, xin mời Tề giảng độc tiến đến một lần. Đám người ngạc nhiên, trợn mắt hốt mồm. Một tên đại nho nhịn không được nói, vậy bọn ta đại cung nữ lộ ra hoàn mỹ mỉm cười, điện hạ chỉ xin mời Tề giảng độc một người, các vị mời về đi. Đám người, Tề Bình ho nhẹ một tiếng, chắp tay nói, thái sư, vậy vãn bối đi vào trước tìm kiếm. Tống Cửu Linh sắc mặt ngây ngô. Tốt, cảm tạ thư hiếu, Trương Vân Dương khen thưởng 500 tệ. Đấu chương xong, chương 344, Hoàng hậu trấn kinh, 1, chương 344, Hoàng hậu trấn kinh, 1, chương 344, Hoàng hậu trấn kinh cái này tiến vào. Tầm cung viện bên ngoài, nhìn qua Tề Bình cùng đại cung nữ bóng lưng biến mất, một đám đại nho đột nhiên càng chua. Lúc này, bọn hắn như thế nào còn có thể không biết, nhất định là thái tử nguyện ý gặp, thế nhưng là hắn chỉ cấp điện hạ trải qua một bài giảng mà thôi, a bên ngoài danh vọng như thế nào, không có đạo lý ảnh hưởng đến đông cung, năm gần 12 tuổi thái tử. Thái sư, cái này một tên đại nho há to miệng. Tống Cửu Linh xoay người nói, đi về trước đi, không lại chờ các loại. Dâu tóc bạc trắng Hàn Lâm viện trưởng viện liếc người này một chút, ngươi muốn chờ, chính mình chờ đi. Hắn đường đường thái sư, chẳng lẽ lại thật đúng là xử chờ ở tại đây. Các đại nho không lên tiếng, xám xịt rời đi. Khôn Ninh cung, ung dung hoa quý, mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương nếm qua đồ ăn sáng, trong phòng chăm sóc lên cắm hoa. Bên ngoài trời lạnh, vạn vật tàn lụi, nhưng luôn có chút chịu rét hoa cỏ, huống chi hoàng cung trong phòng cả ngày đốt than, liền cũng nên nhiều một ít phong cảnh. Lúc này, một bên dùng cái kéo tu bổ lấy nhánh hoa, một bên nghe thị nữ bẩm báo hậu cung sự tình. Lương quốc hoàng đế hậu cung nhân số không ít, càng bởi vì hoàng tử thưa thất duyên cớ, cung đấu kịch liệt, hoàng hậu phải bỏ ra tâm tư cũng nhiều. Hôm qua bệ hạ lại là tại hồ quý phi tẩm cung ngủ, hoàng hậu nghe, nắm nuốt cái kéo tay đột nhiên dừng lại, hỏi. Cung nữ gật đầu. Đoan trang xinh đẹp hoàng hậu một chút chua, trong lòng yên lặng tính toán bên dưới, phát giác tháng này hoàng đế đặc biệt sủng hạnh hồ phi. Mặc dù từ đầu đến cuối cũng không có đẻ trứng đi ra, nhưng cái này như cũng để hoàng hậu sinh ra một chút cảm giác nguy cơ. Thái tử mấy ngày nay bài tập như thế nào? Nàng hỏi. Trong lòng tính toán, để nó cùng hoàng đế lại thân cận chút. Cung nữ đang muốn đáp, đột nhiên bên ngoài có thị vệ chạy đến, ở ngoài cửa đứng vững, cách lấy cánh cửa nói khởi bẩm hoàng hậu, chiêm sự phủ phái người đến, nói hôm nay thái tử điện hạ không có nhập học đường, tống thái sư này sẽ dẫn một đám giảng đọc đi thái tử tẩm cung. Cái gì? Hoàng hậu sửng sốt một chút, có chút bối rối nói thái tử thế nào? Thế nhưng là bị bệnh. Không biết. Hoàng hậu đem trong tay kéo nhỏ vứt bỏ, không có nhàn tình giật trí, vô cùng lo lắng đẩy cửa ra, phân phó nói, chuẩn bị xe. Nàng mau mau đến xem. Đông cung, tẩm cung. Tề Bình đi theo đại cung nữ sau lưng, vòng qua bức tường phù điêu, xuyên qua cửa thủy hoa, tiến nhập tráng lệ sân nhỏ. Điện hạ ngay tại thay quần áo, Tề đại nhân chờ một lát đại cung nữ đem hắn dẫn tới ngoài điện, đống nhiên nói. Tốt. Tề Bình mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn đại cung nữ vào cửa, trong lòng là hơi kinh ngạc. Vừa rồi chỉ là thăm dò nói chuyện, nghĩ đến thái tử tính tình trẻ con, có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng không muốn thật làm cho chính mình tiến đến. Cùng thái tử tạo mối quan hệ, đây coi là không tính tốt đẹp bắt đầu. Đối với ta ấn tượng không tệ. Tề Bình nghĩ đến, nhàm chán nhìn qua sân nhỏ, đột nhiên có chút cảm xúc. Viện này quá đơn điệu à, nếu như nói trưởng công chúa sân nhỏ là thanh lịch, an bình quận chúa khuynh hướng tính trẻ con, thái tử kia trụ sở chính là trang nghiêm. Đông cung, kỳ thật chính là cái phiên bản đơn giản hóa triều đình, mục đích là từ nhỏ huấn luyện hoàng tử, thuận tiện nó kế vị, toàn bộ đông cung nha môn đều cùng triều đình cực kỳ tương tự. Nhưng loại này phong cách, cho một cái 12 tuổi tiểu chính thái ở, thật dễ chịu sao? Dù sao hắn khi còn bé mơ ước chỗ ở không phải như vậy. Lại liên tưởng đến thái tử mỗi ngày nghe một đám hủ nho lên lớp, ghét học mới là bình thường đi. Ân, lời như vậy, trong lòng đối với đọc sách nhất định là kháng cự, nếu là cứng rắn quên đủ, sẽ chỉ kích phát nghịch phản tâm lý, bướng bỉnh con lửa muốn thuận lột. Tề Bình chính suy nghĩ, cửa tẩm cung mở, đại cung nữ dùng tay làm dấu mời, hắn tập trung ý chí, cất bước tiến vào trong điện. Vẫn là phủ lên thảm ấm sảnh, chỉ là bàn thấp phía sau tiểu chính thái mặc vào bốn trào kim long áo mãng bảo. Tóc không còn là xóa, mà là đỉnh lấy cái màu vàng long quan, có chút mập mũm mĩm trên khuôn mặt, không nhiệm những chuyện linh tinh ở đời con mắt tò mò nhìn sang, tiên sinh sao lại tới đây, mời ngồi. Tề Bình một bên thản nhiên ngồi xuống, vừa nói, mấy ngày này bởi vì Phó Việt Châu làm một cọc kỳ án, không thể đến đông cung, hồi kinh sau liền muốn lấy tới. Không nghĩ tới điện hạ lại vẫn nhớ ký ta. Thái tử lực chú ý quả nhiên bị hấp dẫn, hỏi, cái gì kỳ án? Tiên sinh có thể giảng cho bản cung nghe một chút. Quả nhiên, sống lâu thâm cung tiểu chính thái đối ngoại đầu tràn đầy lòng hiếu kỳ, một cái cố sự liền có thể ôm lấy. Tề Bình trong lòng thầm nhủ, mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Tiếp lấy, hắn liền thuận lý thành chương giảng thuật đứng lên. Đương nhiên, nhằm vào học sinh phiên bản là tinh gia công qua, giảm đi rất nhiều yếu hại, thêm rất nhiều hư cấu cố sự đi bảo, làm sao đặc sắc, làm người say mê làm sao tới. Trong điện, trừ thái tử còn có mấy cái cung nữ, đứng tại không gần không xa địa phương hầu hạ. Vốn là có chút bận tâm, lại không nghĩ rằng, vị này Tề giảng độc tiến đến, cũng không khuyến học, mà là nói về cố sự đến. Đại cung nữ mặt lộ dị sắc, nghĩ thầm vị này Tề đại nhân coi là thật cùng những cái kia hủ nho khác biệt, chắc không được điện hạ như vậy ghi nhớ lấy. Ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, nàng cùng còn lại cung nữ cũng cho cố sự kia hấp dẫn lấy. Khó bề phân biệt tình tiết vụ án, đao quang kiếm ảnh giang hồ đấu tranh, cho các nàng mà nói đều là tươi mới, không bao lâu, lại cùng thái tử bình thường nghe mê mẩn. Thằng đến Tề Bình kể xong, còn chưa đã ngứa bộ dáng. tiên sinh thật lợi hại, có thể sách giáo khoa cung phá án sao? Thái tử hưng phấn mà nói, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Tề Bình cười nói, tra án cũng không dễ dàng, muốn nắm giữ rất nhiều tri thức mới được, liền lấy Việt Châu án con làm thí dụ, mấu chốt ngay tại ở giải khai mật mã, mà cái này lại dính đến văn học, toán học, có thể điện hạ xem ra cũng không thích đọc sách, lại đối với mấy vị đại nho không thích rất, ngược lại là một chiêu này mượn đao giết người, rất là không tệ. Thái tử sửng sốt một chút, có loại mưu kế bị nhìn tấu quân bách, tiên sinh đã nhìn ra. Ha ha, ta ngay cả cái này đều nhìn không ra, coi như cái gì thám tử lường danh. Tề Bình nét miệng lên, liền nghe tiểu chính thái ủ rũ cúi đầu nói, bản cung cũng không phải không thích đọc sách, chỉ là Tề Bình thở dài, chỉ là quá mệt mỏi, quá không thú vị, cả ngày ở tại nơi này không có ý nghĩa địa phương, cho một đám lao già họm hẹm vây quanh, học chút khô khan đồ vật, mỗi năm từng tháng, người sắt cũng mệt mỏi, đọc sách không nên là sinh hoạt hết thảy, khổ nhàn kết hợp, nên vui đùa liền chuyên tâm vui đùa, nên đọc sách liền đọc sách, mới là chính xác đạo. Lý Thái Tử đùng ngẩng đầu đến, ngây dại. Hắn vốn cho rằng Tề Bình sẽ như còn lại đại nho giống như gian dại, khuyên đủ chính mình, cái gì Minh quân làm như thế nào như thế nào, tương lai trị quốc, thiên hạ như thế nào, đều là có chút lớn đạo lý, nhưng chưa từng có người nào quan tâm tới mình muốn cái gì, có thích hay không, có mệnh hay không. Lại cứ hắn cũng không phải cái ngang bướng tính tình, có thể không chút kiêng kỵ phát áo, mỗi lần muốn nằm thẳng, nhưng nhớ tới mẫu hậu dặn dò qua vô số lần lời nói, liền lại không dám. Hôm nay giả bệnh trốn học, đã là hắn làm ra to gan nhất sự tình, nhưng ở biết được Tống Thái Sư sau khi đến, hay là khẩn trương tâm thần bất định. Có thể Tề Bình không có. Hắn mỗi câu nói, đều phảng phất nói tại chính mình trong tâm khảm, thái tử con mắt càng ngày càng sáng, bên cạnh đại cung nữ cũng kinh ngạc xem ra. Chương 344, Hoàng hậu chấn kinh, 2, chương 344, Hoàng hậu chấn kinh, 2, tiên sinh thái tử há to miệng. Tề Bình cười nói, điện hạ một người ở trong cung rất im lìm đi, xưa nay như thế nào giết thời gian. Đánh cờ sao? Hắn nhìn về hướng bên cạnh bàn cờ. Thái tử gật đầu, lại lắc đầu nói, cờ vây bên dưới nhiều, cũng không có ý nghĩa, mà lại các cung nữ cũng sẽ không. Hắn không có ý tốt nói chính là, bình thường đều là chính mình cùng mình bên dưới. Ân, bởi vì cung nữ sẽ không, cho nên tìm không thấy bạn đánh cờ sao? Tề Bình cười bên dưới, kéo qua bàn cờ, nói ra, vậy ta dạy điện hạ một loại cách chơi mới đi. Ân, năm cái quân cờ liền cùng một chỗ coi như thắng, các cung nữ cũng rất nhanh có thể học được. Thái tử gà con mổ thóc giống như gật đầu. Tốt, vậy chúng ta ván kế tiếp. Tề Bình là tử. Đông cung bên ngoài, rộng lớn trên con đường đá xanh, lộng lây xe kéo lái tới, canh giữ ở cửa ra vào cấm quân nghi hoặc nhìn lại, đợi thấy rõ xe ngựa kiểu dáng, tinh thần run lên, gặp qua hoàng hậu nương nương. Đoan trang xinh đẹp, có một tấm mặt trứng ngỗng hoàng hậu đi xuống xe ngựa, rộng lớn vượng vào rủ xuống, bốn phía nhìn một cái, không thấy văn hoa đường đại nho, nhíu mày quát hỏi, Tống thái sư nhưng tại bên trong. Cấm quân thị vệ bộ nói, không tại. Vừa rồi thái sư hoàn toàn chính xác tới chơi, nhưng điện hạ từ chối nhã nhặn, chỉ mời tể giảng độc đi vào cái gì? Hoàng hậu sửng sốt một chút, ngươi cẩn thận nói một chút. Nàng có chút nghe hồ đồ rồi. Cấm quân thị vệ bận bịu một lần nữa đem trải qua nói một phen, đợi nghe được thái tử sớm đêm chưa ngủ, không có đi học được lúc, hoàng hậu tâm một nắm chặt, đợi nghe nói Tề Bình bị tiếp kiến sau, thần sắc một chút cổ quái. Nương nương, nhưng là muốn đi thông báo, thị vệ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hoàng hậu lắc đầu, chợt dẫn mấy cái thị nữ cất bước đi vào, vòng qua bức tường phù điêu, xuyên qua sân nhỏ, ven đường đồng cung người hầu đều là khoanh tay hành lễ, cho hoàng hậu đưa tay ngừng. Trong khi đến gần ấm sảnh, liền nghe được trong phòng truyền đến liễu diễu tiếng cười. Ta thắng ta thắng. Việc này không tính, bản cung sơ sót, không thấy được nơi này có ba cái con, lần nữa tới. Điện hạ rơi nơi này, liền chắn không chết. Hoàng hậu bước chân dừng lại, có chút mờ mịt, không rõ chuyện gì xảy ra. Lúc này, trong điện thanh âm ngừng bên dưới, như có người phát hiện bên ngoài có người đến. Cửa phòng kéo ra một đường nhỏ, dáng người cao gầy, khí chất già dặn đại cung nữ đi tới, hiếu kỳ trông lại, đợi trông thấy hất lên vượng bảo hoàng hậu, dáng tươi cười cứng đờ, đột nhiên câu thúc đứng lên, hoàng hậu nương nương hoàng hậu. Trong phòng như có chút rối loạn, chợt Tề Bình cũng đi ra, trên mặt hiện ra mấy phần kinh ngạc, không tiêu ngạo không tự tin nói, Tề Bình gặp qua hoàng hậu nương nương. Mũ gia, hoàng hậu thật trẻ tuổi, bảo dưỡng thật tốt, không hề giống là một cái mười mấy tuổi hài tử mẫu thân, mẫu chốt khí chất cũng tốt. Tề Bình còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này hậu cung chi chủ, trong lòng sợ hãi thảm phục. Hoàng hậu con ngươi chớp chớp, cười nói, Tề đại nhân không cần đa lễ, nghe nói ngươi tới thăm thái tử. Tề Bình nghe vậy, đột nhiên thở dài, sắc mặt nghiêm túc nói nương nương, có thể mượn một bước nói chuyện. Hoàng hậu một mặt dấu chấm hỏi, trong lòng siết chặt, không biết xảy ra chuyện gì, gật đầu cùng Tề Bình đi đến nơi xa. Đợi rời đi ấm sảnh, Tề Bình mới một mặt thần sắc lo lắng, nhớ một chút tiểu học chủ nhiệm lớp dáng vẻ, ngưng trọng nói, thái tử tình huống rất nghiêm trọng. Hoàng hậu luống cuống, đội văn nói, Tề đại nhân nhanh cho bản cung nói một chút. Trong tầm cung, thái tử một mặt thấp thỏm trong phòng vừa đi vừa về đi, hoàng vô cùng, thỉnh thoảng nhìn về phía hoàng hậu cùng Tề Bình rời đi phương hướng, cái này nên làm thế nào cho phải? Hắn cảm thấy, tiên sinh muốn bị trách phạt. Qua lại kinh lịch bên trong, đã từng có đông cung hạ nhân ý đồ lấy thái tử niềm vui, làm chút thú vị đồ vật đưa cho hắn chơi, về sau bị hoàng hậu phát hiện sau, trước mặt mọi người đem hạ nhân đánh gần chết, ném ra cung đi, giết gà dọa khỉ, từ đó về sau, liền không ai dám. Bây giờ Tề Bình làm tương tự sự tình, sẽ như thế nào? Tiên sinh chớ có bị ta liên lụy thái tử lòng nóng như lửa đốt, bên cạnh đại cung nữ khuyên đủ, điện hạ yên tâm, bệ hạ cực nể trọng Tề đại nhân, không có việc gì. Ân. Xảy ra chuyện ngược lại không đến nỗi, nhưng hoàng hậu sinh khí chỉ sợ là không cách nào tránh khỏi. Đại khái cũng sẽ không đối với Tề Bình có sắc mặt tốt, quay đầu cho bệ hạ thổi gió bên gối, Tề Bình nhân sủng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. đại cung nữ căn cứ từ mình kinh nghiệm tiến hành phán đoán, ánh mắt tảm đạm, hối hận đem Tề Bình mang vào. Nương nương. Lúc này, đột nhiên nghe được tiếng vang, chủ tớ hai người nhìn lại, chỉ gặp hoàng hậu một thân một mình, từ đằng xa đi tới. Mẫu hậu, là ta không nên trốn học, là ta muốn trước sinh dạy ta đánh cờ, ngài không cần trách phạt tiên sinh có được hay không? Thái tử cúi thấp đầu, đột nhiên hai tay đem một đầu thước chỉnh lên, quỳ trên mặt đất, xin mời mẫu hậu trách phạt. Bên cạnh đông đảo cung nữ cũng quỳ xuống. Nhưng mà, trong dự đoán giận dữ mắng mỏ cùng chỉ trích cũng không có phát sinh, thái tử chỉ cảm thấy một cái ấm áp ý chí ôm lấy hắn, hắn mở mịt ngẩng đầu, liền thấy hoàng hậu một mặt tự trách cùng đau lòng, hoàng nhi chớ có như vậy, Tề Giảng Độc đều cùng mẫu hậu nói, là mẫu hậu không để ý đến ý nghĩ của ngươi, quá mức trách móc nặng nề, về sau sẽ không. Thái tử một mặt ngốc trệ, không rõ chuyện gì xảy ra. Bên cạnh đại cung nữ cũng ngạc nhiên ngẩng đầu, trợn tròn trong mắt, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái kia Tề Bình, đến tột cùng là như thế nào làm được? Tề đại nhân đi thong thả. Đông cung bên ngoài, thị vệ nói ra, khách khí, khách khí. Tề Bình vui tươi hớn hở phất tay, cất bước hướng ngoài cung đi đến, tâm tình rất tốt. Quả nhiên, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, hoàng hậu nghe đáng sợ, nhưng trên thực tế, dính đến hài tử, trên bản chất cùng cây ba phụ mẫu không có gì khác nhau. Chỉ bất quá người sau là mong con hơn người, người trước. Vốn chính là, phim truyền hình điện ảnh thường thường đem rời xa quần chúng hoàng gia khuyết đại thành từng cái đam mưu túc trí, bụng dạ cực sâu nhân vật, lấy thỏa mãn người xem yêu thích, nhưng là xem xét xử. Kỳ thật không có khoa trương như vậy. Thông minh người cũng có, si kẻ ngu cũng có. Cầm chắc lấy làm cha làm mẹ tâm thái, Tề Bình một mặt nghiêm túc bệnh ra, lâu dài kiểm chế sinh hoạt học tập hoàn cảnh, đã làm cho thái tử mắc phải trong mắt tâm lý vấn đề, lần này thái độ khắc thường phản nghịch chính là dấu hiệu. Nếu là không thêm vào cải biến, sẽ sinh ra một loạt đáng sợ hậu quả. Sau đó lại cử đi một đống đứa trẻ rắc rối kết cục bi thảm ví dụ, dọa đến hoàng hậu hoa dung thất sắc, hoang mang lo sợ. Ân, người bình thường nếu là dám nói như vậy, không chừng sẽ bị hoàng hậu xem như yêu ngôn hoặc chúng răng rắc, nhưng Tề Bình khác biệt, trên người hắn một loạt quang hoàn, sự tích, hoàng đế coi trọng, đều làm lời nói có độ tin cậy viễn siêu thường nhân. Hoàng hậu tâm thần đại loạn, bận điệu khẩn cầu giải pháp. Tề Bình liền lại giật một trận mơ hồ kiến thức tâm lý học, cấp ra cái phương án, hoàng hậu cảm động đến rơi nước mắt, còn kém tại chỗ cho chủ nhiệm lớp tặng quà. Ân, cứ như vậy, tiểu chính thái thời gian hẳn là sẽ tốt hơn một chút đi. Tề Bình đi tại trong hoàng thành, thầm nghĩ lấy. Đúng lúc này, đột nhiên nhìn thấy một đám phi bảo quan viên kết bạn hướng Cản Thành cung phương hướng tiến đến, bước chân vội vàng. Lại xảy ra chuyện gì? Cảm tạ thư hữu, Luminas 1500 tệ khen thưởng bỏ phiếu, 2021. 0042, 1500 tệ khen thưởng bỏ phiếu. Tấu chương xong, chương 345, khách không mời mà đến chương 345, khách không mời mà đến chương 345, khách không mời mà đến ngay tại Tề Bình cất nghi hoặc đi ra hoàng thành lúc. Đại lục phía bắc, một mảnh rậm rạp tuyết nguyên bên trên, hàn phong như lao, tuyết lớn bay lên. Một tòa hắc thiết giống như thành quan đứng lặng tại trên đại địa, cao mấy chục mét tường thành đem tuyết nguyên hàn phong đều ngăn lại. Trên tường thành, từng người hãn tốt tuần phòng đứng lặng, từng thanh đại kỳ tại trong gió phần phật run run. Nhìn ra xa vô tận tuyết nguyên, có thể tính thay quân đầu tường, nhìn thấy một hàng quân tốt đi tới, lúc đầu phòng thủ một tên sĩ quan trà sắt cong đến mặt đỏ bừng gò má, nói ra: "Thay quân sĩ quan hỏi, có thể có gì thường?" "Không có, gần nhất yêu tộc dị động, đều vất vả chút." "Các ngươi nói, tốt như vậy bừng quả nhiên, lại dày vò." Các quân tốt tiếng nghị luận, ai thanh thở dài, lúc này, trong lúc bất chợt, đám người đồng thời nhìn về phía sau lưng trong thành tòa nào đó tháp lâu. Chỉ gặp một đạo quang trụ đột nhiên dâng lên, bên dưới lầu tháp, cái kia cùng Kinh Đô đạo viện Thiên Quỹ có chút tương tự, lại nhỏ một vòng pháp khí vận chuyển lại. Huyền áo vòng sáng rời ra. Kinh Đô truyền tin. Chuyện gì vận dụng phân quỹ, các quân tốt kinh ngạc. Tường thành hướng bắc là Tuyết Nguyên. Tuyết Nguyên hướng bắc, một đạo vắt ngang đại địa, đỏ tươi như máu dòng sông giống như thần linh tại nhân gian vẽ xuống một đầu tuyến. Tơ hồng ngăn cách phong tuyết. Đó là Hồng Hà, thai nghén yêu tộc tổ địa. Hồng Hà hai bên mở, yêu tộc bộ lạc san sát. Dãy núi lông mày xanh, sơn tuyền lạnh thấu xương, cổ mục mênh mang. Yêu quốc nơi nào đó, đàn thú tại trong rừng phi nước đại, như là biển động, toàn bộ đại địa đều tại rung động, hù dọa vô số chim bay. Hồng Hà bờ, một tòa thác nước chảy xiết xuống, màu trắng bọt nước đụng vào trên tảng đá, phát ra nổ vang. Một tên tại trên đá lớn bàn tất đả tọa nữ tử đột nhiên mở ra hai mắt. Nàng hất lên một kiện màu đỏ ảo lớn, bên hông buộc lấy tơ tằm đai lưng, một đôi mắt lắng đọng lấy tuế nguyệt tăng thương, khóe miệng mỉm cười, phong tình bạc trùng, lại không người dám tại khinh nhẫn. Giờ khắc này, nàng bỗng dưng nhìn về phía nơi xa, một tòa xuyên thẳng chân trời tháp cao màu trắng, nhìn thấy ngọn tháp xếp đám mây bỗng nhiên nổ tung. Một cô bình thường sinh linh không phát hiện được lực lượng kinh khủng tràn ngập, đã quay dậy trong núi đầu thú. Đạo môn thủ tọa nữ nhân con mắt màu bạc nhìn chăm chú bát tháp, nước mắt màu đỏ từ trên mặt chảy xuôi xuống tới, đó là nhìn thẳng thần thánh lĩnh vực phản vệ. Thư nàng gục đầu xuống, miệng lớn thở dốc, cười khổ một tiếng, đáng chết, 300 năm, làm sao so yêu còn có thể sống. Rất nhanh, bạch tháp phía trên nổ tung sợi mây quy về bình ổn, một đạo thanh lành thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang ở trong óc nàng, Chi Cơ Tĩnh, sau đó, người dẫn đội đi hướng Kinh Đô. Chi Cơ Tĩnh nhãn tỉnh sáng lên, là Bạch Tôn đại nhân. Một đám đại thần vô cùng lo lắng đi Càn Thành cung làm gì? Tề Bình cũng biết, chỉ là trong lòng bồn chồn, chờ đợi cũng đừng ra lại chuyện. Thái tử hôm nay không lên lớp, hắn cũng không có tiếp tục cần phải lưu lại, Tề Bình mắt nhìn sắc trời, qua nha môn mà không vào, chuẩn bị trở về nhà ăn cơm trưa. Nam thành, Tề Bình thẳng đến lục giác hẻm phụ cận một nhà tử lâu, xuống ngựa hỏi, vật của ta muốn đến chưa? Trưởng quỹ thấy một lần, liên tục không ngừng chất lên khuôn mặt tươi cười, nói Tề đại nhân, đều dựa theo yêu cầu của ngài, đồ vật đầy đủ. chợt quay đầu nói, mau đem tới. Hai tên tiểu nhị quay đầu chạy tới phía sau, không bao lâu rời một đống đồ vật đi ra, một cái bộ dáng hình thù cổ quái nồi sắt, một chút phân loại sắp xếp gọn rau quả, nhục quyển, đậu phụ đông, tàu hũ kỳ, miến. Cùng trọng yếu nhất, một hũ chế tác tốt nước lẩu. Đúng vậy, Lê Bình vài ngày trước liền dành thời gian tìm thợ thủ công làm theo yêu cầu đổi lẩu bộ đồ ăn, lại tìm tiểu lâu này hỗ trợ chế tác các loại nguyên liệu nấu ăn. Chuyên nghiệp sự tình, muốn tìm người chuyên nghiệp làm. Càng đem phơi khô quả ớt lấy ra, phân phó đầu bếp, dựa theo ý nghĩ của hắn ép thành dầu cay, chế tác nguyên liệu vụn, hôm nay rốt cục đầy đủ. Ngài nếm thử, phải trang hợp khẩu vị trưởng quý hỏi. Tề Bình bóp khối ngưng kết nguyên liệu vụn nếm, mặc dù không có cách nào cùng đời trước so, nhưng cũng có cái 6-7 thành hương vị. Tề Bình trong lòng cảm động rơi lệ, nồi lẩu à, vừa xuyên qua trận kia liền muốn ăn ngụm này, rốt cục lấy ra. Miễn cưỡng có thể đối trưởng quý ném đi một cái làm không tệ ánh mắt, Tề Bình nói đem đồ vật đưa nhà ta đi. Người sau đối với có thể liếm đến Tề Bình vị đại nhân vật này tâm hoa nộ phóng, bật điệu chỉ huy tiểu nhị, có nghe hay không? Còn không nhanh nhẹn cho Tề đại nhân đưa đi. Nồi lẩu. Trong tiểu viện, Tề Thu nhìn xem trước mặt một đống đồ vật, một mặt một bức. Căn bản chưa nghe nói qua thứ này. Tại kinh đô một năm, nàng đã không phải là lúc trước cái kia chưa thấy qua việc đời, sẽ bị kinh đô đầu đường cuối ngõ theo thủa dưa mối kinh ngạc nghèo khổ thiếu nữ. Tề Thu rất xác định, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Tề Bình cười ha ha, vén tay áo lên chuyển cái bàn, nói ra, ngươi chớ để ý, đem người đều gọi tới, đúng rồi. Lâm trưởng quỹ nếu là không bận bịu cũng mời đến, liền nói ta hôm nay mời các ngươi ăn kích thích. A Tề Thu đi. Không bao lâu, lần lượt từng bóng người chạy đến, mặc màu xanh áo, khuôn mặt trắng thuần ăn hàng Vân Thanh Nhi cái thứ nhất đến. Y tám, nghe được ăn, cả người cơ hồ là chạy tới, đến cửa ra vào thắng gấp một cái, trợn tròn trong mắt, ăn cái gì? Nàng có chút kinh ngạc, lúc buổi sáng, cùng Tề Bình đấu võ mồm, vừa nói có bản lĩnh để cho mình cũng cọ một trận, kết quả giữa trưa liền ăn bài lên. Ngươi thật nhanh. Thanh Nhi bội phục nói. Tề Bình mặt tối sầm, cái này tán thưởng có thể không cần. Màu lúa mạch ra thịt, thần sát hoạt bát hướng tiểu viên cũng đến gần phòng ở, một mặt hoang mang xem đến Tề Bình thao tác, tại rộng rãi trong phòng mang lên một cái bàn lớn, dựng lên cổ quái nồi sắt, sau đó dùng kìm sắt lấy khối than bính đốt lên nhét vào nồi sắt dưới đáy. Lại đem một khối đông lạnh tốt mỡ bò ném vào trong nồi, các loại tăng ra, từ trong bình đào ra một đống đen xì nguyên liệu vụn, ném vào trong nồi, đổ nước nấu chín. Không bao lâu, toàn bộ nồi lẩu liền lăn. Thái Dương Hoa Dâm Vân lão tiên sinh cùng Đào Xuyên Hoa Khôi Lâm Diệu Diệu vào cửa, kinh ngạc nhìn thấy thứ này, một mặt ngạc nhiên, ngươi chẳng lẽ là muốn đem những này đồ ăn cùng thịt bò vào nấu? Nhưng vì sao muốn đem nồi sắt đặt lên bàn? Tề Bình chào hỏi mọi người tòa hạ, rõ ràng khục một tiếng, giải thích nói, đây là nồi lẩu, không phải nấu xong bưng lên, mà là muốn ăn cái gì, ném vào nấu, theo tốt theo bớt, đến, đều nếm thử, mấu chốt nhất chính là cái này nguyên liệu vụn, dùng ta trước đó từ Việt Châu mang về vật kia làm, thời tiết này ăn tốt nhất. Dọa, mấy cái nha đầu giật nảy cả mình, Vân Thanh Nhi nói cái kia hoa, hoa dã có thể ăn. Tề Bình giống như cười mà không phải cười, đúng vậy à, thứ này có thể cay đâu, ngươi không dám ăn, coi như xong. Vân Thanh Nhi bị chọc giận, chống nạnh, hắc bạch phân minh mắt to chừng hắn, thứ, còn có ta không dám ăn. Nói, đặt mông an vị xuống dưới, sau đó học Tề Bình dáng vẻ, kẹp lên nhục quyển ném vào trong nồi. Lại từ bên cạnh cầm đồ chấm những người còn lại cũng tò mò ngồi bên dưới, cảm thấy tươi mới đem nguyên liệu nấu ăn ném vào nóng hổi nước sôi. Mặc dù không biết hương vị như thế nào, nhưng tối thiểu cảm giác là rất tươi mới. Bởi vì thiêu đốt than, vì thả khói, Tề Bình dứt khoát đem cửa phòng mở ra, trong viện đường lát đá quét sạch tốt, có thể rất nhiều nơi còn có tàn tuyết. Bên ngoài là tuyết, trong phòng là nóng hổi nồi đồng, không biết sao, đột nhiên bụng ủng ủng cục đói bụng đứng lên. Tề Bình dùng đũa mò lên một quyển thịt dê, tại trong chén trắng xuống, nhét vào trong miệng, mũi mỏi nhừ, trong thoáng chốc phảng phất về tới thế giới trước. Ta cũng không tin thứ này có thể ăn ngon. Vân Thanh Nhi bệ nghệ đám người, không cam lòng người sau địa giã kẹp lên một mảnh, học Tề Bình động tác, nhét vào trong mồm. Những người còn lại không dám động, nháy mắt một cái không nháy mắt theo dõi hắn. Chỉ gặp Vân Thanh Nhi sắc mặt một chút trở nên có chút đặc sắc. Cay. Mặc dù tại Tề Bình xem ra, cái này cay độ thực sự không đủ, nhưng vấn đề ở chỗ, người của thế giới này đối với quả ớt kháng tính rất thấp. Dĩ vãng mặc dù cũng sẽ ở trong thức ăn thả thủ du, xem như cay gia vị, nhưng kém xa quả ớt kích thích. Lúc này, khi nóng hổi cuốn thịt dê bọc lấy tương liệu cửa vào, Thanh Nhi khoang miệng đầu tiên là như bị phỏng, chật, mềm mại cái lưỡi bên trên, vị giác nổ tung. Vị cay hòa với muối ăn mặn, đè xuống nguyên liệu nấu ăn bản thân hương vị, trong nháy mắt tại trong miệng nàng công thành đọt đất. Vân Thanh Nhi ở đâu là địch thủ, lúc này quân lính tăng dã, mặt đằng một chút liền đỏ lên, vô ý thức muốn nói đi ra, nhưng mắt nhìn Tề Bình, không cam tâm bị coi thường, dứt khoát cắn răng một cái, nuốt xuống. Nhục quyển xẹt qua thực quản, một dòng nước nóng trong nháy mắt ấm nửa người, lúc đầu bởi vì mở cửa, có chút run rẩy thân thể lập tức phảng phất đặt mình vào trong ô tuyển. Đầu lưỡi bên trên cay tối lui, ngược lại mang tới là một cỗ cay độc mang tới khoái cảm. Có người nói, cái gọi là cay nhưng thật ra là đau nhức mà thích hợp đau nhức, có thể mang đến sảng khoái. Giờ khắc này, Vân Thanh Nhi sướng rồi, con mắt trừng tròn vo, chỉ cảm thấy đây là nàng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có thể nghiệm. Thanh Nhi, hương vị như thế nào? Vân lão thử thăm dò. Ăn ngon. Vân Thanh Nhi kích động toàn thân phát run, chỉ cảm thấy chưa bao giờ thưởng thức qua như vậy kích thích đồ ăn, nhưng khi nàng nhìn thấy Tề Bình cái kia giống như cười mà không phải cười mặt, kiên trì nói, khó ăn chết. Như vậy phải không? Những người còn lại sững sờ, có chút do dự. Đúng a, không có chút nào hương, cay chết. Vân Thanh Nhi ngoài miệng rèm pha, vẫn đua như bay, lại mò một khối đậu hũ, thướng bỏ vào trong miệng. Tề Thủ, không phải nói khó ăn sao, ngươi làm sao còn ổ đá bùn manh chống đỡ thụ thanh nhi mơ hồ nói, cảm giác đậu phụ đông bên trong nước canh đầy tràn qua miệng, cả người toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, nước bọt nhanh chóng bài tiết, cái trán thấm ra mồ hôi mịn. Một chữ, thoải mái. Đáng người, lúc này, bọn hắn như thế nào còn nhìn không ra vấn đề, Tề Thụ tinh tế đầu lông mày giơ lên, nhanh chóng kẹp một mảnh cải trắng ăn, sau đó trợn tròn trong mắt, đột nhiên ha ha le lưỡi, cay 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 nhưng lại có chút muốn ăn là thế nào một chuyện. Hướng tiểu viên không có lên tiếng, nàng đã đắm chìm tại quả ớt trong khoái cảm, giang hồ nhi nữ đối với loại kích thích này tính đồ ăn, có bản năng thiên vị. Lâm Diệu Diệu ăn khối máu vịt, sáng rỡ con ngươi một chút sáng lên. Vân lão tiên sinh ngay nuốt lấy một mảnh mao đũ, sau đó là mảnh thứ hai, mảnh thứ ba. Tề Bình ngay từ đầu còn lo lắng đám người này chịu không được khẩu vị này, nhưng sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, tại bàn sơ khó chịu sau, mấy người một bên tư cấp tư cái gì le lưỡi, một bên không ngừng mà nuốt. Cái chán thấm suất mồ hôi hột, thậm chí bỏ đi áo khoác, kinh ngạc tại những cái kia hoa vậy mà có thể làm ra như vậy mỹ vị thức ăn. Tề Bình thừa cơ đưa lên băng chấn rượu, mấy người cầm lấy nhấp một hớp, băng sảng rượu cùng nóng hổi nóng bỏng đồ ăn hỗn hợp, có loại băng hỏa lượng trọng thiên kích thích. Cũng liền ở trong viện bọn hắn ăn như gió cuốn thời điểm, trong lúc bất chợt, Tề Bình bén nhẹ dựng lên lỗ tai, nhìn về phía cửa viện phương hướng. Đinh đinh khi có xe ngựa tiếng chuông truyền đến, chợt, một chiếc xe đứng tại sân nhỏ ngoài cửa lớn. Ai tới? Viết chương thường ngày, hôm nay vẫn đang làm tiếp theo giai đoạn kịch bản Tế Cương, tấu chương xong, chương 346, trở về các thiên tiêu 7000 chữ đại chương cầu đặt mua, 1, chương 346, trở về các thiên tiêu 7000 chữ đại chương cầu đặt mua, 1, chương 346, trở về các thiên tiêu 7000 chữ đại chương cầu đặt mua ai tới? Trong phòng, Tề Bình hơi kinh ngạc. Thần thức vô ý thức quét ra ngoài, chợt sắc mặt trở nên cổ quái. An mồ hôi rầm rề mấy người cũng dừng động tác lại, bình thường đến dạng, nếu là trong cửa hàng người đến, không có khả năng động xe ngựa, như vậy cũng chỉ có thể là khách nhân. Ta đi xem một chút. Tề Bình đứng dậy nói, cất bước đi về phía cửa chính, gạch xanh đình viện, cây khô tuyết động, đi đến một nửa thời điểm, liền có tiếng gõ cửa. Tề Bình lên tiếng, kéo ra cửa viện, chợt ánh mắt sáng lên. Chỉ gặp trong ngõ nhỏ hoàn toàn chính xác đố lấy một cố điệu thấp xa hoa xe ngựa, giờ phút này, một tên thân mang màu tím nhạt tơ lụa y phục, đầu đội phát quan, eo vòng đai lưng ngọc trung niên nhân tuấn lãng chính mỉm cười đứng tại cửa ra vào. Người này dung mạo cùng hoàng đế có ba phần tương tự, quý khí tập kích người, lại thiếu đi uy nghiêm, nhiều hơn mấy phần văn nhân lười biếng cùng thoải mái. Trung niên nhân sau lưng, mấy tên tôi tớ áo xanh tả hữu đứng hầu, tại Tề Bình ngây người công phu, một cái thân ảnh tiểu tiểu bật ra. Tề đại nhân, đã lâu không gặp, khuôn mặt trắng hồng đẹp đẽ, mắt như chấm nhỏ an bình quận chúa một bộ tiểu thư khuê các lẩm dáng, mở miệng nói. Chỉ là cái kia chớp động đôi mắt, lộ ra một cố danh mãnh, tựa như đang nói, có kinh hỉ hay không, có ngoại ý muốn không? Quân chúa. Tề Bình giật nảy cả mình chợt lại nhìn phía trung nhân nhân, tựa hồ xác nhận bên dưới, chắp tay nói, gặp qua Cảnh Vương gia. Đúng vậy, Cảnh Vương. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là Tề Bình cùng Cảnh Vương lần thứ nhất chính thức gặp mặt, nhưng ở kinh đô mảnh này lan lộn, làm sao có thể đối với vị này vương gia lạ lẫm? Kết hợp trước mắt tràn diện, liền rất dễ dàng phán đoán. Cảnh Vương mở miệng cười, Tề đại nhân không cần đa lễ, nói đến bản vương vẫn muốn gặp ngươi một chút, hôm nay rảnh rỗi, mạo muội tới chơi, có thể thuận tiện. Tề Bình tụ sủng nhược kinh, bận bịu nghiêng người mời vào, Cảnh Vương gia tới chơi hàng xá, đồng tất sinh huy, mau mời. Một đoàn người lúc này nhập viện, trong quá trình, Tề Bình mắt nhìn quận chúa, chỉ gặp An Bình cười hì hì hướng hắn mấy mắt. Nói đến, trước đó vài ngày Tề Bình sau khi trở về, nàng liền muốn lấy gặp, chỉ là cho trưởng công chúa ngăn lại, nói Tề Bình vội vàng cứu trợ thiên hai. Thật vất vả tình hình thai nạn đi qua, chính suy nghĩ tìm cớ rời nhà tới, kết quả Cảnh Vương chủ động mở miệng, muốn nàng dẫn tiến một chút, cái này có cả có là hỏng An Bình, vô bộ ngực, đáp ứng. Lúc này mấy người tiến viện, phía sau đi theo tôi tớ trong tay lại mang theo mấy cái đại thực hộ. Cảnh Vương ra, trong đường, những người còn lại cũng để đũa xuống đứng dậy, Vân lão kinh ngạc nói. Cảnh Vương chắc tay, học sinh gặp qua thái phó. Người chung quanh sững sờ, Lâm Diệu Diệu bọn người kinh ngạc tại vương gia đến thăm, Tề Bình kinh ngạc tại Cảnh Vương thái độ, nô, cũng đối, hoàng đế cùng vương gia cùng tuổi, khi còn bé đọc sách chắc hẳn cũng là cùng một chỗ, đồng dạng là Vân lão học sinh. Song Vương Hàn Huyên bên dưới, Cảnh Vương mới cười nói, bản vương một mực đối với Tề Thi Khôi thi từ cực kỳ yêu thích, mấy lần muốn mời, chỉ tiếc cũng không được qua, mấy ngày trước đây đọc bài kia bán thân ông, trong lòng ưu tư, biết được Tề Thi Khôi hiến ngôn hiến kế, quên tiền cứu dân, bản vương trong lòng cực kỳ khâm phục. Vừa lúc gần nhất được mấy thứ tốt nguyên liệu nấu ăn, muốn trong phủ đầu bếp xử lý, liền thuận tay mang đến, vừa bạn, các vị cũng cùng một chỗ nhấm nháp một hai. Lúc nói lời này, hắn có chút tự tin. Bởi vì Cảnh Vương chính là đế quốc nổi tiếng lao tham ăn, kinh đô thượng tầng vòng tròn mọi người đều biết, Cảnh Vương vui thơ văn, tốt phong nhã, thích trưng diện ăn, giao hữu rộng lớn. Thường tại kinh đô văn đàn trà trộn, cũng là nổi tiếng nhà đánh giá, cho nên, lúc trước Đào Xuyên thi hội bên trên, vị này nhàn tản vương gia mới có thể ở ban giám khảo vị trí. Không phải là bởi vì thân phận quý tộc, mà là thật hiểu thi tử. Nó đối với thức ăn ngon yêu thích càng là rộng làm người biết. Viết qua một bản thực đan chính là đế quốc nhất đẳng mỹ thực sáng tác. Nghe nói, nó lúc tuổi còn trẻ, hành tẩu Cửu Châu, nhấm nháp thiên hạ mỹ vị, nếu là gặp được ngưỡng mộ trong lòng đầu bếp, liền trọng kim đem nó mời đến kinh đô đến. Đến mức, trong vương phủ đầu bếp, nghe nói so hoàng cung ngự chủ đều lợi hại. Cảnh Vương bái phòng bằng hữu lúc, không chỉ có mang thị vệ, sẽ còn mang đầu bếp, tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, đàm tiếu cao hứng, liền làm cho bếp trưởng hiện trường nấu nướng, tại kinh đô bên trong truyền là giai thoại. Mà phàm là may mắn nhấm nháp vương phủ thức ăn ngon, đều là khen không dứt miệng. An Bình quận chúa cũng gật đầu, nói ra, vương phủ đầu bếp rất lợi hại đâu, kinh đô bên trong tiểu lâu tốt nhất cũng so ra kém. Nhưng mà, trong dự đoán kinh hỉ cũng không phát sinh, từ Vân Lào đến đám người đều không có toát ra hướng tới đến, ngược lại là cảm thấy có chút đau đầu. Vương gia mang tới ăn uống, nếu là không ăn, không khỏi không cho người ta mặt mũi, nhưng nếu là ăn, nồi lẩu làm sao bây giờ? Cảnh Vương thấy thế cũng sửng sốt một chút, không rõ vì sao một đám người đều là một bộ mặt lộ thần sắc khó khăn. Rốt cục, Vân lão cười nói, "Vương phủ mỹ thực lão phu có lẽ lâu không có đếm, chỉ là hôm nay sợ muốn lãng phí." Cảnh Vương ngạc nhiên nói, "Thái phó ý gì?" Vân lão cười chỉ sau lưng, "Ăn quá nhiều cay, miệng lưỡi tê dại, từng không ra khác mùi vị." Cho đến lúc này, Cảnh Vương mới chú ý tới trong phòng cái kia bốc lên hơi nước nồi đồng, cùng cái kia bốc lên trong nước canh chìm nổi quả ớt. Đây là vật gì? Kiến thức rộng rãi Cảnh Vương kinh ngạc. Tề Bình cười ha hả nói, "Đây là ta phát minh một đạo ăn uống, gọi là nồi lẩu, ân, khẩu vị tất nhiên so ra kém Vương phủ, nhưng thắng ở cảm giác kích thích, tại cái này trời đông giá rét thời tiết, bắt đầu ăn nhất là sảng khoái." Hắn đơn giản giải thích một phen. Cảnh Vương mắt lộ ra kinh ngạc, kích động, "Bản Vương có thể thưởng thức." Tề Bình cười nói, "Đương nhiên có thể, tiểu muội, đi lấy một bộ mới bát đưa đến." Không bao lâu, Cảnh Vương cầm bốc lên đũa gỗ, dựa theo Tề Bình chỉ thị, ăn một miếng, đầu tiên là khó chịu, khẽ nhíu mày. Nhưng rất nhanh, theo dầu cay tư vị nổ tung, nước lấp kín toàn bộ khoang miệng, Cảnh Vương chỉ cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có kích thích, đã thông toàn thân, nguyên bản đi đường tới, trên người hàn ý, trong nháy mắt biến mất. Hắn bỗng nhiên ngai ngai nhấm nuốt mấy lần, nuốt xuống, con người bỗng nhiên phát sáng lên. Chợt, lại kẹp một khối thứ ba, khối thứ bốn. Trong ngày thường, Cảnh Vương nhấm nháp một đạo mỹ thức sau, đều sẽ đối với nó tiến hành bình luận. Nhưng mà, lần này, hắn lại không nói tiếng nào, liên tiếp ăn vài miếng, sau đó lại cũng không để ý phong nhã, đột nhiên kéo qua một đầu cái ghế tòa hạng, vén tay áo lên, hô hô thổ khí, ăn miệng đầy nước canh. Phụ vương bên cạnh, đóng vai làm lớn nhà khuê tú An Bình quận chúa sợ ngây người, không rõ cái này nhìn xem liền bật cổ quái, làm sao lệnh phụ thân như này như vậy. Quận chúa muốn hay không nếm thử? Bên cạnh, Tề Bình mỉm cười truyền đạt bắt đũa. An Bình quận chúa thủy nhuận con ngươi chớp động xuống, cố mà làm nói ân. Không bao lâu, cha con hai người đều cắp xích đứng lên, hoàn toàn không có quý tộc phong phạm. Vật này Cảnh Vương lẻ lưỡi, nắm đũa, tựa hồ không biết dùng cái gì từ ngữ đến đánh giá. Tề Bình nói ra, thoải mái. Thoải mái. Cảnh Vương sửng sốt một chút, chợt cười to, không hổ là Tề thi khôi, cái chữ này tuyệt diệu. Tuyệt diệu. Rất kỳ quái, cái này ăn uống rõ ràng kém xa Vương phủ đầu bếp thức ăn tinh mỹ tươi hương. Thậm chí, nguyên liệu nấu ăn lúc đầu tư vị đều cho che giấu, dựa theo lẽ thường, loại này khẩu vị nặng đồ vật, là nên bị hắn khịt mũi coi thường, nhưng nồi lẩu này lại không đúng lẽ thường. Như bản Vương không nhìn lầm, trọng điểm xác nhận cái này cay độc đồ vật bên trên. Cảnh Vương trầm ngâm nói, Tề Bình dẫn đầu, đem mình tại Việt Châu thu hoạch quả ớt sự tình nói ra, nghe được An Hàng Vương ra đôi mắt sáng rõ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này quyết định, quay đầu liền sai người tiến về Việt Châu tìm quả ớt này đến. Không nghĩ tới, Tề Thi Khôi lại tại cái này mỹ thực một đạo, cũng có như vậy tạo nghệ. Cảnh Vương tán thưởng, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy kỳ dị, chợt lại là khe khẽ thở dài, trong giọng nói kẹp lấy một tia áo nào nói, như biết có bực này kỳ vận, bản Vương sớm nên tới chơi mới là, gặp nhau hận muộn, gặp nhau hận muộn. Tề Bình cười vật làm nền, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Di Vãng mặc dù nghe qua vị này yêu thích phong nhã vương gia rất nhiều chuyện dấu vết, nhưng thực sự tiếp xúc mới phát hiện so trong tưởng tượng thân hòa rất nhiều. Chương 346, trở về các thiên tiêu 7000 chữ đại trường cầu đặt mua 2, chương 346, trở về các thiên tiêu 7000 chữ đại trường cầu đặt mua 2, rất khó tưởng tượng, một vị vương gia, hoàng thân quốc thích, vậy mà lại như vậy tự nhiên bén tay áo lên, cùng bình dân cùng bạn. Mà lại, cũng không phải là ngụy trang, tỉ như bởi vì thái phó cùng Tề Bình, ngụy trang rất thân dân, cũng không phải là giữa cử chỉ, hoàn toàn chính xác có cố con nhàn tản ý vị. Vương gia, vậy những thứ này mang tới ăn uống cửa ra bảo, vương lấy một cơm chờ đợi tôi tớ rốt cục mở miệng. Cảnh Vương vung tay lên, từ bỏ. Quả thật như thái phó nói tới, ăn cái này cay. Tiêu, lại ăn những vật này cũng quá không có mùi vị. Những người làm hai mặt nhìn nhau, phải biết, trong phủ thức ăn đều là cực thượng các loại, lại bị chê. Ngoài ý muốn gia nhập hai người, để bữa cơm này náo nhiệt rất nhiều, cũng may nguyên liệu nấu ăn sung túc, đám người ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện. Cảnh Vương hoàn toàn chính xác chỉ là tới gặp hắn, trong bữa tiệc mạn đảm cứu trợ thiên hai, thi tử, cờ bay, mỹ thực, cũng vô chủ đề. Coi là thật tựa như bạn bè nói chuyện phía bình thường. Tề Bình nói cười cười, một bữa cơm ăn chủ và khách đều vui vẻ, An Bình quận chúa càng là ăn khuôn mặt đều đỏ, nhìn xem phụ vương cùng Tề Bình nói chuyện, con mắt cong thành một vòng ngựa nha. Chỉ có Vân Thanh Nhi một mặt không cao hứng, cảm thấy bị cướp ăn uống, nhưng các loại nhìn thấy những cái kia một cơm bỏ vào phòng ở, liền cũng mặt mày hớn hở đứng lên. Sau khi ăn xong, Song Vương lại uống chén trà nhỏ, Cảnh Vương mới rời đi. Thái phó, vị này vương gia thật chỉ là tới gặp ta. Tề Bình nhìn qua rời đi xe ngựa, có chút không xác định hỏi. Vân lão tiên sinh cười nói, Cảnh Vương tốt phong nhã. Di Vãng ngươi cuối cùng thân phận quá thấp, bây giờ mới tính thỏa đáng, có đúng không? Tề Bình nghĩ thầm, nhưng ta hay là cái giáo úy thời điểm, chỉ thấy qua hoàng đế nữa nha. Đạo viện, phong viện. Bắt đầu mùa đông sau, trong viện cây phong tàn lụi, toàn bộ an tĩnh trong viện phủ kín tuyết động. Trong viện một ao kia suối nước nóng, trung quanh tuyết tan ra, hiện lộ ra nham thạch bản bạo. Trong ngày mùa đông, suối nước nóng bên trên từ đầu đến cuối phiêu tán sương mù màu trắng. Giờ phút này, đạo bào cùng tấm lót trắng hợp quy tắc bày ra tại trên tảng đá. Trong nước hồ, cô lô lô bước lên bọn, sau đó, hoa một tiếng, bọn nước nổ tung. Bạch Lý Lý từ trong nước đứng dậy, mái tóc dài màu trắng bạc ở mức cộc cộc rủ xuống, hai cái hơi nhọn lỗ tai từ sợi tóc ở giữa nhô ra đến. Có ánh sáng long lanh giọt nước từ xương vai xanh, dọc theo da thịt lăn xuống, Bạch Lý Lý trầm tĩnh khuôn mặt nhỏ bị suối nước nóng cua đỏ bừng. Điện hạ, đương nhiên, vị này yêu tộc công chúa lô thai du lên, nghiêng đầu nhìn về phía cửa viện, Tráng Lang tướng quân cất bước đi tới, giấy mua về rồi. Nàng cánh tay kẹp lấy một quyển giấy trắng. Bạch Lý Lý ân một tiếng, sau đó cất bước, dẫm lên tảng đá từng bước một từ trong suối nước đi ra, mặt ngoài thân thể bắt đầu trở nên nóng hổi, đem giọt nước sấy khô. Sau đó, nàng bắt đầu từng kiện mặc vào quần áo, mặc lên tấm lót trắng, cuối cùng khoác lên màu trắng tú hồng lá phong tiểu dáng đạo bào. Thả trên bàn nàng nói, Tráng Lang tướng quân đứng tiếng, rất quen đem giấy trải bằng, bắt đầu mài mực. Chuẩn bị xong, nàng rời khỏi phòng, chỉ để lại sau khi tắm, cua toàn thân tê dại yêu tộc công chúa ngồi quỳ chân ở trước án, đầu tiên là đem trên bàn báo chí gãy lên, lúc này mới nâng bút, bắt đầu viết thư. Trước đó đã viết một chút, bây giờ là tiếp tục lấy viết. Kinh đô bắt đầu mùa đông, rốt cục bắt đầu rơi tuyết đến, mặc dù không có tuyết mưa lớn, nhưng ta vẫn là nhớ tới quê quán, nhớ tới Hưng Hà, nhớ tới bờ sông ngày đồng kết xuất quả hồng, đáng tiếc ở chỗ này đã mấy cái năm tháng không thể ăn bảo. Bất quá kinh đô nhân loại tựa hồ cũng không thích tuyết, nghe nói trong thành sinh hàng hai, rất nhiều nhân loại không có da lông, không có cách nào chống cự rét lạnh, liền muốn đốt than, có thể lại mua không nổi, cho nên sẽ có rất nhiều người chết quóng, nhân loại triều đình rất lo lắng, nhưng ầm ĩ rất nhiều ngày, đều không thể xuất ra biện pháp đến, về sau hay là cái kia Tể Bình lấy ra biện pháp. Tráng Lang tướng quân nói, hắn tạo cái khí giới, trong hoàng cung cho những nhân loại kia biểu diễn một phen, sau đó đạt được lời khen, thật là kỳ quái, những nhân loại kia thợ thủ công rất nhiều năm qua đều không có làm ra, hắn làm sao lại sẽ? Còn có báo chí, cũng là hắn phát minh. Vô cùng có ý tứ, thông qua nó, ta mấy tháng này đối với nhân loại hiểu rõ so với quá khứ mấy năm đều nhiều. Hàng hai đằng sau, lại bạo phát phong hàn bệnh, nhân loại thật rất yếu đuối, Tráng Lang tướng quân nói, có thể muốn chết thật nhiều người, ta không thích người chết, mặc dù chết là nhân loại, nhưng vẫn cũng không thích. Yêu tuổi thọ so với nhân loại lâu dài nhiều như vậy, hay là sợ hãi tử vong, đạo viện bên trong khi đi học, điển tàng trưởng lão nói, nhân loại tu hành động lực sớm nhất là bởi vì đối với thiên địa vũ trụ hiếu kỳ, sau đó là lực lượng tranh giành, nhưng đến phía sau, liền thành sự sợ hãi đối với tử vong, ta cảm thấy có đạo lý, hắn nói. Đây là đạo môn thủ tọa lời nói, có lẽ hắn có thể sống lâu như vậy, cũng là bởi vì sợ hãi đi. Nói xa, kinh đô cũng chưa chết đi nhiều người như vậy, bởi vì hạ một trận mưa, đạo viện ngư trưởng lão thi pháp rơi xuống, cứu tốt lên rất nhiều người, ta rất kinh ngạc, không nghĩ tới cái kia ngư trưởng lão sẽ còn chữa bệnh. Về sau Tráng Lang tướng quân nói, chân chính cứu người chính là thư viện, là Tề Bình. Rất khó nghĩ đến, một cái tẩy tủy có thể làm được những này. Bạch Lý Lý viết đến nơi đây, dừng lại. Nghĩ đến đạo chiến lúc, trong huyễn cảnh người kia biểu hiện, nghiêm túc đem câu nói sau cùng xóa đi. Thổi khô mực nước đọng, đang chuẩn bị đem hôm nay phần tin chồng đứng lên, các loại tích lũy đủ cùng một chỗ trở lại đi. Đột nhiên, cửa viện lần nữa mở ra, Tráng Lang tướng quân cất bước tiến đến, sau lưng còn đi theo một đạo hất lên áo choàng màu đen, mang mũ trùm bóng người. Điện hạ Tráng Lang tướng quân sắc mặt cổ quái nói, yêu tộc công chúa nghi hoặc nhìn lại, liền thấy áo choàng màu đen đi tới, xốc lên cái mũ, hiện ra dao quang tâm kia tây vực hồ cơ gương mặt. Trong thoáng chốc, khuôn mặt đó huyễn hóa thành một tấm hồ ly màu đỏ sắc mặt, sau đó lại khôi phục hình người. Điện hạ, ngài ở chỗ này qua như thế nào? Là ngươi Bạch Lý Lý sửng sốt một chút, hỏi, "Y tám, ngươi tại sao phải tại kinh đô? Vì cái gì có thể đi vào đạo viện?" Giao quang lún đồng tiền như hoa đi qua đến, trên cổ chân linh đang phát ra tiếng vang lanh lảnh, nói ra, "Yêu quốc sứ đoàn sắp đến kinh đô, ngài ở chỗ này học tập lâu như vậy, cũng đến khi về nhà." "Về nhà?" Bạch Lý Lý con ngươi sáng lên, nàng tại trong ngộng chờ đợi vô số lần, rốt cục phải kết thúc tại nhân loại quốc gia học tập sao? Thế nhưng là, nàng mắt nhìn trên bàn báo chí, đột nhiên lại có chút thất lạc. "Buổi chiều, Tề Bình đem nồi lẩu tàn cuộc ném cho muội tử xử lý." Chính mình cưỡi lên mã nhi, cộc 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 đi hướng nha môn. Nói đến, hắn cái này thiên hộ từ lúc tiền nhiệm cũng không có đi nha môn mấy chuyến, liền rất không hợp thói thường. Tề thiên hộ thủ vệ vệ sĩ nhìn thấy hắn, nhãn tình sáng lên, ngài đã tới. Tư thủ nói ngài đã tới lời nói, liền đi qua gặp hắn. Mẹ nó, lại xảy ra chuyện. Tề Bình nhớ tới buổi sáng rời đi hoàng hậu lúc, nhìn thấy đám kia đại thần. Gật đầu, biết. Không bao lâu, Tề Bình quen cửa quen mẻo tiến vào hậu nhà, liền thấy nội đường khắc hoa cửa gỗ mở rộng ra, Đỗ Nguyên Xuân chắp tay, nhìn qua sau lưng trên tường dư đồ. Sư Minh, ngươi tìm ta? Tề Bình gặp bốn bề vắng lặng, trực tiếp hỏi. Đỗ Nguyên Xuân quay người lại, ân âm thanh, ra hiệu hắn tòa hạ, chợt nói ra, hoàn toàn chính xác có một việc, bất quá cũng không phải là đơn độc giao cho ngươi, mà là trong nha môn tất cả thiên hộ đều muốn căn dặn, Dư Khánh bọn hắn đã biết, ngươi hai ngày này không tại, đơn độc cáo chi ngươi. Hô, tập thể nhiệm vụ a. Tề Bình nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ còn tốt, lúc này hắn mới rốt cục ý thức được, thân là thiên hộ khác biệt, yêu tộc cùng đế quốc có không chiến minh ước, ngươi cũng đã biết. Đỗ Nguyên Xuân ngồi tại trong ghế, một bộ nhử ngữ khí. Tề Bình nói à, minh ước đến kỳ. Chúng ta chuẩn bị tu cước, yêu quốc khả năng phái đại sứ tới, là việc này đi. Đỗ Nguyên Xuân chẹn họng bên dưới, buồn bã nói, Dư Khánh nói cho ngươi biết. Ngư trưởng lão nói. Tề Bình cười đùa tí tửng, trong lòng tự nhủ anh em hiện tại tình báo nơi phát ra nhiều nữa đâu. Khảo giáo thất bại, Đỗ Nguyên Xuân khó nén phiền muộn, nói hoàn toàn chính xác có chuyện này, không lâu sau đó, yêu quốc sứ đoàn liền sẽ chống đỡ kinh, dưới lúc chính là quyết định Bắc Cảnh hòa bình đại sự. Chương 346, trở về các thiên kiêu 7000 chữ đại chương cầu đặt mua, 3, chương 346, trở về các thiên kiêu 7000 chữ đại chương cầu đặt mua, 3. Tề Bình nghe vậy cũng nghiêm mặt, nghe nói yêu đế, vị kia Bạch Tôn thái độ mập mờ. Lương quốc ở vào đại lục trung ương, phía đông Lâm Hải, đi về phía nam là phương Nam Chư quốc. Hướng tây là Tây Bắc Thảo Nguyên, Kim Trướng Vương Đỉnh. Hướng bắc chính là Yêu Quốc. Vị trí địa lý chỉ có thể dùng thao đàn để hình dung. Lúc này, có thể hay không cùng yêu tộc bảo trì minh hữu quan hệ, chính là ảnh hưởng đế quốc an nguy đại sự. Đỗ Nguyên Xuân nói ra, theo ta được biết, Bạch Tôn hay là cố ý tụ ước, kỳ thật cái này nhất đại yêu quốc chi chủ từ đầu đến cuối không có gì quấy nhiêu Cựu Châu tâm tư, bằng không mà nói, một tờ minh ước cũng chưa chắc muốn tuân thủ cho tới bây giờ. Chỉ là yêu tộc nội bộ, từ đầu đến cuối có một ít thanh âm muốn phản công Cựu Châu. Đây cũng là ảnh hưởng tụ ước mấu chốt. Tề Bình nói ta biết cái này, lúc trước Hoàng Lăng án bên trong, tựa hồ liền có loại này yêu tộc tham dự, muốn phá hư lượng quốc minh ước. Đỗ Nguyên Xuân gật đầu, đúng vậy, yêu tộc nội bộ một mực chia làm hai cái bè cánh, à, trên triều đình đem nó xưng là ương phái cùng các phái. Các phái chính là lấy Bạch Tôn cầm đầu, chủ trương hòa bình yêu tộc, chiếm cứ đa số, ương phái thì càng cấp tiến. Dĩ vãng minh ước ở thời điểm, ương phái làm việc còn không có cách nào quá lộ liễu, chỉ âm thầm dở trò, quấy nhiễu biên quan. Bất quá theo minh ước hết hạn, ương phái gần nhất đặc biệt sinh động, bắc cảnh biên quan trong mấy tháng này bạo phát mấy chục lên ma sát, cũng may mắn triều đình từ đầu đến cuối trọng binh trấn giữ, càng có uy vũ đại công tức tọa trấn, còn có thể duy trì ổn định. Nhưng nếu là hòa đàm sập hắn không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã sáng tỏ. Tề Bình hiếu kỳ nói, Bạch Tôn là thần thánh lĩnh vực cường giả đi, là cùng là chiến, trung quy muốn lấy quyết tại nó. Đỗ Nguyên Xuân nói ra, Bạch Tôn thái độ đương nhiên cực kỳ trọng yếu, nhưng nếu là chủ chiến yêu tộc nhiều, cũng rất khó xử lý. Đã hiểu, nói cho cùng, yêu quốc chi chủ thực lực là một phương diện, nhưng nếu là khư khư cố chấp, đại đa số yêu tộc đều không nhận, cũng ngồi không vững vị trí. Tin tức tốt là trước mắt các phái hay là chiếm đa số, hoặc là nói, rất nhiều yêu là thái độ quan sát, nếu là nhân loại quá yếu, lợi ích lớn xa hơn phong hiểm, vậy rất có thể liền chủ chiến. Nếu là tương phản, hòa bình liền có thể gắn bó xuống dưới, sứ đoàn đến kinh đô sau kiến thức, đối với đế quốc thực lực ước định, rất có thể liền sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Đỗ Nguyên Xuân nói. Tề Bình gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, vậy cần chúng ta làm cái gì? Đỗ Nguyên Xuân nói một năm qua này, lương quốc từ đầu đến cuối không yên ổn, kinh đô bên trong cất giấu nội quỷ thế lực còn chưa thanh trừ, tin tức tốt duyên cớ là bởi vì ngươi, Bất Lão Lâm bây giờ trọng thương, nhưng vẫn không thể không phòng, vậy hạ lo lắng, người trong bóng tối sẽ phá hư hòa đàm. À, Kim Trướng Vương Đỉnh nằm mơ đều ngóng trông đế quốc cùng yêu quốc là địch, bọn hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tề Bình giật mình nói, cho nên chấn phủ ti nhiệm vụ là tăng cường hòa đàm trong lúc đó kinh đô trị an quản khống, phòng ngừa có người gây sự. Đỗ Nguyên Xuân gật đầu, không sai. Nô, hoàng đế hay là rất cẩn thận đó nha, là nếu như ta là Thảo Nguyên Vương, khẳng định sẽ tìm cách làm phá hư, tỉ như trực tiếp đem sứ đoàn ám sát. Vừa lên làm thiên hộ liền đến lớn như vậy việc, số khổ a. Tề Bình thở dài, nghĩ nghĩ, nói, sứ đoàn lúc nào đến? Đỗ Nguyên Xuân nói, nhanh nhất cũng muốn đầu năm nay. Sớm nói là cho các ngươi cái chuẩn bị. Mặt khác, trong khoảng thời gian này người của chúng ta cũng muốn trở về. Ý gì? Người của chúng ta? Tề Bình có chút động. Người khoác đỏ thâm cẩm bào chấn phủ sứ cười nói, hoa đàm cụ thể phương thức ta không rõ ràng, nhưng yêu tộc tính cách, muốn bọn chúng chịu phục, duy nhất phương pháp chính là đánh phục. Bệ hạ cũng đã cùng Bạch Tôn đã nói, lúc buổi sáng đợi, dùng đạo viện cùng Bắc Cảnh thành quan đặc thù pháp trận tiến hành truyền tin, sau đó sẽ có một chút ở bên ngoài cao thủ trở về, ân, định cấp thần thông tầng cấp này. Trên thế giới này, thần thánh lĩnh vực thuộc về vũ khí hạt nhân, chủ yếu đưa đến uy hiếp tác dụng. Tứ cảnh thân ẩn cũng rất mạnh, nhưng số lượng thiếu, một khi động, cũng cơ bản mang ý nghĩa đại chiến mở ra. Cho nên, vô luận là lương quốc, yêu tộc, hay là Kim Trướng Vương Đỉnh, chủ yếu siêu phàm chiến lực vẫn là thần thông cấp độ. Tổng số lượng có thể nhìn, có thể phân phối đến dài hơn trên phòng tuyến, cùng loại hạ hầu nguyên khánh, chính là thủ quan đỉnh cấp thần thông. Là đạo viện cùng thư viện ở bên ngoài thần thông sao? Tề Bình có chút mong đợi hỏi. Kinh đô thần thông cũng không nhiều, đạo viện còn tốt chút, dù sao tương đối độc lập. Giống như là thư viện, thành lập 200 năm, kết quả kinh đô chỉ có 6 vị tiên sinh tại thần thông phía trên. Còn lại học sinh đa số rất khí, số ít tẩy tủy, cũng không phải là cường giả thiếu, mà là đại bộ phận học trường học tỷ đều phân tán tại biên quan, các đại châu phủ. Đạo viện các tiên kiêu thì chủ yếu tại đại lục các nơi nơi lịch luyện hành đầu, nộ đạo. Quanh năm không trở lại. Đỗ Nguyên Xuân gật đầu, đột nhiên cười cười, nói ra, ngươi cảm thấy mình là một thiên tài. Có thể ngươi phải biết, trên thế giới này từ trước tới giờ không thiếu người thiên phú dị bẩm, các loại chân chính tiên kiêu trở về, ngươi liền biết chính mình còn kém xa lắm. Thiên kiêu? Tề Bình ước mơ nói sư mình, có thể cho ta nói một chút sao? Đỗ Nguyên Xuân nghĩ nghĩ, nói, theo ta được biết, bệ hạ triệu hồi đỉnh cấp thần thông hẳn là ba cái, phân biệt xuất từ Đạo môn, thư viện, Bắc Phương quân. Đạo môn cái kia, xem như sư tỷ của ngươi, tên là Hoa Nhiên chính là thổ hành tu sĩ, đỉnh cấp thần thông. À, không nên bị cái tên này lừa dối, nàng cũng không phải loại lương thiện, chỉ là bệnh hay quên hơi lớn bệnh hay quên lớn. Tề Bình sững sờ. Bắc cảnh, ngày đông đại địa một mảnh ngân bạch, dãy núi khó khăn, từ không trung quan sát, dậm dạp đại địa, quan đạo bốn lượn lập lên. Giờ phút này, một chi khổng lồ thương đội đi tại trên quan đạo, từng người hán tử bọc lấy áo đông, núp ở trên xe. Cầm đầu Tiêu Cục lão đại cao lớn và bữa, ngồi tại trên xe ba gác, vặn ra rượu hướng nhấp một hớp. Đột nhiên, bên cạnh một tên tiêu sư kinh hô, đó là cái gì? Tiêu Cục lão đại ngẩng đầu nhìn lại, khép mắt lại, chỉ gặp nơi xa, đóng băng đại địa bỗng nhiên vỡ ra, bùn đất hở ra, nâng lên gần 10 mét, như là trên đại dương bao la đầu sóng. Lại phản phất, phía dưới mặt đất có địa long bò sát. Âm ầm bùn đất, núi đá, hỗn tạp băng tuyết, như là sóng biển bình thường hở ra, tại trên đại địa như lửa xe giống như chạy nhanh đến, đằng trước bùn đất không ngừng nâng lên, phía sau bùn đất tuôn rơi xuống. Ầm. Tiêu Cục lao đại bầu rượu trong tay rơi xuống, cả người sắc mặt trắng bệnh, yêu quái. Toàn bộ thương đội, tất cả mọi người lâm vào cực lớn trong sự sợ hãi, ngựa chấn kinh, tê minh quỳ xuống. Lúc này, cái kia bùn đất sóng biển ầm vang tới gần, mọi người kinh ngạc trông thấy, thổ lãng phía trên, đúng là một cái ăn mặc gọn gàng, cho mày, ánh mắt như lao, một mặt lạnh lùng thiếu nữ, tại một đường phi nước đại. Mỗi một chân đạp ra, đại địa đều tự động hở ra, đưa nàng nâng. Trong chớp mắt, đoàn đả thiếu nữ ngăn lại thương đội, đứng tại cao mấy mét thổ long bên trên, lạnh giọng hỏi, các ngươi ai nhận biết ta? Nói cho ta biết, ta lúc đầu muốn đi nơi nào? Tiêu cục lao đại quỳ trên mặt đất, cả người bao phủ tại trong bóng tối, hoảng sợ lắc đầu, nhỏ không biết, không biết phế vật. Thủ hành thiếu nữ giận dữ, bực bội đến cực điểm, nàng nhớ rõ ràng chính mình nhận nhiệm vụ tới, nhưng chạy đến một nửa quên đi. Đáng chết, ta rốt cuộc muốn đi đâu? Đáng giận a. Thủ hành thiếu nữ điểm nộ khí bạ mãn. Lúc này, một tên tiêu sư quát to một tiếng, sợ hãi hướng nơi xa chạy trốn, Hoa Nhiên bị làm cho đau đầu, tay phải nắm tay hướng không khí đập tới. Oeng. Nơi xa đại địa, đột nhiên sụp đổ, nổ tung một cái phương viên mười mấy mét hố thiên thạch. Tiêu sư một chân suýt nữa bước vào trong hố, dọa đến con mắt đảo một vòng, hôn mê bất tỉnh. Phiền chết. Thủ hành thiếu nữ nổ ngụm nước miếng, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, đưa tay trong ngực tìm đòi, lật ra một tờ giấy, dâng thư hai chữ, Kinh Đô. Nguyên lai ta muốn đi Kinh Đô, ha ha, sẽ không quên. Thủ hành thiếu nữ lại hỉ, đem tờ giấy nhét vào trong ngực, quay đầu hướng phương nam phi nước đại. Sau lưng, đại địa hở ra lại sụp đổ, giống như cự long xuất hành, thanh thế hãi nhiên. Cái thứ hai, chính là học sinh thư viện, a, xem như sư minh của ngươi. Họ Trần, danh Phục Dung. Đỗ Nguyên Xuân nói ra. Phớt lờ đủ. Tề Bình chép miệng một cái, cảm thấy danh tự này vẫn rất đáng yêu. Hai hợp một chương thiết, tấu chương xong, chương 347, đấu võ trưởng giáo viên mới 7.000 chữ đại trường cầu đặt mua, 1, chương 347, đấu võ trưởng giáo viên mới 7.000 chữ đại trường cầu đặt mua, 1, chương 347, đấu võ trưởng giáo viên mới 7.000 chữ đại trường cầu đặt mua phục yêu nằm, dung mạo cho trong nội đường, Đỗ Nguyên Xuân phảng phất nhìn ra ý nghĩ của hắn, cái chính. Tề Bình một mặt nghiêm mặt, ta biết. Vị sư minh này dành tự chí hướng rộng lớn. Đỗ Nguyên Xuân ha ha xuống, nói ra, Trần Phục Dung chính là Bách Niên Lai thư viện lớn nhất thiên phú đệ tử, bây giờ khoảng cách thần ẩn cũng chỉ kém một bước, có thể nói gần với đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh, chủ tu kiếm đạo, phụ tu thần phủ, dung mạo tuấn lãng. A, chính là phong lưu chút, quanh năm lưu luyến thanh lâu. A cái này, khách làng chơi cũ. Sư minh ta liền nói, cái này chân phù hợp thư viện thiên tiêu, đỉnh cấp thần thông nhân vật thiết lập. Tề Bình há to miệng. Bắc cảnh đại thành đệ nhất, mặc dù không kịp phương nam phồn hoa, có thể cho dù mùa đông khắc nghiệt, trên đường phố vẫn dòng người như dệt, kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Trên nóc nhà còn lưu lại không ít huyết động, tại dưới ánh mặt trời phản xạ ra chói mắt trắng. Trong thành thanh lâu, trong một gian phòng ngủ, trong chậu than tuổi màu đỏ tươi, trong phòng ấm áp như xuân. Rủ xuống màn tơ trên giường, một tên chừng 30 tuổi nam tử mặc tơ lụa quần áo, hai tay vắt tại sau đầu, nửa người trên quần áo rộng mở, lồng ngực cơ bắp đường cong trôi chảy. Trên khuôn mặt anh tuấn, hai phiết tu bổ đẹp đẽ ria mép có chút nhếch lên, há miệng. A giường bên cạnh, một tên thân thể nở nang nữ tử cầm bốc lên một hạt bồ đào, nhét vào tình lang trong miệng. Trên mặt hiện ra dáng tươi cười đến, chợt lại là ai đoán thở dài. Thế nào? Trần Phục Dung đứng dậy, vòng lấy nàng tuyết trắng vai thơm, lo lắng hỏi. Nữ tử buông xuống đĩa trái cây, nhào vào trong ngực hắn, anh nói lang quân, ngươi tốt mấy ngày này không có tới, chẳng lẽ ghét bỏ nô gia? Trần Phục Dung nghiêm mặt nói chỗ nào nói, chỉ là gần đây bắc cảnh không yên ổn, ta bể bộn nhiều việc buôn ba. Nữ tử lã chã chứ khóc, nhưng ta niên kỷ so ngươi còn lớn hơn chút, không thể so với trong lâu người mới tiểu nộn. Trần Phục Dung chân thành nói, đó là bọn họ không hiểu được thưởng thức ngươi cái tuổi này đẹp. Nữ tử một mặt hạnh phúc, hai người càng đến gần càng gần, đột nhiên ngoài cửa phòng truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Có quân tốt lên lầu, bẩm báo nói, Trần tướng quân, công tước có lệnh. Trần Phục Dung sửng sốt một chút, đứng dậy kéo cửa ra, tiếp nhận xuề tay ra sách đọc, chợt tự viết thiêu đốt thành tro, hồi bẩm đại công, ta lập tức xuất phát. Là, quân tốt đông 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 chạy xuống lầu. Lang quân gái lầu xanh từ phía sau nhào tới, vòng lấy eo thân của hắn, bên mặt dán phía sau lưng, vành mắt đỏ lên, ngươi lại muốn đi. Trần Phục Dung thở dài một tiếng, quay người lại, nâng lên nữ tử khuôn mặt, một mặt bi tình, đế quốc cần ta, mấy trăm vạn bình minh bách tính cần ta Trần mỗ người. Vậy ngươi khi nào trở về? Đợi năm sau hoa nở, Trần Phục Dung nhẹ nhàng hôn một cái, chợt một mặt dứt khoát mặc vào áo bào, đẩy ra cửa sổ, hai ngón tay thăm dò vào bên hông túi thơm, kẹp ra một viên dài bằng bàn tay tiểu kiếm, hướng không trung ném một cái. Ông, tiểu kiếm đón gió gặp trướng, hóa thành một thanh đại kiếm, trôi nổi tại ngoài cửa sổ. Trần Phục Dung nhẹ nhàng nhảy lên, dẫm ở trên phi kiếm, đột nhiên hướng thành trì trên không, Kinh Đô phương hướng bay đi. Gái lầu xanh bổ nhào vào cửa sổ, một tay vịn song cửa sổ, một tay vung vẩy khăn tay, ta chờ ngươi dưới lầu. Vừa chạy xuống đi quân tốt lần đầu, trông thấy một màn này, một mặt hâm mộ, Trần tướng quân thật lợi hại. Chơi miễn phí không tốn tiền, còn để người ta khăng khăng một mực. Một tên khác chờ ở trên đường quân tốt gật đầu, không phải vậy nói thế nào người ta là tướng quân đâu, đi, trở về phục mệnh đi. Cái thứ ba, tương đối đặc thủ, cũng không phải là xuất từ đạo môn cùng thư viện, mà là Bắc Phương quân bên trong bản thổ cao thủ, gọi là tần quan, cũng không tu hành bất luận cái gì đạo pháp, thần phụ, mà là tổn phí lấy khổ luyện võ đạo nhập đỉnh cấp thần thông. Đỗ Nguyên Xuân nói ra. Tề Bình nghi hoặc, lấy võ đạo nhập thần thông? Hắn là võ sư, nhưng ta nhớ kỹ, thuần túy tu hành võ sư cơ hồ không có cách nào nhập thần thông, nhị cảnh chính là đỉnh phong. Cái này điểm tri thức hay là thật lâu trước hắn biết đến. Không nắm giữ thuật pháp võ sư, liền cùng loại lúc trước Hà Yến Ngô bộ đầu, cùng Hướng Long, cũng không bị cho rằng là chân chính người tu hành. Đỗ Nguyên Xuân nói ra, lúc bình thường, thuần túy tu võ đạo, hoàn toàn chính xác dừng bước tẩy thủy, bởi vì phóng thích thuật pháp quá trình vốn là có thể rèn luyện thần hồn, mà võ sư chỉ rèn luyện thân thể, thần hồn rất khó chiếm được tăng lên, cho nên mới kẹt tại tẩy thủy. Nhưng thiên địa vạn vật luôn có đặc thù, cái này Tần Quan trời sinh thần hồn cường đại, lại thể lực kinh người, lại cứ lại là cái võ sư, thử qua học tập thuật pháp, chết sống không cách nào nắm giữ, cuối cùng lại mơ mơ hồ hồ, cho hắn ngạnh sinh sinh lấy võ đạo nhập thần thông, cực kỳ bất phàm. Lợi hại như vậy, Tề Bình kinh ngạc. Bắc Cảnh Tuyền Nguyên, Hàn Phong gào thét. Trong một chỗ núi rừng, cao ngất gỗ thông gặp va chạm, kịch liệt rung động, trên đó tuyết động tuôn rơi xuống. Trong rừng, một đầu cao 3 mét cự hùng hai cái tay trước đồng thời hướng trên mặt đất đập xuống, chống ra miệng lớn, phát ra gào thét. Giống, tiếng gầm gừ nổ tung hình cái vòng khí lãng. Thật dày băng tuyết như sóng biển giống như hướng hai bên nhấc lên, bên mông chân nguyên bọc lấy nham thạch mảnh vỡ, hướng phía trước một tên thân như sắt thép đổ bê tông, ở trần thanh niên quét sạch. Thanh niên dáng người cũng không tính cao lớn, chỉ mặc quần dài, làn da nâu đậm, bờ môi rất dày, xốc xếch tóc đen đâm vào sau đầu. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Hùng Yêu, từng bước một hướng phía trước đi, thân thể đống nhiên nghiêng người, đống nhiên nửa ngồi, đống nhiên xoay eo. Khí lãng kia bên trong chí mạng phong nhận đều bị hắn hoàn mỹ tránh thoát, bước tiến của hắn cực chậm, lại trong chớp mắt đến Hùng Yêu trước người, nâng lên nắm tay, bình tĩnh đánh ra. Eo gấu gào thét một tiếng, miệng phun máu tươi, nội phủ chấn vỡ, mấy tấn nặng thân thể bị ngạnh sinh sinh đánh bay ngược, khí tuyệt tại chỗ. Tướng quân Vi Vũ, nơi xa, một đám hang tốt reo hò vào tới. Trầm mặc thanh niên không nói một lời, quay đầu nhìn về phía bầu trời, một cái ương chuẩn xoay quanh rơi xuống, hắn từ ương chuẩn trên đùi lấy ra một phong thư, triển khai đọc. Sau đó nói, ta muốn đi kinh đô một chuyến. Nói xong, hắn quay người cất bước, hướng phía Nam Hùng Vĩ tưởng thành đi đến, sau lưng, tuyết bay đầy trời không dính mảy may. Trấn phủ Tí Hờ Nha, Tề Bình bưng lấy một cái chén trà uống vào. Căn cứ Đỗ Nguyên Xuân thuyết pháp, cho ba người não bổ lấy hình tượng, trong lòng có chút chờ mong. Chương 347, đấu võ trưởng giáo viên mới 7000 chữ đại trường cầu đặt mua, 2, chương 347, đấu võ trưởng giáo viên mới 7000 chữ đại trường cầu đặt mua, 2, hắn chưa bao giờ dám khinh thường qua thời đại này thiên tài, bây giờ yêu tộc sứ đoàn đến, lương quốc thiên tài trở về kinh, tại kinh đô dân chúng mà nói, mùa đông này sẽ không buồn tẻ, chắc hẳn lại là một trận đại náo nhiệt. Với hắn mà nói, thì là một lần học tập cơ hội. Những người này lâu dài không tại kinh đô, tin tức bế tắc, đều chưa hẳn nghe qua tên của ngươi. Ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, chờ bọn hắn biết được kinh đô xuất hiện thiên tài hậu bối, sẽ như thế nào muốn. Đỗ Nguyên Xuân một bộ xem trò vui tư thái. Tề Bình cười khổ, sư minh ngươi đây là cười trên nỗi đau của người khác à, ta lại không treo chọc qua người ta. Bất quá nói lên tu luyện, ta vừa vặn có cái sự tình, muốn thỉnh giáo. Đỗ Nguyên Xuân hiếu kỳ, chuyện gì? Tề Bình nói ra, ta hỏi qua ngư trưởng lão, có quan hệ tấn cấp sự tình, cảm giác thời gian ngắn không có cách nào tăng lên, cho nên muốn xuống, chuẩn bị đền bù đang chiến đấu trên kinh nghiệm kiên quyết. Lần này Việt Châu chi hành, mặc dù may mắn tấn cấp, nhưng ta cũng phát hiện mình tại thực chiến bên trên hoàn toàn chính xác có thiếu khuyết. Cái kia Tào Viên tu vi cũng không mạnh bằng ta, nhưng thực tế đánh nhau, nếu không phải hắn thụ thương, ta thua không nghi ngờ. Đây là hắn lời thật lòng. Sớm nhất thời điểm Tề Bình chỉ là đơn thuần muốn tu hành, nhưng về sau theo hắn cuốn vào sự kiện càng lúc càng lớn, trong lòng cảm giác nguy cơ cũng cùng ngày càng tăng. Không nói đạo môn thủ tọa, chỉ nói Bất Lao Lâm cùng Kim Trướng Vương Đỉnh, đối với hắn chỉ sợ đều là hận thấu xương. Cũng chính là tại kinh đô mới an toàn chút. Bây giờ mặc dù tấn cấp thần thông, nhưng Tề Bình cảm giác an toàn cũng không tăng thêm bao nhiêu, nhất là hắn bản mệnh thần thông lại tương đối đặc thù, đối bận dùng thời cơ yêu cầu rất cao, cái này mang ý nghĩa hắn cần tận khả năng hiểu rõ đối thủ. Tỷ như lúc trước chiếu ngục cất ngục, ta gặp gỡ cái kia thiền tông đồ tăng, ta kém chút bởi vì không biết thiền tông kim trung cháo thuật pháp mà lật thuyền trong mương. Tề Bình nghiêm túc nói, ta liền muốn về sau vạn nhất bệ hạ lại cho ta cái gì nhiệm vụ, hoặc là vạn nhất hòa đàm thất bại, yêu tộc tiến công đế quốc, ta môn thần thông này không chừng cũng phải lên trận. Nhưng ta đối với yêu tộc yêu pháp hoàn toàn không biết gì cả. Hắn không có nói tiếp, nhưng ý tứ đến, nếu là làm bí bon, tựa như là chơi game, Tề Bình bản mệnh anh hùng luyện không sai, kết quả đụng tới cái địch quân anh hùng, căn bản không biết đối phương có cái gì kỹ năng, sẽ rất khó đánh. Ân, ta hiểu được, ngươi đã muốn càng nhiều kinh nghiệm thực chiến, lại muốn hệ thống tính hiểu rõ bên dưới còn lại hệ thống tu hành thuật pháp, từ đó làm đến trong lòng hiểu rõ. Nhưng đối với, Đỗ Nguyên Xuân hỏi, gặp Tề Bình gật đầu, Đỗ Nguyên Xuân cười nói, kỳ thật ngươi không nói, ta cũng đang muốn cùng ngươi xách việc này. A, Tề Bình nhãn tỉnh sáng lên. Đỗ Nguyên Xuân nhấp một ngụm trà, chợt khe khẽ thở dài, nói, Lạc Môn, Thư Viện, Thiền Tông, Vu, Yêu, khác biệt truyền thừa, đều có riêng phần mình thuật pháp hệ thống, như lời ngươi nói, trong liều mạng tranh đấu, nếu là không biết được đối thủ truyền thừa chi tiết, tự nhiên sẽ lâm vào bị động. Mà trên thực tế, vô luận đạo viện hay là thư viện, những cái kia chân chính ở trong đó hoàn chỉnh tu hành đệ tử, đều sẽ dùng thời gian rất dài đến học tập, nắm giữ bộ phận này tri thức, mà ngươi, khác biệt. Dừng một chút, hắn giận dữ nói, ngươi là trấn phủ thi quan, mặc dù bái nhập hai viện, nhưng ngươi chân chính ở bên trong tu hành qua sao? Không có. Tịch Liêm hoặc là Ngư Toàn Cơ cũng nhiều nhất là chỉ điểm một chút ngươi tu hành, truyền thụ một hai môn thuật pháp, nhưng cũng sẽ không đi xong làm đất dạy bảo ngươi nắm giữ những khóa này. Ngươi nếu chỉ là cái giáo úy bách hộ thì cũng thôi đi, không cần thiết học những này, nhưng tình huống của ngươi lại là thủ, mà lại ngươi tấn cấp tốc độ quá nhanh, cũng là rơi xuống bộ phận này tri thức nguyên nhân. Trên thực tế, nhưng phàm là chính thống tu hành đi ra thần thông, tại tấn cấp trước trên cơ bản liền đối với các đại hệ thống thường gặp thuật pháp có chỗ nắm giữ, như ngươi như vậy đã tu thành tam cảnh, lại đối với mấy cái này tu hành giới thường thức trống rỗng cũng là hiếm thấy. Đỗ Nguyên Xuân ngữ khí phức tạp nói. Tề Bình xấu hổ cúi đầu, cho nên Đỗ Nguyên Xuân nói ra, cho nên ta chuẩn bị cho ngươi nghỉ chút, chuyên môn bổ một chút phương diện này kiến thức, từ hôm nay trở đi, đến yêu tộc sứ đoàn chống đỡ kinh trong khoảng thời gian này, ngươi không dùng để nha môn, nhiệm vụ của ngươi là đi trong thư viện bế quan, đem bộ phận này bổ sung. Tề Bình kinh ngạc nói, có lương sao? Đỗ Nguyên Xuân một mặt đờ đẫn, chỉ đùa một chút. Tề Bình cười ha ha, toàn tức nói, tại trong thư viện làm sao học, cùng còn lại học sinh đi học chung sao? Đỗ Nguyên Xuân lắc đầu, ta trước đó liền cùng đại tiên sinh nói qua, ngươi đi qua sau, tam tiên sinh sẽ chỉ bảo ngươi. Tề Bình sửng sốt một chút, đột nhiên ý thức được, tại đại tiên sinh rời đi thư viện trước, Đỗ Nguyên Xuân cũng đã bắt đầu vì chính mình an bài bổ thiếu khuyết. Lúc kia, hắn thậm chí đều không có mở miệng. Bình thường, học sinh thư viện muốn học 3 năm mới có thể hoàn thành chương trình học, ngươi bây giờ thành thần thông, thần thức trí nhớ cường đại, tập trung tinh thần học bù lời nói, tối đa 1 tháng là được rồi. Mặt khác, thư viện còn có một chỗ tốt. Đỗ Nguyên Xuân thừa nước đục thả câu. Tề Bình mắc câu, chỗ tốt gì? Đỗ Nguyên Xuân cười nói, Cố Chỉ Lâu bên trong không những có ghi chép các đại hệ thống đầy đủ nhất thư tịch, thư viện phía sau núi còn có đấu võ trường, ngươi có thể đệ thấp tu vi, ở trong đó cùng học sinh thư viện luận bản, một phương diện rèn luyện thực chiến, mặt khác, không bạn học còn nắm giữ thần phù khác biệt, cũng có thể trợ giúp ngươi dùng tốc độ nhanh nhất lý giải các đại hệ thống thuật pháp khác nhau. Tề Bình nghe không hiểu, thần phù cùng các đại hệ thống có quan hệ gì? Đỗ Nguyên Xuân nói ra, ngươi hẳn nghe nói qua, thư viện sớm nhất một nhóm thần phù là nhất đại viện trưởng sáng tạo đúng không? Thế nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề, nhất đại là căn cứ vào cái gì thiết kế nhóm đầu tiên thần phù? A, mỗi một mai văn tự đại biểu cho một loại thuật pháp, có thể. Nhất đại chọn lựa những văn tự này logic là cái gì? Tề Bình lắc đầu, không biết. Hắn thật không biết cái này, trải qua sư minh nhắc lên, mới bỗng nhiên hoang mang đứng lên, đúng vậy à, nhất đại sáng tạo thần phù cũng liền mấy trăm chữ. Nhưng trên đời này văn tự có thể xa không chỉ mấy trăm. Không phải ngẫu nhiên sao? Tề Bình hỏi, tựa như nhị tiên sinh từ ta bài thơ kêu bên trong nộ ra được cái không chữ, giống như liền rất ngẫu nhiên. Đỗ Nguyên Xuân lắc đầu, nói, chương 347, đấu võ trưởng giáo viên mới 7.000 chữ đại trường cầu đặt mua, 3. Chương 347, đấu võ trưởng giáo viên mới 7.000 chữ đại trường cầu đặt mua, 3. Ôn Tiểu Hồng tinh luyện thần phù, là đem hắn bản thân cảm ngộ lạc ấn vào không trong chữ, đạo lý đồng dạng, nhất đại viện trưởng thiết kế thần phù, cũng là dùng thích hợp chữ, đến đánh chịu hắn nắm giữ thuật pháp. Mà những thuật pháp này, chính là tham khảo các đại hệ thống thiết kế. Tề Bình sửng sốt một chút, giật mình nói, ngài là nói, nhất đại viện trưởng năm đó đem đạo môn, thiền tông, vu, yêu các nhà thuật pháp đều dò xét tới, làm thành thần phù. Đỗ Nguyên Xuân mỉm cười, không sai. Nhất đại năm đó sáng lập thư viện, chính là vì hướng trong quân chuyển vận tu sĩ, lấy chống cự vu, yêu, thiền tông. Học sinh thư viện mỗi người nắm giữ thần phù khác biệt, lẫn nhau luận bàn, liền đồng đẳng tại cùng khác biệt hệ thống tu sĩ giao thủ, dùng cái này tích lũy kinh nghiệm, nghỉ ngơi chiến trường sau, gặp được địch nhân, đương nhiên sẽ không đối với nó nắm giữ thuật pháp lạ lẫm. Tỷ như hồ tộc thiên phú thần thông là huyễn thuật, nhất đại liền chép cái huyễn chữ thần phù, ngươi chỉ cần tại thư viện cùng nắm giữ huyễn chữ thần phù học sinh luận bàn, liền tương đương với hiểu rõ hồ tộc thần thông. Ngoa tạo, còn có thể dạng này. Tề Bình kinh ngạc, trong đầu không tự chủ được nổi lên nhất đại viện trưởng tấm kia không lắm lạ thường khuôn mặt. Đỗ Nguyên Xuân cũng là kính nghệ, nhất đại cử động lần này công tại thiên thu, cho nên ngươi muốn cấp tốc tăng lên đối khác biệt hệ thống tu sĩ hiểu rõ, tại thư viện không thể thích hợp hơn, đạo môn đều cung cấp không được. Tề Bình lần này cũng phân chấn, vậy ta lúc nào có thể đi? Tùy thời. Đỗ Nguyên Xuân nói đúng rồi, còn có một việc, ngươi lần này cứu tế có công, bệ hạ lại phần thưởng một nhóm tu hành tài nguyên, nhớ kỹ lấy đi. Tề Bình tâm tình thật tốt, toàn thân nhiệt tình mười phần. Có minh xác mục tiêu, Tề Bình một chút không có chậm trễ, lúc này quyết định tiến về thư viện. Đỗ Nguyên Xuân tự mình đón xe đưa hắn tới. Sư Minh, không cần thiết, ta tự mình tới là được, ngươi bận rộn như vậy, làm sao có ý tứ để cho ngươi một chuyến tay không? Tề Bình đạo. Đỗ Nguyên Xuân lại cực kỳ kiên trì, nhất định phải đưa, làm Tề Bình trong lòng một trận cảm động. Các loại hai người đến thư viện sau, tại Cố Chỉ Lâu tìm được kết thúc cứu chữa, lặng lặng đọc sách hòa xanh. Đạo Minh ý đồ đến sau, cấm dục hệ nữ tiên sinh nhìn một chút Tề Bình, lại nhìn mắt một mặt mỉm cười Đỗ Nguyên Xuân, kính mài pha lê sau, lộ ra một tia nét mặt cổ quái đến. Đi theo ta, nàng nhẹ nói, đem mèo cam từ đầu gối cầm xuống, dẫn hai người đi vãng hậu sơn. Thư viện phía sau núi là một mảnh khu kiến trúc, lúc trước quan ngân bản án, Tề Bình liền tới qua nơi này, biết bên này có một ít khách xá. Nhưng lần này, Hòa Xanh mang theo bọn hắn hướng chỗ càng sâu đi, khi ba người dọc theo đường lát đá, một đường hướng phía dưới, đi vào trong một cái sơn cốc lúc, Tề Bình liền thấy phía trước một tòa đại điện đứng lặng. Dân thư đấu võ trường chữ lớn. Nơi này là học sinh so tài địa phương, à, Thanh Bình bên trên luận bản chỉ là điểm đạo mới thôi, nhưng nơi này chính là muốn dốc hết toàn lực, thư viện tiên sinh trực luân thiên sẽ ở cố định thời điểm ở chỗ này phòng thủ, học sinh chém giết nếu là thất thủ, tốt có thể kịp thời cứu. Ân, lúc này còn không có mở. Hòa Xanh giải thích. Tề Bình đi vào đại điện, phát hiện chính là cái cực kỳ rộng rãi gian phòng, dưới chân là đá xanh, đại điện bốn bề là cấn phù văn, là cấn trận pháp. Đại điện rộng rãi bốn phía, còn trưng bày giá vũ khí, trưng bày các thức vũ khí. Ngươi chọn lựa một kiện binh khí đi. Đỗ Nguyên Xuân giải khai ngoại bảo, đi đến giá vũ khí bên cạnh, rút ra một thanh trường kiếm, đối với Tề Bình nói ra. Tề Bình sửng sốt một chút, chọn binh khí gì? Không phải nói hiện tại đấu võ trường không có mở sao? Cũng không có học sinh ở chỗ này. Đỗ Nguyên Xuân đứng vững, cầm trong tay trường kiếm, hướng hắn lộ ra mỉm cười thân thiện. À, ta cùng ngươi đánh mấy trận. Tề Bình. Ông cùng lúc đó, một thân màu xanh nhạt nho bảo cấm dục hệ nữ tiên sinh mở ra trận pháp, đại điện bốn bề bị vô hình lồng ánh sáng phong tỏa, không đường có thể trốn. Hoa Xanh khỏe miệng hơi bệnh, không quan hệ, thần thông sinh cơ thịnh vượng, thụ thương rất nhanh, có thể khép lại. Nếu là thân thể làm hỏng, ta sẽ trị liệu. Tề Bình một mặt tuyệt vọng, sư minh, ta không muốn có lương nghỉ ngơi thành sao? Đỗ Nguyên Xuân, xem kiếm. Trạng vạng tối, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây. Trong trường học, từng người mặc ngắn nho sam đám học sinh kết thúc bài tập, ba lượng thành đàn, hướng phòng ăn đi đến. Cũng có người đánh đồ ăn, chuẩn bị mang về ký túc xá đi ăn. A, đó là Đỗ Chấn Thủ. Hắn tới a phòng ăn cửa ra bảo, một tên học sinh kinh ngạc nói. Đám người nhìn lại, liền thấy mặc y phục hàng ngày Đỗ Nguyên Xuân chắp tay từ phía sau núi phương hướng đi tới, qua phòng ăn mà không vào, hướng dưới thân bước đi. Một bộ thần thanh khí sảng, có chút vui sướng bộ dáng. Đại tiên sinh đều không tại trong thư viện, Đỗ Chấn Phủ tới tìm ai? No, còn giống như là từ phía sau núi bên kia tới. Đại khái là tìm Tam tiên sinh đi, kinh đô gió rét sự tình. Đã không sai biệt lắm kết thúc đi, huống chi Phong Hàn cùng Chấn Phủ ti có quan hệ gì? Đám học sinh nghị luận ầm ĩ, Nguyên Chu cũng là một mặt hiếu kỳ, nghĩ đến buổi chiều thời điểm, ngầm trộm nghe đến nổ vang, đoán được chẳng lẽ Đỗ Chấn Phủ đi đấu võ trường, cùng các tiên sinh luận bàn. Cô gái tàn nhang biểu lộ nghi hoặc, giác quan thứ 6 nói cho nàng không có đơn giản như vậy. Ban đêm, Cố Chỉ Lâu, lầu 2. Tề Bình sắc mặt tái nhợt ngồi tại bàn tròn bên cạnh, An Dung cô nương thay hắn đánh tới đồ ăn, nắm nuốt đũa tay đều đang run rẩy. Cần thiết hay không? Không phải đã chữa cho ngươi tốt. Hoa Xanh ngồi ở bên cạnh, liếc nhìn sách, lúc này ngẩng đầu lên, ngựa khí bình tĩnh nói. Tề Bình một mặt thận hư biểu lộ, ánh mắt u hoán, ta rất kiên cường có được hay không? Sự thật chứng minh, khi hắn cái này tân tấn thần thông đối mặt một cái uy tín lâu năm sát kiếm lúc, chỉ có bị huyết ngược phần. Hoàn Nguyên thần thông đối với gần đây từ đầu đến cuối ở vào trạng thái toàn thịnh Đỗ Nguyên Xuân cơ hồ vô hiệu. Hồi đương năng lực cũng chỉ có thể để hắn bị ngược số lần 2 phong ấn năng lực biên độ nhỏ suy yếu Đỗ Nguyên Xuân một cái chớp mắt. Đáng nhắc tới chính là, y 8, tại tiến vào thần thông sau, Tề Bình có thể không còn mượn nhờ thanh ngọc pháp bút viết thần phù. Cái này trình độ nhất định che giấu thần phù bút tồn tại. À đúng rồi, lúc trước cùng Tào Viên lúc đối chiến, Tề Bình đem thanh ngọc pháp bút nhét vào Tào Viên bên cạnh thi thể, về sau bị quân tốt nhặt được trở về, không có ném, bất quá cũng không dùng được. Đương nhiên, bị hành hạ đến chưa thu mạch cũng là to lớn. Chương 347, đấu võ trường giáo viên mới 7000 chữ đại trường cầu đặt mua, 4. Chương 347, đấu võ trường giáo viên mới 7000 chữ đại trường cầu đặt mua, 4. Tề Bình rốt cục lần thứ nhất ý thức được, đã từng tung hoành giang hồ sát kiếm thông qua một đường khiêu chiến các đại môn phái tấn cấp tam cảnh sát kiếm năng lực thực chiến đến tột cùng đáng sợ cỡ nào. So sánh dưới, Tào Viên chính là cái rất rưỡi. Đỗ Nguyên Xuân thậm chí đều không có dùng như thế nào niệm lực, chỉ là bằng vào tam cảnh chân nguyên, cùng thương hoàng kiếm quyết các loại, cùng các loại phàm tục võ học, đem hắn lập đi lặp lại treo lên đánh. Mà ở trong quá trình này, Tề Bình trên võ đạo tiến bộ, cũng lấy tốc độ khủng khiếp đang trưởng thành. Cái này kêu cái gì, đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Tề Bình khóc không ra nước mắt. Liên Dung hé miệng cười không ngừng. Hoa Xanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đêm nay không quay về đi, cái kia tranh thủ thời gian ăn cơm, sau đó cho ngươi lên lớp. Liên Dung. Dung cô nương lên tiếng, đem chuẩn bị xong cao cao một chồng sách ôm tới, vành một tiếng đặt lên bàn. Hoa Xanh thản nhiên nói, nghe nói ngươi trí nhớ tốt. Trước tiên đem những này nhìn một lần, sau đó khảo thí. Tề Bình bóp đua tay lại run một cái, miễn cưỡng cười nói, những sách này là đám học sinh một năm tài liệu giảng dạy đi. Hoa Xanh, tổng số mấy ngàn bản, những này là món ăn khai vị. Xoạch. Tề Bình đua mất rồi. Hôm sau, sáng sớm, khi cô gái tàn nhang ngáp rời giường, trải đầu rửa mặt hoàn tất, đi hướng phòng ăn lúc, kinh ngạc nhìn thấy một đám học sinh vây quanh ở thư viện một bức xung làm cột công cáo bên tường nghị luận ầm ĩ, còn có loại sự tình này. Căn bản không nghe thấy tiếng rõ a. Tháng một lần ban thưởng một viên thanh linh đan, đánh ba trận giữ gốc một bình nguyên khí dịch. Còn có chuyện tốt này. Cô gái tàn nhang đi qua, kéo lại một tên quen biết đồng môn, chuyện gì xảy ra? Người kia mới từ trước đám người đầu gạt ra, nghe vậy hưng phấn mà nói, thư viện phát bố cáo, nói hậu sơn đấu võ trưởng tới vị thần bí giáo viên mới. Toàn bộ ban ngày đều ở bên kia, tùy thời tiếp nhận bất luận cái gì học sinh khiêu chiến, hắn sẽ áp chế tự thân cảnh giới, cùng khiêu chiến học sinh cung cấp, nếu là học sinh có thể đánh bại hắn, liền có tu hành tài nguyên ban thưởng, nếu là đánh không lại, tích lũy đánh ba trận, vô luận thắng bại cũng đều có ban thưởng. Giáo viên mới. Cô gái tàn nhang sửng sốt một chút, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, phải biết, Y8, có thể đi vào thư viện học sinh, phần lớn đều vẫn là rất có lòng cầu tiến. Bình thường cũng sẽ lùi bàn, nhưng chân chính muốn nhanh chóng tăng lên, vẫn là phải liều mạng tranh đấu mới là. Nhưng thư viện tiên sinh lại không thể cả ngày trông coi, huống hồ mỗi lần đi đấu võ trường đánh một trận, song phương cũng sẽ thụ thương. Thư viện cổ vũ luật bản cũng sẽ cho một chút ban thưởng, nhưng cũng không nhiều. Dù sao học sinh nhiều như vậy, bao nhiêu tài nguyên cũng không đủ. Nhưng bây giờ một vị giáo viên làm buổi luyện, đánh thua đánh thắng đều có khen thưởng, loại chuyện tốt này chỗ nào tìm? Thế nhưng là làm sao lại đột nhiên xuất hiện cái giáo viên mới? Cô gái tàn nhang đột nhiên nhớ tới tối hôm qua nhìn thấy Đỗ Nguyên Xuân, có thể đường đường chân phụ sứ, khẳng định không có khả năng đến kiêm chức. Mang hiếu kỳ, nàng mơ mơ màng màng đi học, thật vất vả nhịn đến kết thúc, lúc này cùng đồng môn cùng một chỗ hướng về sau núi đuổi. Kết quả giật nảy mình, đấu võ trường bên ngoài đại điện vậy mà sắp xếp lên trường long. Hiển nhiên muốn những người dự rất nhiều. A nha, nhiều người như vậy, ngay cả tẩy tủy cảnh sư minh đều tới, giáo viên mới một ngày có thể tiếp mấy trận. Nhiều người như vậy căn bản chưa có xếp hạng. A có học sinh nói, đó là cái đơn giản logic, cho dù là tẩy tủy tam trọng, muốn xa luân chiến nhiều như vậy học sinh cũng không đánh được mấy trận. Nghĩ đa còn có thể cắn chết voi lớn đâu, huống chi nhất cảnh cùng nhị cảnh chênh lệch cũng không tới lớn như vậy. Không ít học sinh nhất thời thất vọng muốn đi, nhưng cũng có người lưu lại xem náo nhiệt. Sau đó, kinh ngạc phát hiện, giao đấu tiến hành cực nhanh, chỉ chốc lát liền có thể đánh xong một trận. Tên kia giáo viên tựa như không biết mệt mỏi bình thường, chân nguyên vô tận. Rất nhanh đến phiên cô gái tàn nhang, nàng đi vào đại điện, lúc này mới phát hiện, tên kia giáo viên mới đang đứng tại giá vũ khí bên cạnh, uống nước trà, tuổi không lớn lắm, một tấm xa lạ gương mặt, chưa thấy qua. Lúc này thấy được nàng tới, nhìn lướt qua, dẫn khí tâm trọng, không sai, ta sẽ ép đến cảnh giới này so với ngươi thử. Nói, giáo viên mới trên thân khí tức quả nhiên từ tẩy tủy nhất trọng rơi xuống đến dẫn khí tâm trọng. Không ai biết hắn là như thế nào làm được, cô gái tàn nhang chỉ mơ hồ nhìn thấy, có màu vàng là thần phù lấp loe xuống, nhưng không thấy rõ. Tự nhiên không biết, đó là Tề Bình dùng phong tự thần phù, phong cấm chính mình bộ phận tu vi. Ân, mặc dù phong tự phù đối phó Đỗ Nguyên Xuân hiệu quả kém, nhưng nếu là cho mình dùng, ngược lại là cực mạnh, dù sao hắn sẽ không tiến đi bất kỳ ngăn trở nào, thông qua phong ấn, có thể cưỡng ép khóa chặt tự thân chân nguyên. Tốt như vậy có thể tạo được tôi luyện tác dụng. Giáo viên, vậy ta tới. Cô gái tàn nhang lắc lắc bờ môi, nói ra. Dùng bách biến ma quân đổi hình dạng, Tề Bình mỉm cười, thuận tay từ trên giá vũ khí lấy ra một cây trường thương, run lên cái thương hoa, nhìn thương. Chật, đấu võ trường bên trên, hai người liền kịch đấu cùng một chỗ. Cô gái tàn nhang tu vi vững chắc, Tề Bình áp chế cảnh giới, lại cố ý không cần thần phụ tình huống dưới, lại cũng đấu lực lượng ngang nhau. Nửa đường, Tề Bình trên thân bị nàng đâm trúng một kiếm, kết quả vết thương trong khi hô hấp khép lại. Nhìn cô gái tàn nhang kinh hãi không thôi. Vết thương tự lành. Đây là thần thông cảnh đặc thù, kết hợp với giáo viên mới cái kia vượt mức bình thường bền bỉ. Như thế nào còn đoán không ra, vị giáo viên này chính là một vị thần thông. Chẳng lẽ là thư viện ở bên ngoài tam cảnh sư minh? Nàng lòng tràn đầy không hiểu. Không có người nghĩ đến Tề Bình, không chỉ là bởi vì hình dạng, càng bởi vì Tề Bình tấn cấp thần thông tin tức, tính đến trước mắt cũng còn chỉ bị số ít người biết, cũng không truyền bá. Dựa theo Đỗ Nguyên Xuân thuyết pháp, cây cao chịu gió lớn, không cần thiết khắp thế giới tuyên truyền, chưa chắc là chuyện tốt. Người biết chuyện bọn họ, bao quát Ngư Toàn Cơ, cũng đều ăn ý không có khắp nơi trên giường. Tề Bình rất tán thành. Tiếp xuống rất nhiều ngày, Tề Bình cơ hồ ở tại thư viện, vào ban ngày cùng học sinh luận bàn, ban đêm tiếp nhận hóa xanh học bù. Thời gian bình tĩnh mà phong phú vượt qua. Trong nháy mắt, Vĩnh Hòa 10 năm ngày cuối cùng đi qua. Thời gian đi tới tiên chương mới. Vĩnh Hòa 11 năm. Hai hợp một chương tiết cảm tạ thư hiếu, 2019. 6.653 khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 348, sứ đoàn vào kinh thành, 1, chương 348, sứ đoàn vào kinh thành, 1, chương 348, sứ đoàn vào kinh thành chương trước đã giải cấm. Có thể bình thường đọc Vĩnh Hòa 11 năm, 15 tháng 1, tinh. Giữa trưa, thư viện, phía sau núi, đấu võ trường bên trong. Đinh đinh đinh, mặc trang phục màu đen, trong tay khua lên một đầu trường mâu Tề Bình thân giống như du long. Trong tay một cây trường mâu linh xảo đồng đường, lôi ra tàn ảnh, lặp đi lặp lại quật đối diện một tên học sinh trường kiếm trong tay. Người sau liên tiếp lui về phía sau, trong tay mất thăng bằng, vũ khí bị đánh bay, xoay tròn lấy chém vào tại đại điện trên của đá, đại thương quét tới, chân nguyên bao trùm lồng ngực lọt vào trọng kích, hai chân cày đất, bay rất ra ngoài. Giáo viên tham mạng, nam học sinh vội vàng xin tha. Tề Bình thu thương, mỉm cười nói, cái này không được. Ân, so sánh lần trước tốt lên rất nhiều, hạ bàn càng ổn, nhìn ra được, ngươi tiến hành tính nắm vào luyện tập, nhưng chi trên lực lượng chưa đủ nhược điểm lại hiện lộ ra, kiếm quyết của ngươi không thích hợp phòng ngự, càng tự ý tiến công, chỉ khi nào bị địch nhân mang theo thiết ấu, mười thành tu vi nhiều nhất phát huy ra bảy thành hăn chống trường mâu, bắt đầu phục bản ván này luật bản, cũng cho ra đề nghị của mình. Tên kia tẩy tủy cảnh học sinh chăm chú nghe, nhấm ướt, cuối cùng cung kính nói, học sinh đa tạ giáo viên chỉ điểm, chờ ta luyện tốt, lại đến khiêu chiến. Cút đi, Tề Bình cười mắng, đúng rồi, ngươi số lần đủ, chính mình đi lĩnh nguyên khí dịch. Nam học sinh vui mừng hớn hở rời đi, Tề Bình thuận miệng nói, kế tiếp. Cửa đại điện, một bộ trường bào màu xanh nhạt hòa xanh đi đến, đi theo phía sau Dung cô nương, người sau trong tay mang theo một cái ấm trà lớn, lúng đồng tiền như hoa, mới nấu nước trà. Tề Bình mỉm cười gật đầu, tạ ơn. Chợt, hoang mang nhìn hai người sau lưng một chút, không ai. Hòa xanh bất đắc dĩ nói, nếu không muốn như nào? Một tháng qua, đám học sinh đều bị ngươi quét sạch. Lúc nói lời này, vị này từ trước đến nay ngữ khí không hề bận tâm nữ tiên sinh, ánh mắt đặc biệt phức tạp. Một tháng. Khoảng cách Tề Bình tại thư viện bế quan đã qua một tháng, mà biểu hiện của hắn cùng kinh khủng tốc độ tiến bộ đều rõ ràng rơi vào trong mắt nàng. Sớm nhất thời điểm, Tề Bình tại đấu võ trường bên trên còn thường xuyên thụ thương, dù sao phong ấn tu vi cùng thư viện các tinh anh chém giết, áp lực hay là rất lớn. Cũng thua không ít buổi diễn, may mắn hoàng đế ban thưởng tài nguyên không ít, mới chịu đựng hắn phung phí. Hoa Xanh đối với hắn nói, không cần thiết ban thưởng, đám học sinh vì có cái bồi luyện cơ hội, cũng có người sẽ khiêu chiến. Nhưng Tề Bình lại lắc đầu, đó mới có thể đến mấy người. Nếu muốn bế quan huấn luyện, vậy sẽ phải xuất ra không điên cuồng không sống thái độ. Phổ thông học sinh một ngày không đánh được mấy trận, nhưng ta có thể, huống hồ, không có ban thưởng, bọn hắn thua nhiều liền không tới. Hoa Xanh đối với cái này khịt mũi coi thường, đánh trả nói rõ rõ là ngươi thua số lần càng nhiều. Nhưng rất nhanh, nàng liền nói không ra lời, bởi vì Tề Bình mỗi một ngày tiến bộ đều cực kỳ rõ rệt, hắn đang nghỉ ngơi lúc, sẽ đem chiến đấu mỗi một trận đều trong đầu tiến hành phục bản. Những địa phương nào làm tốt, vì cái gì tốt, tiếp tục bảo trì. Chỗ nào ứng đối kém, vì cái gì, như thế nào tăng lên. Cũng tính nhắm vào ban ngày chiến đấu gặp phải vấn đề, đối với buổi tối môn văn hóa tiến hành điều chỉnh. Từ trong thư tịch tìm kiếm biện pháp giải quyết, xin mời Hòa Xanh giảng giải. Sau đó tại ngày thứ hai khiêu chiến bên trong thực tiễn, loại phương pháp này cũng không mới lạ, nhưng ở qua lại, chưa bao giờ cái nào thần thông điên cuồng như vậy. Cơ hồ mỗi một ngày, Tề Bình ban đêm đi vào cố chỉ lâu lúc, đều toàn thân sủi lơ, y phục bị đánh ướt đẫm, sau đó ánh mắt sáng rực, học được đêm khuya mới ngủ. Thần thông thân thể làm hắn mỗi ngày có thể chuẩn bị đủ nhiều buổi diễn, tam cảnh thần thức trợ giúp hắn hiệu suất cao học tập. Muốn nắm giữ một loại kỹ năng, dứt bỏ thiên phú nhân tố, cần chính là luyện tập, lần lượt luyện tập. Tề Bình nói ra, ta nghe qua một cái thuyết pháp, gọi là 5000 canh giờ định luật. Mặc dù kỳ thật cái số này rất không có đạo lý, cũng không chính xác, nhưng nó công bố đại lượng luyện tập tầm quan trọng. Hoa Xanh đối với cái này biểu thị tán đồng. Sau đó, liền tận mắt nhìn thấy, Tề Bình từng ngày cường đại lên, đấu võ trường bên trên, từ bắt đầu thua trận chiếm đa số, đến chia 5 năm, càng về sau, tỷ số thắng không ngừng tăng lên. Đến mức, dùng thời gian 1 tháng, liền quét ngang toàn bộ thư viện không chỉ một lần, không còn bất luận cái gì học sinh có thể chiến thắng hắn. Đám học sinh cũng từ vừa mới bắt đầu tranh nhau sợ sau soát tài nguyên càng về sau, từng cái ủ rũ cứ về, đến mức nhắc lên phía sau núi giáo viên một chữ, liền run. Bị đánh ra bóng ma thuộc về là. Hoa Xanh chưa bao giờ thấy qua học sinh như vậy, chưa từng có. Hô, đáng tiếc à, đám người này nghị lực không được à, cái này không người đến, giống như là vừa rồi cái kia cũng không tệ, khi bại khi thắng, dạng này mới có tiến bộ thôi. Tề Bình đi đến bên sân, tiện tay đem trường mâu ném vào giá vũ khí, cầm lấy một đầu khăn tay xoa xoa cái trán, sau đó cười ha hả tiếp nhận dùng cô nương dâng lên nước trà, tấn 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 uống. Chật, lao đi khóe miệng, nói đánh thua ta còn cho bọn hắn vạch ra nhược điểm, bao lớn phúc lợi, cũng đều không hiểu chân quý. Hoa Xanh biểu thị ha ha, trong lòng tự đủ ngươi thật sự chỉ điểm người ta, có thể đại giới là bị đánh à, mà lại, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, thụ thương rất nhanh liền khôi phục. Nếu không ngươi đem ban thưởng để cao một chút. Hoa Xanh giống như cười mà không phải cười. Tề Bình lắc đầu, nói, vậy không được, địa chủ gia cũng không có lương thực dư a. Thần thông đằng sau, mặc dù đối với phổ thông tiên tài địa bảo ỷ lại trình độ nhất định giảm bớt, nhưng không có nghĩa là không dùng, nhất là một chút cực kỳ chân quý bảo vật, vẫn như cũng là các tu sĩ tranh đoạt. Một tháng qua, dùng riêng thêm tán tài, hoàng đế cho tài nguyên lại cơ hồ thấy đáy. Tính toán, cũng không xê xích gì nhiều. Tề Bình cười cười, nói ra, ta cảm giác đã đến bình cảnh, những học sinh này đã không có cách nào mang cho ta áp lực, mà lại, ta muốn nắm giữ tri thức cũng học không sai biệt lắm. Hoa Xanh thở dài, nào chỉ là không sai biệt lắm. Ngay từ đầu, nàng nói mấy ngàn bản giáo tài, nhưng thật ra là phóng đại. Bình thường học sinh thư viện nhập học 3 năm, đem hơn 100 bản cơ sở thư tịch nắm giữ, liền có thể tốt nghiệp. Học 3 mới có thể soát đến mấy trăm quyển, dù sao, đây không phải nhìn qua coi như, nhất định phải đem mỗi một cái thuật pháp chi tiết đều nhớ kỹ. Lại có thể ở trong thực chiến vận dụng, như Thiền Tông Kim Trung Cháo loại này chiêu bài thuật pháp, là khẳng định phải nắm giữ, nhưng một chút tương đối thiên môn, hiếm thấy thuật pháp, võ kỹ, pháp khí, cũng không cưỡng chế yêu cầu. Có thể Tề Bình, lại thật con hơn ngàn bản, cũng không biết gia hỏa này trí nhớ làm sao tốt như vậy, mấy lần khảo giáo, đều giao cho hoàn mỹ bài thi. Kết hợp với cùng khác biệt thần phụ thực chiến, có thể nói là lý luận thực tiễn kết hợp, cái này so với nàng trong dự đoán tiến độ, nhanh một mảng lớn. Ừ, thiên hạ võ học, thuật pháp phong phú, ngươi bất quá học được một chút gia lông. Hoa Xanh mạnh miệng nói. Tề Bình cười ha hả nhìn nàng, đệ tử tự nhiên là không bằng tiên sinh bác học mạnh biết. Hoa Xanh vòng eo hết, tự tin nói, đó là tự nhiên. Bất quá, ngươi dưới mắt học những này, cũng hoàn toàn chính xác đã đủ dùng, cũng nên thời gian tiêu hóa, lắng đọng, một vị cầu nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Hoàn toàn chính xác có thể xuất quan vừa bạn, yêu tộc sứ đoàn mấy ngày nay cũng muốn đến, ngươi cũng nên ra ngoài bận rộn. Suýt nữa quên mất, ta còn có nhiệm vụ tới. Tề Bình vỗ trán một cái, cười ha hả, yêu tộc đều nhanh tới rồi sao? Ta thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Hoa Xanh, Liên Dung, sì, thật không biết xấu hổ. Tề Bình thu hồi cười đùa tí tưởng, nghiêm mặt nói, cái kia hoàn toàn chính xác cần phải trở về, đúng rồi, bệ hạ triệu hồi mấy vị kia đỉnh cấp thần thông, trở về rồi sao? Chương 348, sứ đoàn vào kinh thành, 2, chương 348, sứ đoàn vào kinh thành, 2, Hoa Xanh bình tĩnh nói, bọn hắn hôm nay mới vừa vào thành. Đạo viện, tiểu trấn giống như trong khu kiến trúc, tòa nào đó trong đình viện, đạo đồng áo xanh chính chỉ huy mấy tên đệ tử ngoại môn bận rộn, bày ra cái bàn, hiện lên đưa thịt rượu, một bộ bày xuống yến hội bộ dáng. Rượu lấy thêm chút, cái này vài hũ chỗ nào đủ. Thức ăn dùng đồng che đậy đắp lên, chớ có đi nhiệt khí, chờ chút khách nhân tới như thế nào ăn. Tiểu đạo đồng kêu gọi, khí thế ngất trời bộ dáng. Đột nhiên, phía sau hắn ánh nắng phảng phất bị che lại, tiểu sư đệ sửng sốt một chút, quay đầu, quả nhiên thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, phảng phất đứng tại trong mặt trời tâm. Theo lên thái cực bát quái đạo bảo tại trong gió nhẹ run run, cái kia thường thường không có gì lạ trên khuôn mặt, mang theo như mê mỉm cười. Đại sư Minh, ngươi đã đến tiểu sư đệ nhẹ cứng. Đông Phương Lưu Vân mỉm cười gật đầu, yến hội chủ bị như thế nào? Tiểu sư đệ nói đã dựa theo yêu cầu của ngài, chuẩn bị thỏa đáng, bao quát chỗ ngồi số ghế như thế nào bài bố, không thể để cho người cảm giác được chia cao thấp, mỗi cái khách nhân khẩu vị khác biệt, muốn đơn độc muốn nhà bếp làm đồ ăn, rượu cũng đều không giống với. Cái chén vị trí, bầu rượu miệng ấm hướng đều yêu cầu nghiêm khắc, trong đường bố trí đã muốn bỏ xuống được bàn, biểu thị tôn trọng, lại phải điệu thấp nội liễm. Không tiếng động lớn chủ đoạn tân hắn vạch lên đầu ngón tay từng đầu nói, Đông Phương Lưu Vân mỉm cười lắng nghe. Cuối cùng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, phi thường tốt. Tiểu sư đệ, sư minh không có nhìn lầm ngươi, hảo hảo học, những này cách đối nhân xử thế học vấn, ngươi người tương lai sinh, rất có ích lợi. Tiểu sư đệ ân một tiếng, ngửa đầu hỏi, đại sư minh, ngài hôm nay đến tụt cùng muốn thiết tiến xin mời người nào, sao coi trọng như vậy? Nô, ngài còn sớm mấy ngày tắm rửa đốt hương. Đông Phương Lưu Vân nghe vậy, cảm khái nói, khách nhân à, ý tám, chờ chút ngươi sẽ biết, đây chính là sư minh những năm này khóa chặt thiên mệnh chi tử bọn họ, mỗi một cái đều chính là rồng phượng trong loài người, chỉ là trước kia liền rời đi kinh đô, đại sư minh một mực cùng bọn hắn có thư từ qua lại. A, đây quan hệ à, là muốn duy trì, nếu không liền lạnh nhạt tiểu sư đệ nghi ngờ nói, thiên mệnh chi tử. Bọn họ, sư minh không phải nói tể sư minh mới là suyệt. Đông Phương Lưu Vân vội vàng che miệng của hắn, chân thành nói, sư minh cái này gọi rộng tung lưới, nhiều liếm cá rừng một chút, nói lần này đến hội, sư minh duy chỉ có mang ngươi cùng đi, ngươi cần phải chân quý cơ duyên này, chớ có nói lung tung, chỉ cần cùng những người này kết thiện duyên, trong đó phạm là có một người đắc đạo, ngươi ta những này gà chó, liền thăng thiên không lo. Tiểu sư đệ một mặt cảm động, hốt bên dưới cái mũi, dùng sức gật đầu, ân. Đại sư minh, ta nhớ kỹ, ta chắc chắn sẽ không cố phụ ngươi vung chồng. Đông Phương Lưu Vân hài lòng gật đầu, phất tay mệnh các ngoại môn đệ tử tán đi, hai người liền đứng tại cửa ra vào chờ đợi. Không bao lâu, dưới chân bọn hắn đại địa đột nhiên khẽ chấn động, Đông Phương Lưu Vân khép kín đôi mắt bỗng nhiên trống ra, trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng, tới. Tiểu sư đệ mờ mịt nhìn lại, không thấy bóng dáng. Đang muốn hỏi, đã thấy trong đỉnh viện bùn đất đột nhiên như sóng nước bạn đẩy ra gợn sóng, bùn đất như vòi rồng giống như nâng lên, điên cuồng xoay tròn lấy, quấy hàn phong. Hai người áo bào phân phật, Đông Phương Lưu Vân mỉm cười chắp tay, 3 năm kỳ hạn đã tới, cung nên sư tỷ trở về. Phanh. Một giây sau, thổ long quyển bốn phân nát thành năm mảnh, hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe, một cái người lùn thiếu nữ lạnh nhạt đi ra. Nàng một thân đoản đả, tóc tùy ý đâm vào sau đầu, chau mày, ánh mắt như lao, dẫm lên giày của hai chân rơi xuống đất, từng hạt đầu ngón chân không có nhiễm lên nửa điểm bụi đất, mà không thay đổi nhìn hai người một chút, có chút chần chờ, ngươi là ai? Đông Phương Lưu Vân dáng tươi cười cứng đờ, chợt sắc mặt không thay đổi tươi cười nói sư tỷ, ta là Tiểu Lưu Mê Nha. Tiểu sư đệ, thủ hành thiếu nữ hoa nhiên sửng sốt một chút, hơi chút hồi ức, sau đó vỗ đầu một cái, cười nói, là ngươi. Tiểu Lưu Mây, sư tỷ trí nhớ không tốt, ngươi biết. Đông Phương Lưu Vân cười nói, sư tỷ đây là quý nhân hay quên sự tình. Thủ hành thiếu nữ mặt mày hớn hở, là cái ưa thích nghe thổi phồng. Phương Đông, Vi Minh Di vãng liền nói qua, lấy tài ăn nói của ngươi, không đi cùng nữ tử đàm luận tình đáng tiếc bỗng nhiên, một đạo thở dài bỗng nhiên vang lên. Mấy người ngẩng đầu, liền gặp giữa không trung, một đạo phi kiếm theo gió mà tới, một tên bạch tí tung bay kiếm khách cất bước đi xuống. Viên kia phi kiếm thu nhỏ làm một bôi ngân quang, bị nó chộp vào trong lòng bàn tay, trên khuôn mặt anh tuấn, hai phiết tu bổ đẹp đẽ ria mép nhếch lên, ánh mắt mang cười. "Thử, là ngươi cái này tay ăn chơi." Hoa Nhiên phi một tiếng, rêu cợt nói, "Còn sống tạm đây, lại câu đáp mấy cái nhà lành." Tràn ngập mùi thuốc súng. Trần Phục Dung không chút nào tức giận, lắc đầu thở dài, "Hoa sư muội, ngươi đối với ta hiểu lầm quá sâu, ta chỉ là muốn cho các nàng một cái ấm áp ôm ấp." "Ha ha." Thủ hành thiếu nữ khoanh tay, cười lạnh thành tiếng, nửa chữ đều không tin, "Ngươi cũng trở về, cái kia Tần Phong tử cũng bị triệu hồi đi." Vừa dứt lời, đông 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 cửa viện bị gõ vang. "Tiến." Kẹt kẹt cửa mở. Một thanh niên đi đến, hắn màu da nâu đậm, bờ môi rất dày, lộn xộn tóc đen đâm vào sau đầu, là cái trầm mặc ít nói tính cách. Mặc trên người áo mỏng đơn quần, có một cái bọc hành lý, nhìn qua muốn so những người còn lại bình thường rất nhiều. Nhưng cất bước hành tẩu lúc, hắn mỗi một bước bước ra khoảng cách đều hoàn toàn bằng nhau, không có một cây cơ bắp sẽ lãng phí dư thừa lực lượng. "Tần đại ca." Đông Phương Lưu Vân nở rộ dáng tươi cười. Tần Quan nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt đảo qua những người còn lại, không có đình trệ rơi vào trong đường trên bàn rượu. Không bao lâu, đám người phân chủ khách ngồi xuống, Đông Phương Lưu Vân chủ trì, tiểu sư đệ tiếp khách, ăn uống đứng lên. Chư vị một đường phong trần, chắc hẳn trong bụng đói khát, tiểu đệ bên này hơi chuẩn bị rượu nhạt, là chư vị bảy tiệc mời khách. Đông Phương Lưu Vân một bộ đóa hoa giao tiếp bộ dáng, "Sư đệ, rót rượu." Tiểu sư đệ hấp tấp bưng lấy bầu rượu đổ đứng lên. Trần Phục Dung ngồi trong bữa tiệc, hướng tiểu sư đệ nói lời cảm tạ, ưu nhã cầm bốc lên chén rượu, nhấp miệng, tán thưởng một tiếng, mới nói, "Phương Đông, chúng ta rời đi kinh đô hồi lâu, tin tức không lắm linh thông, vừa rồi vào thành, ngược lại là nhìn thấy không ít chuyện mới mẻ vật, ngươi mau nói, 1-2 năm này, kinh đô có gì chuyện mới mẻ?" Đối diện, chính bưng lấy con vịt quay ăn như gió cuốn thổ hành thiếu nữ cũng ngẩng đầu, nuốt xuống đồ ăn, nhếch miệng cười nói, "Ta nghe nói năm nay đạo chiến ra cái người mới, kêu cái gì quên đi, theo như đồn đại điểm hóa thiên tử." "Là thật là giả?" Khoanh chân ngồi nằm, nghiêm túc nhấm nuốt mỗi một hạt gạo cơm, vợ phu Tần Quan cũng ngẩng đầu lên, "Tế bình." "A đúng đúng đúng." Hoa Nhiên gật đầu. Đông Phương Lưu Vân nghiêm mặt, đem chén rượu đoán một tiếng đặt ở trên bàn, tán thán nói, nhấc lên Tề sư đệ, vậy liền nói rất dài dòng. Cùng lúc đó, kinh đô phương bắc, trên đại điệu đống nhiên lướt qua một đạo bóng ma khổng lồ. Hàn phong lạnh thấu xương trên bầu trời, một đám khổng lồ, người khoác thất thải vũ mao phi cầm bố cánh đi về phía nam, trong quá trình phi hành, quanh người bao phủ màu đỏ nhạt lượng khí, ngăn lại hàn phong. Giờ phút này, mơ hồ đã trông thấy kinh đô bắc thành hình dáng. Cầm đầu một đầu cự điểu khoan hậu trên lưng, khoanh chân ngồi một tên người khoác quần dài màu đỏ, bên hông buộc lấy tơ tằm đai lưng nữ tử yêu diễm. Chi Cơ Tĩnh bỗng nhiên chống ra hai mắt, cảm khái nói, "Kinh đô, đến." Cảm tạ thư hữu, 2021. 9006 khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 349, huyết quang chương 349, huyết quang chương 349, huyết quang đến. Khi trông thấy phía trước tường thành, một cái kia chỉ cự điểu trên lưng tính tọa yêu tộc, đều là tinh thần chấn động. Nhân tộc thành thị lớn nhất, lương cuộc đồ thành. Bọn hắn nửa tháng trước từ yêu quốc xuất phát, cưới loan điểu, một đường tại các đại châu phủ cao thủ giám thị bên dưới, vừa đi vừa nghỉ, rốt cục đã tới mục đích. Đây chính là Trung Châu sao? Quả nhiên so phương Bắc khí hậu, thổ địa tốt quá nhiều. Năm đó ta yêu tộc đã từng hành tẩu ở trên vùng đại địa này, đáng thương trôi qua nhiều năm như thế, tân sinh hậu bối đã quên lãng ngày cũ vinh quang. Một đạo mang theo thanh âm khàn khàn chuyển đến. Đại trưởng lão Chi Cơ Tĩnh quay đầu, nhìn thấy sau lưng đi tới một cái hất lên màu đen áo choàng ra hỏa. Hắn có trung niên nhân nhân loại ngoại hình, mùi hương, mặt trắng không râu, con mắt xanh hẳm, ánh mắt ấm lãnh, hai tai treo lấy xả hình quyên hai, chính là lần này trong sứ đoàn nhân vật số 2, Xà Tiên Sinh. Cũng là ứng phái nhân vật đại biểu một trong, Chi Cơ Tĩnh cái này nhân vật số 1 thì trung thành với Bạch Tôn, là các phái thành viên. Xà Tiên Sinh tu vi mặc dù kém xa nàng, nhưng am hiểu binh pháp lưu lượng, chính là trong yêu tộc binh pháp đại gia, lần này cũng bị ứng phái đề cử đi ra, theo sứ đoàn tới đây, thăm dò lương quốc thực lực. Trung Châu tuy tốt, cuối cùng không phải Cố Hương Chi Cơ Tĩnh một đôi mắt lắng đọng lấy Tuế Nguyệt tăng thường, bình tĩnh nói, năm đó ta đã từng tại cái này nhân tộc cương vực hành động, lại chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, hạn chế rất nhiều. Người, yêu cuối cùng không phải một loại. Xà Tiên Sinh đứng chắc tay, áo bào đen phần phật, nhìn chằm chằm nơi xa thành trì, nhưng đây không phải chúng ta khốn tại Tuyết Nguyên đầu kia nguyên nhân. Chi Cơ Tĩnh thản nhiên nói, ngươi tự dụ trí thức siêu quần, há không biết năm đó chân võ hoàng đế như thế nào khởi thế, liên thủ đạo môn, đại bại tộc ta. Xà Tiên Sinh cười nhạo một tiếng, chân võ đều đã chết 300 năm. Cái kia dạy học cũng cho chịu chết, chỉ còn lại có đạo môn thủ tọa một người, bây giờ lương quốc chuyển thừa 300 năm, sớm đã không còn năm đó cường đại, vài thập niên trước, lương quốc cùng Thảo Nguyên bộ phát chiến dịch lúc, tộc ta liền nên xuôi nam. Cố kỵ cái kia đồ bỏ minh ước làm gì? Năm đó minh ước vốn là sỉ nhục, làm gì trông coi? Bây giờ minh ước sắp hết hiệu lực, tộc ta chỉ cần công phá bắc cảnh phòng tuyến, liền có thể tiến quân thần tốc, chiếm thế giới phồn hoa này. Chi Cơ Tĩnh ánh mắt lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, buồn bã nói, ngươi cũng biết, đạo môn thủ tọa còn sống. Một kẻ nhân loại, không vào chuyển sinh, sống 3-400 năm, ngươi biết hắn cường đại cỡ nào? Trước đó không lâu, thứ nhất đạo phân thân nhập Bạch Đế thành, ngươi đoán kết quả như thế nào? Xà Tiên Sinh trầm mặt bên dưới, sau đó nói, nhưng hắn cuối cùng chỉ có một người. Đối thủ của hắn cũng không chỉ chúng ta, còn có Vũ Vương, có Thiên Tổ. Chỉ cần ba bên liên thủ, chia cắt Trung Nguyên, dễ như trở bàn tay. Chi Cơ Tĩnh cười nhạo một tiếng, ngươi tự dụ binh pháp đại gia, hẳn là không biết trong đó biến số bao nhiêu. Một cái sơ sẩy, chỉ sợ diệt quốc chính là tộc ta. Xà Tiên Sinh không có lên tiếng, hắn đương nhiên biết trong đó phong hiểm, có thể nghĩ muốn quay về Trung Nguyên, há có thể không trả giá đắt. Hừ, tu cước hay không, không nhìn ngươi lý do thoái thác, cũng không nhìn ta. Hắn trầm mặc bên dưới, nói ra, mà muốn nhìn lương quốc còn có mấy phần hư thực, phải chăng còn có hợp tác tất yếu? Cái kia Kim Trướng Vương Đình nằm gần đây Ma Quyền sát trưởng, sớm muộn sẽ khởi động lại chiến sự, đến lúc đó, phương Nam chư quốc thế tất đục nước béo cỏ, mà tộc ta như thế nào tuyển, liền sẽ quyết định mấu chốt. Chi Cơ Tĩnh lần này không có phản bác, dứt bỏ hai phái lập trường, Xà Tiên Sinh ánh mắt hay là rất độc ác. Hai nước minh hữu quan hệ là bảo trì hay là bỏ dở, nói cho cùng là cái lợi ích vấn đề. Ương phái mặc dù muốn quay về Trung Nguyên, nhưng nếu là cùng lương quốc chém giết, lưỡng bại câu thương, sau đó bị mặt khác hai cái thế lực ngư ông đắc lợi, cái kia cũng không phải bọn hắn muốn nhìn đến. Cho nên, tu cước mấu chốt, một mặt là Bạch Tôn thái độ, mặt khác thì là muốn ước định lương quốc thực lực, đây cũng là sứ đoàn nhiệm vụ. Ngươi biết liền tốt. Chi Cơ Tĩnh nói tốt, lập tức tới ngay, gọi những người khác chú ý chút, chớ có chọc tới nhiều loạn đến. Xà Tiên Sinh gật đầu, quay đầu trở lại, hướng về hậu phương nhìn lại. Ánh mắt lướt qua trong sứ đoàn, mấy chục yêu tộc, cuối cùng rơi vào trong đó ba người trên thân. Một tên dung mạo tuấn mỹ, dáng người thẳng tắp, mặc màu xanh sẫm áo choàng người trẻ tuổi. Một kẻ nhân loại thiếu nữ bộ dáng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc đồ đỏ lục tơ lụa áo lót, trần trụi hai chân, chính che miệng mị thiếu nữ tử. Một cái gần cao 2 mét, cực kỳ khôi ngô, phía sau cổ mọc lên chuẩn bị bộ lông màu bạc trắng hán. Ánh mắt có chút dừng lại, Xà Tiên Sinh dặn dò vài câu, một lần nữa quay người trở về, nhìn qua cái kia không ngừng phóng đại tường thành, đống nhiên cười nói, không biết trong thành người biết ta đợi đến đấy không? Chi Cơ Tĩnh liếc mắt nhìn hắn, ngươi muốn làm cái gì? Đạo viện, trong đình viện. Trên đến tiệc, Đông Phương Lưu Vân đem chén rượu lại một lần nữa đặt lên bàn, nói ra, Thế sư đệ tình huống đại khái chính là như vậy. Trong bữa tiệc, tiểu sư đệ khéo léo ngồi ở một bên, tò mò nhìn về phía ba người. Chỉ gặp ba vị khách nhân đều ngây ngẩn cả người. Tu hành không đến một năm, từ phàm nhân bước vào tẩy tủy tam trọng, đồng thời bái nhập thư viện Lục Tiên Sinh, cùng đạo viện ngư trưởng lão tòa hạ, bắt cá hai tay, không, tính cả triều đình chức quan, là ba đầu. Kinh đô thơ khôi, lương quốc kỳ đạo danh thủ quốc gia, kinh thương kỳ tài, đế quốc lớn nhất cửa hàng sách phía sau màn đồng ra, nhiều lần phá đại án thần bộ, thái tử giảng đọc, hoàng đế phụ tá, từng cọc từng kiện, đông đảo danh hiệu, làm cho thân là thiên kiêu bọn hắn đều cảm thấy có chút khó tin, không, thậm chí có thể nói là không thể tưởng tượng. Bởi vì quanh năm tại biên quan, thậm chí ngăn cách với đời nơi lịch luyện, ba người đối với Tề Bình hiểu rõ cực kỳ có hạn, sở dĩ nghe nói qua hay là bởi vì đạo chiến ra vòng. Ba người đối với có thể đại biểu đạo môn đệ tử trẻ tuổi xuất chiến, thất bại thiền tử sư đệ rất là tò mò. Dù sao, một năm trước cũng còn chưa từng nghe qua cái tên này, tại bọn hắn nghĩ đến, có lẽ là đạo môn bên trong cái nào đó lúc đầu không nổi lên mắt đệ tử, tân tấn quật khởi thiên tài. Đối với thiên tài, bọn hắn cũng không lạ lắm, dù sao mình chính là. Có thể, khi thật sự đã nghe qua Tề Bình sự tích sau, mấy tên thiên kiêu đột nhiên có loại cảm giác không chân thật. Phương Đông, như lời ngươi nói làm thật. Trần Phục Dung sững sờ, không đến một năm. Vì cái gì vi huynh cảm giác, chính mình phảng phất rời đi kinh đô 10 năm. Một thân ăn mặc gọn gàng, giữa mùa đông giẫm lên giày có thổ hành thiếu nữ cho mày, sư đệ, ngươi chẳng lẽ đang tiêu khiển sư tỷ? Thần quan, ân. Đông Phương Lưu Vân cười khổ, chắp tay nói, tiểu đệ nào dám, nói tới mỗi một câu đều tuyệt vô hư luôn. Trần Phục Dung rốt cục tiếp nhận thiết lập này, tán thưởng lên tiếng, thật là lợi hại hậu bối, ngắn ngủi hơn nửa năm, liền làm xuống cái này rất nhiều chuyện, hiếm thấy nhất là, lại cũng là cái phong nhã chi sĩ, đợi vi huynh rảnh rỗi, nhất định phải gặp một lần hắn. Thổ hành thiếu nữ điểm chú ý tương đối lại ra, ngư trưởng lão vậy mà thu đồ đệ. Còn có, ngươi nói thiên quỹ biến hóa cũng cùng cái kia Tề Bình có quan hệ. Đô trưởng lão phụng làm sư. Hắc hắc, có ý tứ, rất có ý tứ, sư tỷ cũng nghĩ ngó ngó hắn, đến cùng có phải hay không như vậy ba đầu sáu tay. Thần quan nói ra, hắn tu hành rất nhanh. Trong ba người, vậy mà chỉ có hắn chú ý chính là Tề Bình kinh khủng tốc độ phát triển. Trần Phục Dung gật đầu, hoàn toàn chính xác, mặc dù cũng có nhiều lần lập đại công, nuốt thiên tài địa bảo nguyên nhân, nhưng chiếu ngươi nói, đạo chiến bên trong dạy học 20 năm, huyễn cảnh nhập thần ẩn, nói rõ người này ngộ tính tuyệt hảo, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ không cần quá lâu, liền có thể tấn cấp thần thông. Nhờ vào đại nhân vật an ý giữ bí mật, Đông Phương Lưu Vân còn không biết Tề Bình nhập thần thông, nhưng hắn căn cứ vào kinh nghiệm, trong lòng kỳ thật có chút suy đoán. Dù sao, căn cứ vào thiên mệnh chi tử phàm tuyệt cảnh, tất đột phá, phàm gặp nữ, tất thụ hâm mộ, phàm bị trảo, tất đánh mặt thiết luật. Đông Phương Lưu Vân hoài nghi, Tề Bình Việt Châu chi hành khẳng định có thu hoạch, chỉ sợ hắn cho dù không có đột phá, cũng không xa. Trần Phục Dung cười cười, đối với điểm ấy không nhiều để ý, dù sao, ba người bọn họ chính là đỉnh cấp thần thông, một cái thiên phú siêu tuyệt tẩy tủy, cuối cùng còn cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp. Lúc này, đang muốn mở miệng, trong lúc bất chợt, Trần Phục Dung chỉ nghe được thành bắc bầu trời, đột nhiên truyền đến một tiếng to rõ phượng gáy. Thanh âm kia cực kỳ lực xuyên thấu, tùy tiện bao trùm toàn hành. Trong bữa tiệc mọi người đều là sức sở, đồng thời đứng dậy, đi đến trong đình viện, hướng chính bắc nhìn lại. Chỉ gặp, ngày đông tịch liêu trên bầu trời cuối cùng, đám mây phảng phất bị nhen lửa, một đoàn màu đỏ như máu hỏa diễm đốt lên nửa cái bầu trời, chiếu sáng cả tòa kinh đô. Tại cái này lẫm đông buổi chiều, choáng nhiễm làm ra một bộ hoàng hôn đến. Đó là cái gì? Tiểu sư đệ sợ ngây người, nhịn không được hỏi. Ánh mắt như đao dày của thiếu nữ trong tay còn nắm chặt nửa cái con vịt, lúc này nết môi, lộ ra sâm hàn răng đến, yêu tộc. Trần Phục Dung ánh mắt nheo lại, trên mặt không có lãng tử lỗ mãng, bên hông túi thơm bên trong, chuyển ra trầm thấp kiếm minh. Thần quan cũng đứng lên, toàn thân căng cứng. Không cần giao lưu, bọn hắn đều đã minh bạch, yêu tộc sứ đoàn tới. Mà đối phương làm ra cái này động tĩnh lớn, rõ ràng hơn là tại hướng cả tòa kinh đô, hoặc là nói, hướng cả nhân loại đế quốc tuyên cáo tự thân đến. Nam thành tiểu viện. Tề Bình quyết tâm sau khi xuất quan, liền khôi phục chân dung, rời đi thư viện, đi đầu quay trở về trong nhà. Mấy cái nha đầu lâu như vậy không thấy được hắn, thấy mọi người trở về, không khỏi vây quanh hỏi lung tung này kia. Chính nói lời này đâu, đột nhiên, tất cả mọi người nghe được một tiếng vỡ gáy. Bầu trời bốc cháy, mặc màu xanh áo, khuôn mặt trắng thuần Vân Thanh Nhi đứng tại trong đình viện, kinh ngạc ngửa đầu nhìn qua phương bắc. Cái kia bởi vì tham ăn, càng nhục đô đô trên khuôn mặt, miệng nhỏ chống đỡ thành o chữ hình. Tề Thù tinh tế giữa lông mày nhăn lại, không rõ ràng cho lắm. Hướng tiểu viên hoạt bát con ngươi đen nhánh chớp chớp, hoang mang nói, giống như có một đám đại điểu. Không phải đại điểu. Tề Bình đứng tại các nàng sau lưng, sắc mặt trầm ngưng nhìn qua cái kia nhuộm đỏ nửa cái bầu trời ánh nắng chiều đỏ, là vượng hoàng hậu duệ, loan điểu tán phát dị tượng, à, xem như một loại có hoa không quả yêu tộc thần thông đi. Cái này điểm tri thức, hắn tại Cố Chỉ lâu bên trong nhìn qua. Yêu tộc, cửa viện mở ra, Lâm Diệu Diệu cùng Vân lão tiên sinh kết bạn đi tới, kinh ngạc hỏi. Tề Bình nhẹ gật đầu, nhìn về phía bọn hắn, yêu tộc sứ đoàn vào kinh, ta phải đi nha môn một chuyến, sau đó phải bận rộn. Hoa xanh nói muốn tới, không nghĩ tới nhanh như vậy. Tề Bình ngựa không dừng bó, hướng trấn phủ ti nha môn tiến đến. Hoàng cung. Trong ngự thư phòng, dáng người thon dài, phong nghi nhẹ nhàng hoàng đế đang ngồi ở vàng sáng sau bàn, nghe trước mặt mấy vị đại thần bẩm báo, Hồng Lư tự đã ở Bắc môn đóng giữ, yêu tộc đại sứ sau khi đến, sẽ dựa theo cao nhất quy cách tiếp đãi. Hoàng đế dẫn đầu, nói ra, minh ước một chuyện, can hệ trọng đại, không được qua loa, nhất là muốn nghiêm phòng có người có ý định phá hư kết minh đang nói. Đột nhiên, to do phượng gáy vang vọng toàn thành. Hoàng đế khẽ giật mình, đứng dậy cùng mấy tên đại thần đi ra ngự thư phòng, trong viện là từng chùm nở rộ hàng mai, giờ phút này, cái kia ngạo tuyết hoa mai lại nhiễm lên đỏ thẫm. Trong cung tuyết động cũng là như vậy. Hoàng đế ngửa đầu, nhìn qua nửa cái bầu trời ánh nắng chiều đỏ, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Tấu chương xong, chương 350, yêu tộc kiến thức, 1, chương 350, yêu tộc kiến thức, 1, chương 350, yêu tộc kiến thức. Tại cái này mùa đông buổi chiều, kinh đô bầu trời nổi lên một mùi lửa. Không ai nghĩ đến, yêu tộc sẽ như thế cao điệu vào thành, mà hành động này không thể nghi ngờ để lộ ra một chút không quá diệu tín hiệu. Vậy hạ mấy tên đại thần đi ra, lễ bộ thượng thư há to miệng. Hắn đương nhiên thấy được hoàng đế khó coi xuống sắc mặt. Đây là khiêu khích ngũ quan cứng rắn, xúc lấy sợi dâu binh bộ thượng thư trầm giọng nói. Ương phái quay về Trung Nguyên chi tâm không chết, lần này dẫn đội chính là các phái đại yêu chi cơ tĩnh, như vậy lừng lây tiến hành, không giống yêu này tính tình, nhưng định tại nàng ngầm đồng ý bên dưới. Xưa nay mệt mỏi muốn ngủ lão thủ phụ hoàng dung nhìn chăm chú như máu bầu trời, nói chúng tim đen. Chỉ động tác này, liền làm bọn hắn ý thức được, lần này minh ước, không tốt nói chuyện. Hoàng đế không nói chuyện, mà là nhìn phía trong hoàng thành, đạo viện phương hướng. Quả nhiên, ngay tại một giây sau, một mảnh thanh vân như sóng biển giống như, lấy đạo viện làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quét sạch. Cái kia như máu hỏa diễm, trong lúc thoáng qua bị dập tắt, bầu trời quay về trong sáng. Chấm mệt mỏi hoàng đế sắc mặt hơi chuyển nhu hòa, quay người hướng tẩm cung đi đến, hoàng dung bọn người không người, cùng tiến bệ hạ. Bắc thành ngoài cửa. Trên tường thành, vương đô thủ vệ quân bọn họ sớm đã đạt được mệnh lệnh, cho nên cũng không mở ra thành phòng phát trận. Khi trông thấy trên bầu trời đại điệu lơ lửng, hỏa diễm phần tiết lúc, dù chưa bối rối, nhưng cũng là trong lòng kiềm chế, trong lòng sinh ra khó mà ngăn chặn sợ hãi. Giống như người tại trong núi gặp manh thú, run rẩy khó tả. Đây chính là yêu tộc sao? Nhưng mà, ngay tại quân tốt sắp bắt đầu không chịu nổi lúc, mông lung thanh quang quét tới, đỉnh đầu áp lực đống nhiên buông lỏng. Đạo môn, loan điệu phía trên, một thân áo bào đen, mùi hừng, ánh mắt hung ác nham hiểm xả tiền sinh mắt níu lại, phun ra cái tên này. Đại trưởng lão Chi Cơ tính thản nhiên nói, ta nhắc nhở qua ngươi, nơi này là đạo môn địa bàn, tại một cái thần thánh lĩnh vực cường giả trước mặt, hay là thả cẩn thận chút mới tốt.
Hừ.
Sa tiên sinh lơ đễnh, chắc chắn đạo môn không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này liền chèn ép sứ đoàn, cái kia sẽ đem đàm phán đẩy hướng vỡ tan. Bất quá, cảm thụ được cái kia vô hình khóa chặt cảm giác, hắn cũng không nói thêm cái gì. Chi Cơ Tĩnh lúc này điều khiển loan điệu đáp xuống ngoài cửa thành đã bị thanh không, một đám quan viên chờ ở chỗ này. Một người cầm đầu, người mặc áo xanh, ngực thêu lên cỏ trắng, tựa như đối phương mới biến cô không có chút nào phát giác giống như, mỉm cười tiến lên, bản quan Hồng Lư Tự Khanh, phụ chỉ tiếp đãi trừ vị sứ giả. Hồng Lư Tự Khanh là mấy phẩm, trong sứ đoàn, tên kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc đồ đỏ dây xanh lụa áo lót thiếu nữ hiếu kỳ dò xét, vừa môi mấp máy, hướng bên cạnh đồng bạn truyền âm. Mùa đông khắc nghiệt, nàng lại cởi trần lấy hai cái chân, tơ lụa áo lót cũng lỏng lỏng lẻo lẻo, mơ hồ có thể thấy được bên trong vàng nhạt cái hiếm. Tóc đen xóa tung hơi cuộn, đỉnh đầu hai con mèo lỗ hai chi lăng đứng lên, lúc này tiếu ngâm ngâm mở miệng, hút khói giống như mắt to tựa như đang câu người. Khán quan bảo, lương quốc văn thần theo phi cầm, võ tướng theo tẩu thú, quan văn lời nói. Nhất phẩm tiên hạ, nhị phẩm gà cảnh, tam phẩm khổng tước, tứ phẩm bân nhạn, ngũ phẩm trắng nhàn, lục phẩm cỏ trắng, thất phẩm chim về đường, bát phẩm hoàng ly, cửu phẩm chim cút, hôn tạp chức luyện chim khách. Dung mạo tuấn mỹ, dáng người thẳng tắp, mặc màu xanh sấm hoa bảo thanh niên lườm nàng một chút, kiên nhẫn phổ cập khoa học. Thứ, muốn ngươi khoe khoang, so lão nương đọc sách bao nhiêu ghê bằng à, lại nhại cả ngày một đống lớn gọi là cựu mệnh miêu yêu lên mắt, truyền âm nói, nói lục phẩm không phải, à, cái này lương quốc liền phái cái lục phẩm quan nên đón chúng ta. Nàng nhìn thấy gia hỏa này một bộ học thức uyên bác dáng vẻ, liền đến khí. Ngọc Kỳ Lân, yêu tộc tướng quân, cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong, tài năng xuất chúng nhất người, chính là Kỳ Lân huyết mạch, mặc dù mỏng manh đáng thương, nhưng ở trong yêu tộc cũng là cực tôn quý. Hiếm thấy nhất, người này bác văn cường thức, đối với nhân loại học vấn cực kỳ thấu hiểu, lại là thi tử. Không những tại trong yêu tộc nổi danh, nó tại thi tử văn chương thành tích, thậm chí truyền vào lương quốc, bị đế quốc đại nho cùng tán thưởng qua. Ân, bởi vì giỏi văn tính cách, bác phương quân bên trong đem hắn xưng là nho tướng Kỳ Lân. Có thể thấy được lốm đốm. Ngọc Kỳ Lân nghe vậy nói Hồng Lư Tự chính là chuyên trách tiếp đãi ngoại tân nha môn, cái này Hồng Lư Tự Khanh là trong nha môn quan lớn nhất viên, hắn tới đón tiếp, hợp lễ nghi. Cửu Mệnh Miêu yêu cười nói, ta mặc kệ. Theo ta thấy, vậy hoàng đế đến tự mình nên đón mới tốt. Phía sau nàng, cao chừng 2 mét, bắp thịt quần quận bạch hổ đại hán gật đầu, gia nhập nói chuyện riêng, mèo nói rất đúng. Ngọc Kỳ Lân nghẹn lại, im lặng nói, lương quốc hoàng đế tuy là phàm nhân, lại trưởng một nước khí vận, tại cái này kinh đô bên trong, nếu là tế gia ngọc tỷ, là có thể so với thần thánh lĩnh vực cường giả. Hú hồ, lần này đàm phán, chúng ta muốn nhìn, chính là cái này lương quốc cường thịnh hay không, nếu là đường đường hoàng đế tự mình đến nên, sẽ chỉ lộ ra hắn thế yếu, hạ mình quanh có quý, vậy cái này minh ước, liền tất nhiên không ký chính thức. Miêu yêu cùng bạch hổ bừng tỉnh đại ngộ. Bạch hổ mượn gió bẻ măng, Kỳ Lân nói rất đúng. Cứu mệnh, được chưa, sớm quen thuộc. Ai, Ngọc Kỳ Lân, vậy ngươi nói, cái này lương quốc là mạnh là yếu. Cứu mệnh miêu yêu quần tay, liếc mắt đằng trước chính nói lời xã giao song phương lĩnh đội. Thanh niên tuấn Mỹ lắc đầu, khó mà nói, nhưng kinh đô đã là thủ phủ, tầm nhìn hạn hẹp toàn bộ sự vật, sau đó lưu ý nhiều ven đường dân chúng, liền có thể gặp một hai. Nói, hắn cười cười, phàm nhân người yếu, năm nay lại tuyết lớn, nơi đây phàm nhân chỉ sợ chết có vô số. Đây là thứ nhất. Nhân tộc cường đại, không tại vũ dũng, mà tại đầu não, cho nên như văn phong cường thịnh, thì trí thức giả chúng. Bất quá theo ta được biết, cái này lương quốc gần vài chục năm nay, đều không có đi ra cái gì tốt thi tử, chắc hẳn văn phong đã lớn không bằng dĩ vãng. Đây là thứ hai. Chiến tranh thắng bại không chỉ cực hạn ở chiến trường, càng ở chỗ lương đồng, cho nên, thương nghiệp phồn vinh, quốc lực cường thịnh, điểm này, nhưng từ thành thị phồn hoa hay không nhìn ra, đây là thứ ba. Miêu yêu cùng Bạch Hổ nghe được sửng sốt một chút, cảm thấy tốt có đạo lý. Yêu quốc mặc dù tại đế quốc sắp xếp nhãn tuyến, nhưng truyền lại cũng là mấu chốt tình báo, huống hồ, Ngọc Kỳ Lân bọn người mặc dù thực lực bất phàm, nhưng cũng còn không phải tầng lớp quyết sách, quanh năm ở Tuyết Nguyên phía bắc, tình báo là hậu. Lúc này, Hồng Lư Tự Khanh đã cởi dẫn đầu sứ đoàn vào thành, loan điệu do quân đội dắt đi nuôi dưỡng ở ngoài thành, đám người đi bộ vào thành. Mấy trăm quân tốt hộ tống, tiến về dịch quán. Ngay từ đầu còn tốt, nhưng khi sứ đoàn quẹo vào chủ thành đại ngai, sứ đoàn mọi người đều là vì một trong kinh ngạc. Kinh đô thành bên trong, rộng lớn bằng phẳng đường cái, hai bên phòng ốc san sát nối tiếp nhau, không thấy cuối cùng, người đi đường xe ngựa như rệ, cửa hàng san sát, cờ màu rêu rao. Một phái náo nhiệt cảnh tượng phồn hoa, là bọn hắn chưa từng thấy qua. Phía trước quân tốt mở đường, kinh đô bách tính hướng hai bên tránh ra, tò mò nhìn về phía sứ đoàn, không ít người kinh ngạc không hiểu, cảm thấy cực kỳ hiếm có. Đó chính là yêu sao? Cùng ta người rất giống a, ngươi nhìn cái kia, lỗ hai cái kia rất dài, chẳng lẽ lư yêu? Đúng vậy a, thật lợi hại. Kinh đô dân chúng kiến thức rộng rãi, sớm đi thời gian liền đi qua báo chí, biết được yêu tộc sứ đoàn sắp đến, lúc này từng cái tràn đầy lòng hiếu kỳ. Chương 350, yêu tộc kiến thức 2, chương 350, yêu tộc kiến thức 2, Cửu Mệnh Miêu yêu trợn tròn con mắt, nhìn xem cái kia từng gian trong cửa hàng bay ra nhiệt khí, phồn hoa không kém hơn xuân hạ khu phố, đột nhiên nhìn về phía mặc trường bào màu xanh sẫm thanh niên, ngươi không phải nói, mùa đông thật nhiều người chết có sao, thế nào cảm giác bọn hắn căn bản không thiếu lửa. Ngọc Kỳ Lân, Cửu Mệnh Miêu yêu, nha, ngươi nhìn dọc theo con đường này, thật nhiều bán sách cửa hàng, à, lầu đó bên trong giống như một đám thư sinh tại đọc thơ. Trở lại, cũng không gió mưa cũng vô tình. Cái gì thơ nát a, ai, ngươi không phải nói lương quốc người đọc sách thiếu đi sao? Ngọc Kỳ Lân, Cửu Mệnh Miêu yêu, nhiều như vậy thương đội, những cái kia trên tường dán xanh xanh đỏ đỏ đúng đúng cái gì, ngươi biết chữ, cho niệm niệm, còn có những cái kia ôm một đồng giấy, đầy đường chạy tiểu hải tử, đang làm gì? Báo chí. Đó là cái gì? Ngọc Kỳ Lân, Bạch Hổ, Kỳ Lân ngươi mau nói câu nói nha. Yêu quốc nho tướng Ngọc Kỳ Lân không muốn nói chuyện, trên gương mặt tuấn mỹ một mảnh mờ mịt. Hành tẩu tại trên đường phố, đập vào mắt chỗ phồn hoa như gấm, trong hai, đến từ bên đường thi xã tiếng đọc sách, thi tử ngâm tụng âm thanh giống như ma âm rót vào tai. Không đúng, năm ngoái trên tình báo không phải như thế à, mới đi qua một năm, vì cái gì di vãng tình báo đều không cớp. Đồng dạng giật mình không chỉ là hắn, còn có trong sứ đoàn, yêu tộc các bộ phái tới đại biểu bọn họ. Bọn hắn có thể là các phái, hoặc thuộc cương phái, mặc dù phương hướng khác biệt, nhưng lập trường thống nhất, đều là muốn cân nhắc lương quốc thực lực, từ đó phán đoán hòa hay chiến. Mà trên đường đi, nơi mắt nhìn đến hết thảy, đều hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Tại trong dự đoán, hàng hai phía dưới kinh đô, vốn nên là một mảnh tiêu điều mới là, bọn hắn đương nhiên không biết, tại than bính nhập thị sau, kinh đô lại không thiếu sưởi ấm, tự nhiên phồn hoa. Chi Cơ tính mà miệng, không biết nghĩ cái gì. Xà Tiên Sinh sắc mặt nghiêm túc, liếc thấy sứ đoàn các thành viên biểu lộ, trong lòng cảm giác nặng nề, bắt đầu bất lợi. Hồng Lư tự quan viên mang theo sứ đoàn lượn cái vòng luận quần, lúc này mới đem nó dàn xếp tại khách sạn, chợt về lễ bộ báo cáo. Thượng thư đại nhân, những yêu tộc kia đều thật bất ngờ dáng vẻ, vào thành sau, rõ ràng không còn như vậy khoa trương, ngài để hạ quan dẫn bọn hắn đi dạo một lần này, coi là thật diệu thủ. Hồng Lư tự khanh thổi phong đạo. Hà Thượng thư cười cười, lắc đầu thở dài, nếu bàn về công lao, cũng nên thuộc về Tề Thiên Hộ mới là. Hồng Lư tự khanh thổ thức, nếu không có Tề Thiên Hộ, bây giờ kinh đô Hàn Hải, chứng bệnh đan sen, tất nhiên thảm đạm, như yêu tộc nhìn thấy một màn kia, chắc chắn xem nhẹ ta lương quốc. Hà Thượng thư rất tán thành. Hôm qua tại trong ngự thư phòng, chúng đại thần liền thương thảo qua, đều là một trận hoảng sợ, sứ đoàn bóp ở ngày đông tới, nó tâm ác độc, nếu là những năm qua, kinh đô tất nhiên tiêu điều. Yêu tộc cũng sẽ không nghĩ đến, trùng hợp như vậy, Tề Bình Mân mê ra cái than bính đi ra. Dịch quán. Yêu tộc sứ đoàn ngủ lại sau, không có qua một trận, liền có người tới cửa, chính là tại kinh đô nghỉ phép yêu tộc mật điệp, Giao Quang. Nàng mặc như cũ áo choàng màu đen, che mặt, không trốn không né, thoải mái đi vào dịch quán, sai người thông báo. Không bao lâu, gặp được Chi Cơ tính bọn người, cũng đem trong khoảng thời gian này đến nay, nàng tại kinh đô kiến thức nói một phen, cũng giải đáp Ngọc Kỳ Lân nghi hoặc. Người nói là, đây hết thể đều cùng cái kia Tề Bình có quan hệ. Chi Cơ tính ngồi xếp bằng trên đất, xinh đẹp động lòng người, không gì sánh được trên gương mặt, không che giấu chút nào lộ ra vẻ kinh ngạc. Hậu phương, từng người yêu tộc sứ giả đều là ngồi xếp bằng trên đất, bọn chúng cũng không thói quen cái bàn. Ngọc Kỳ Lân ba yêu cũng ở trong đó, lòng tràn đầy kinh ngạc. Hàng hai là hắn chịu đựng được, bài kia thủ tinh diệu thi từ cũng xuất từ cái kia Tề Bình chi thủ, trên đường cái kia tên là quảng cáo sự vật, cùng báo chí, cũng là người này thủ bút. Đối với Tề Bình cái tên này, bọn hắn là biết đến, tuy nói tin tức bế tắc, nhưng vấn đạo đại hội bực này tu hành giới thịnh thế, lại dính đến tiền tử, sao lại không biết. Nhưng trước đây, đám người đối với Tề Bình ấn tượng, cũng chỉ là cái lương quốc đạo môn thiên tài. Cho tới giờ khắc này, thông qua giao quang giảng thuật, mới giật mình người này càng như thế bất phàm. Thật là lợi hại nhân vật, đợi một thời gian, sợ thành họa lớn một tên yêu tộc nói. À, lại là cái nhân tộc tiên tiêu, bất quá chỉ là tẩy tủy cảnh lời nói, còn không đáng đến coi trọng một đầu khác yêu tộc nói. Yêu tộc tôn trọng cường giả vi tôn, hết thể coi quyền đầu, Tề Bình thành tựu lại nhiều, tại rất nhiều yêu tộc trong mắt cũng không sánh bằng một cái thần thông. Chi Cơ tính liếc mắt cái này không có đầu óc yêu, nói ra, lấy người này thiên phú, cho hắn 10 năm, lương quốc định ra lại một tên cường giả. Bất quá, dưới mắt hoàn toàn chính xác không ngại đại cục. Một cái tẩy tủy, đối bọn hắn tới nói, hoàn toàn chính xác không tính là gì. Hôm sau, yêu tộc sứ đoàn tiến cung diện thánh. Chi Cơ tính xuất lĩnh bảy yêu, thời gian qua đi 300 năm, lần nữa bước vào hoàng cung, bách quan xuất hiện, hoàng đế một bộ long bào, cao ở long ỷ hai nước bên ngoài giao lễ nghi hàn huyên một trận, đại đàm hai tộc đồng minh, hữu hảo thân mật. Minh ước mặc dù sắp kết thúc, nhưng cuối cùng còn tại, liền ngay cả ứng phái Xà Tiên Sinh cũng biểu hiện ra đầy đủ cung kính. Trong lúc đó cũng không đề cập tục cước một chuyện. Cuối cùng, hoàng đế nói chư vị sứ giả đường xa mà đến, chấm muốn thiết tiến quản đãi. Khoác áo bào đỏ thẫm, phong tình vạn chủng Chi Cơ tính cười nói, bệ hạ hảo ý, chúng ta tâm lĩnh, chỉ là một đường phong trần, còn muốn hơi dừng mấy ngày. Nói bóng gió, chúng ta cần thời gian khảo sát kinh đô. Hoàng đế mỉm cười nói, có thể. Vậy liền sau 3 ngày, tại Mai Viên thiết yến, vừa lúc hàn mai nở rộ, trưởng lão cần phải đến dự. Chi Cơ tính gật đầu, có chút không người, toàn nghe bệ hạ an bài. Ha ha, hoàng đế cười to, đợi khiến cho đoàn đám người đưa tiễn, hắn dáng tươi cười bỗng nhiên thu lại, đứng trong điện, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Phùng Công Công từ bên ngoài trở về, bệ hạ. Hoàng đế mặt không biểu tình hỏi, những người này rời đi hoàng thành, đi đâu? Phùng Công Công nói hướng đạo viện đi, nói là muốn gặp vị tiên hộ tộc công chúa. Đạo viện. Hoàng đế gật đầu, quay người rời đi, bại giá Diên Hy Cung. Diên Hy Cung, đó là hồ quý phi chỗ ở. Xế chiều hôm đó, yêu tộc sứ đoàn bái phòng đạo viện, tham viếng Bạch Lý Lý, trong quá trình, Chi Cơ tính cùng điện tảng trưởng lão luận đạo. Cho đến vào đêm, vừa rồi rời đi, không phân thắng bại. Đạo môn thủ tọa chưa từng hiện thân. Sau đó 2 ngày, sứ đoàn cũng không nhàn rỗi, mà là 4 chỗ hành động, trong lúc đó cũng chạy chuyến thư viện, đáng tiếc đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh chưa trở về, Chi Cơ tính thất vọng rời đi. Trong quá trình, có yêu tộc buông lời thư viện không người, dẫn học sinh nhiều người tức giận. Trấn phủ Ti Nha môn, bình chữa đường khẩu. Tề Bình ngồi tại thuộc về mình phòng làm việc bên trong, nghe Bùi Thiếu Khanh bọn người báo cáo. Cho nên, chúng ta khu vực phòng thủ hết thảy bình thường, cũng không phát hiện người khả nghi các loại. Tề Bình bệnh lên nhị lang chân, vuốt ve cái cằm, hỏi lại. đám người gật đầu. Dạng này a, lại không sự tỉnh. Đã nói xong quấy rối phá hư đâu, đến cùng còn đến hay không? Tề Bình đậu đen rau muống. Mấy ngày nay, toàn bộ trấn phủ ti nha môn cường độ cao vận chuyển, tất cả cầm y đi cơ hồ toàn phái ra ngoài, thay đổi thường phục, ở trong thành tìm kiếm. Kết quả hết thảy bình thường. Quái sự. Tề Bình nói thầm lấy, nói ra, tất cả mọi người vất vả, trở về mau lên. Là. Mấy tên cầm y đi vừa mới chuyển thân, liền thấy một tên lại viên chạy tới, Tề Thiên Hộ, tư thủ tìm ngài đi qua. Sư Minh tìm ta. Tề Bình sững sờ, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Cảm tạ thư hiếu, Duệ Bảo Bảo Linh Bảo Bảo khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 351, Phẫn Chư Cật Lão Hổ chương 351, Phẫn Chư Cật Lão Hổ chương 351, Phẫn Chư Cật Lão Hổ Đỗ Nguyên Xuân triệu kiến nhất thời để Tề Bình khẩn trương lên. Không bao lâu, Tề Bình cất bước tiến vào hậu nha, không ngoài dự liệu, tại trong đường thấy được chính đọc qua văn thư Đỗ Nguyên Xuân. Trong đầu hiện ra trong đấu võ trường, bộ dáng của đối phương đến, Tề Bình bắp chân run run bên dưới, trong lòng hùng hùng hổ hổ, nét mặt biểu lộ ý cười, "Sư Minh, ngươi tìm ta, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?" Cái kia một bộ đỏ thấp cầm ý liền nghe tiếng, không có vội vã mở miệng đáp lại, mà là chăm chú cầm trong tay văn thư xem hết, lại cầm bút lên vẽ một vòng tròn, tiện tay vứt xuống, lúc này mới ngẩng đầu lên. Giữa lông mày lối lạc chi ý cùng trong tiểu viện nở rộ hoa mai chiếu rọi. Không có sự tình liền không thể tìm ngươi cho chuyện. Đỗ Nguyên Xuân khỏe miệng giơ lên, chỉ cái ghế. "Có thể a, không có sự tình tốt nhất rồi." Tề Bình cười ha hả đi vào trong đường, kéo cái ghế tọa hạ, rất quen từ trong đĩa trái cây mỏ một viên hoa quả khô ăn. "Khu vực phòng thủ như thế nào?" Đỗ Nguyên Xuân hỏi. Tề Bình nói hết thảy mạnh khỏe, nhìn không ra có người làm phá hư dấu hiệu. "Ngươi có ý nghĩ gì?" Đỗ Nguyên Xuân hỏi. Tề Bình suy nghĩ một chút, nói, "Có lẽ là còn không có tìm tới thời cơ đi, dù sao dưới mắt toàn bộ kinh đô lớn nhất sự tình chính là cái này, lại là tại ta đại bản doanh, yêu tộc cũng không phải kẻ yếu, mấu chốt dưới mắt Bất Lão Lâm người tựa như tiến nhập ẩn nút kỳ, chưa chắc sẽ ngoi đầu lên." Hắn hướng phụ trách giang hồ mật điệp Lý Đồng hỏi qua, tại triều đình càn quét bên dưới, một tháng qua, các đại châu phủ Bất Lão Lâm thế lực mai danh nhận tích bình thường. Dưới tình huống như vậy, cho dù kinh đô bên trong còn có nội quỷ, nhưng cũng muốn phỏng đoán, có hay không cơ hội hạ thủ. Đỗ Nguyên Xuân gật đầu, biểu thị tán đồng, đang muốn nói vài lời động viên lời nói. Liền nghe Tề Bình bỗng nhiên nói ra, "Nhưng ta cảm thấy, có lẽ còn có một loại khả năng." Đỗ Nguyên Xuân sửng sốt một chút, "Cái gì?" Tề Bình cầm trong tay hoa quả khô, ánh mắt nghiêm trọng, "Ta hai ngày này cũng muốn bên dưới, phương Nam chư quốc không nói đến, chỉ nói Kim Trướng Vương Đình. Theo lý thuyết, tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội ngàn năm một thuở này, dị vãng lương quốc cùng yêu quốc không xâm phạm lẫn nhau, Kim Trướng Vương Đình muốn đánh, không khỏi lực có thua. Nếu là có thể phá hư minh ước, tại Thảo Nguyên Man Tử có lợi thật lớn, cho nên, nếu ta là Man Vương, khẳng định sẽ làm chút sự tình." À, dưới mắt vô số ánh mắt nhìn chằm chằm kinh đô, ở chỗ này làm phá hư, độ khó quá lớn, mà lại cũng dễ dàng hoàn toàn ngược lại, để song phương càng chặt chẽ hơn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đỗ Nguyên Xuân nhướng mày. Tề Bình khe khẽ thở dài, tựa ở trong ghế, buồn bã nói, "Ta chính là muốn dưới mắt tất cả mọi người chú ý kinh đô, như vậy có thể hay không tại kinh đô bên ngoài làm một số chuyện đâu?" Thì như nói, "Bác cảnh." Hắn cười cười, dùng hết khả năng giọng vương lòng nói, "Sư Minh, ngươi còn nhớ rõ Hoàng Lang án bên trong hư hư thực thực xuất hiện qua yêu tộc, lúc đó phân tích có thể là ứng phái người, như vậy tại điểm thời gian này Man tộc Vu sư cùng ứng phái phải chăng khả năng liên thủ tại Bắc cảnh chế tạo một chút nhiễu loạn, bước lên chiến sự? Thậm chí ta có đôi khi muốn Bất Lão Lâm đột nhiên ẩn nút, là thật sợ triều đình lùng bắt, hay là vụ trộm chạy đến địa phương khác đi?" Đỗ Nguyên Xuân thần sắc thản nhiên tu liễm, ngồi ngay ngắn, cúi đầu suy tư một lát, thật sâu thở hắt ra, dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, "Những ý nghĩ này là ngươi hai ngày này suy nghĩ, có chứng cứ sao?" Tề Bình cười ngượng ngùng, "Nếu có chứng cứ, ta sớm tìm bệ hạ đi nói, cái này không phải liền là đoán mò sao? Chủ yếu ta người này phá án bất được, nhưng dính đến những này giữa quốc gia và quốc gia đồ vật, ta liền không hiểu được, vừa rồi suy đoán cũng là dùng sự án mạch suy nghĩ đoán mò, chưa hẳn chính xác." Đỗ Nguyên Xuân lắc đầu, ngữ khí chân thành nói, "Ngươi nói có đạo lý, điểm này không thể không phòng, ta sẽ cùng với bệ hạ nói." Tề Bình cười cười, không có lên tiếng. Suy đoán này, hắn chỉ có thể thông qua Đỗ Nguyên Xuân đi truyền lại, mà không thể trực tiếp vượt cấp cùng hoàng đế nói. Trên thực tế, hắn hôm qua liền nghĩ đến những này, cũng cùng thái phó nói qua, thái phó căn dặn hắn, tốt nhất tìm một cơ hội, mượn người khác trên miệng đấu. Chỉ vì nó cùng lấy công thay mặt cứu tế than bính hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là kỹ thuật, mà là văn thần lĩnh vực, lấy Tề Bình thân phận, đi tùy tiện nói những này ảnh hưởng quốc sách tấu rất nguy hiểm. Không cẩn thận, liền sẽ bị cuốn vào triều đình đấu tranh bên trong. Làm cả một đời quan văn thái phó có cực mạnh nhạy cảm tính, nếu không nói nhà có mượn giả, như có một bảo đâu, Tề Bình lúc này biết nghe lời phải. À, hy vọng đám kia man tử đừng làm sự tình đi, thật vất vả trở nên nổi bật, vạn nhất đánh trận, vậy liền hố Tề Bình trong lòng thầm đủ. Gặp không khí có chút nặng nề, hắn chủ động cười nói, không nói cái này, sư minh ngươi sẽ không tìm ta chính là nói chuyện phiếm đi. Đỗ Nguyên Xuân lắc đầu, im lặng nói, làm sao lại, yêu tộc mấy ngày nay làm sự tình, ngươi có chỗ nghe thấy đi. Tề Bình nói ra, đám người này giống như một mực tại đi dạo, khắp nơi nghe ngóng sự tình. Đỗ Nguyên Xuân thở dài một tiếng, nói, là quan sát, phán đoán, à, sứ đoàn lần này đến đây chính là vì dò xét một chút chúng ta hư thực, nếu là đế quốc cường đại, bọn hắn không có nắm chắc, tự nhiên có thể duy trì hòa bình, nhưng nếu là cảm thấy lương quốc suy yếu, ngươi phải biết, cái gọi là các phái không phải thật sự không có tính công kích, mà là cảm thấy phản công trung nguyên đại giới không chịu được nổi. Cho nên, nếu là chúng ta lộ ra suy yếu, các phái cũng sẽ biến thành những phái. Tề Bình trong lòng run lên, quả nhiên, quốc cùng quốc tranh đấu không có Ôn Lương cung kiêm lượng, đều là lợi ích. Hắn suy nghĩ một chút, nói, tham dò hư thực, cần tự mình tới sao? Ta biết, yêu tộc tại Cửu Châu đều có thám tử. Ân, trong nhà của ta liền có một cái, không có việc gì liền cầu dẫn ta. Đỗ Nguyên Xuân lắc đầu nói, chính là bởi vì thám tử trở lại tình báo không cách nào làm cho hai phái thuyết phục lẫn nhau, cho nên mới muốn phái sứ đoàn đến. Tề Bình nghe, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, một năm qua này, triều đình bốn chỗ hở, Y Tám, Hoàng Lăng, Tây Bắc, Việt Châu, Giang Hồ, tựa như một đống sự tình đều cùng đến một lúc. Có lẽ cũng không phải là trùng hợp, mà là vì hôm nay làm nền. Yêu tộc cùng Lương Quốc Minh Ước hết hạn thời gian là xác định, mà ảnh hưởng Minh Ước mấu chốt chính là Lương Quốc hư thực. Nếu là một năm nay an ổn vượt qua, không có nhiều như vậy phá sự, yêu tộc cương phái khả năng căn bản là không có cách khởi thế. Thảo Nguyên Vương, đây hết thảy đều tại ngươi mưu đồ bên trong sao? Tề Bình suy nghĩ bay xa. Đỗ Nguyên Xuân tiếp tục nói, hai ngày này sứ đoàn chính là đang hiểu rõ, các loại tìm đúng thời cơ liền sẽ xuất thủ thăm dò. Mấy ngày trước đây bệ hạ nói muốn tiết tiến quản đãi, đối phương chối từ cho tới bây giờ. Ngày mai bệ hạ đem tổ chức mai yến do Cảnh Vương ra cùng triều đình đám đại thần tiếp đãi, bệ hạ cũng sẽ xem tình hình tiến về. Đến lúc đó, yêu tộc tất nhiên nổi lên. Động thủ. Tề Bình hỏi lại. Đỗ Nguyên Xuân mặt không biểu tình nhìn hắn, đã là yến hội, chắc chắn sẽ không thật đấu võ, nhưng thăm dò có thể có rất nhiều loại. Tỷ như sứ đoàn nhân vật số 2, Xà Tiên Sinh, chính là xà tộc trưởng lão, yêu tộc binh pháp đại gia, tại dùng binh một đạo có chút lợi hại. 30 năm trước Tây Bắc chiến dịch, yêu tộc xuất binh viện trợ đế quốc, người này liền từng xuất thủ. Uy Vũ đại công từng nói, người này như tại ta Lương quốc, cũng tất thành danh tướng. Đỗ Nguyên Xuân thần sắc phức tạp nói, ngày mai binh bộ thượng thư cũng sẽ dự tiệc, đến lúc đó có lẽ liền có một trận đọ sức. Binh đạo. Tề Bình không hiểu, trong lòng tự nhủ cái này thế nào so, lại không thể mang binh thực chiến, đánh pháo miệng sao? Đỗ Nguyên Xuân nói ra, tóm lại, ngày mai mai yến rất mấu chốt, ta cũng sẽ tiến về, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng một chỗ. Được thêm kiến thức, đúng rồi, mấy bị kia thiên kiêu hẳn là cũng sẽ đi. Tề Bình nhãn tỉnh sáng lên, tốt. Hắn hay là thật tò mò, về phần trong bữa tiệc thăm dò cùng tỷ thí, cùng hắn có quan hệ gì? Hai người lại rảnh rỗi kéo vài câu. Tề Bình cáo tử, Đỗ Nguyên Xuân đột nhiên gọi lại hắn, nghi ngờ nói, tu vi của ngươi làm sao cảm giác thấp hơn? Trong cảm giác chỉ có tẩy tùy tam trọng dáng vẻ. Tề Bình a một tiếng, thuận miệng nói, ta cho mình phong ấn, à, tại thư viện làm giáo viên phong ấn quen thuộc. Đỗ Nguyên Xuân nghi hoặc, có thể ngươi bây giờ đều trở về? Tề Bình cất bước đi ra ngoài, vươn xuống nhẹ nhàng một câu, à, cái này gọi phân trừ cật lão hổ. Đỗ Nguyên Xuân, dịch quán, một tòa trong ốc xá, thiết lô bên trong đốt thảm bính, khói bụi từ đặc chế đường ống bài xuất phòng ở một bộ áo bào đỏ, phong tình vạn chủng chi cơ tính hai đầu chân dài của lại, hai tay lăng không ấn xuống tại thiết lô bên trên, cảm thụ được cấm áp, tán thán nói, coi là thật thú vị, thứ này chế tạo đơn giản, ta yêu quốc cũng có thể dùng. Sau lưng, khoác áo bào đen, mùi ưng, con mắt xanh biết xả tiền sinh đi tới, cười nhạo nói, ta yêu tộc thể phách cường kiện, muốn thứ này làm gì? Chi cơ tính nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, âm dương quái khí, ân, ta quên, các ngươi xả tộc máu lạnh, phơi nắng là đủ rồi. Xà Tiên Sinh sắc mặt khó coi, lại cứ lại đánh không lại nữ nhân này, nói ra, ngày mai mai yến, ta sẽ giao huấn bên dưới Lương quốc người, để cho ngươi biết, nhân loại đế quốc binh pháp cỡ nào không chịu nổi một kích. Chi cơ tính mười ngón tay xuề ra, tiếp tục sưởi ấm, ấm áp nhiệt khí làm nàng khuôn mặt đỏ bừng, không cần cho ta tộc mất thể diện thì tốt. Xà Tiên Sinh cười lạnh một tiếng, không có nhận gốc dạng, đột nhiên cau mày nói, Kỳ Lân bọn hắn đi đâu? A, ra ngoài mua sách đi. Chi cơ tính khỏe miệng nhếch lên, nhân tộc thoại bản, vẫn còn có chút ý tứ. Nội thành, Tề Bình cưỡi phiêu phỉ thể tráng mã nhi, cộc 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 rời đi nha môn, hướng trong nhà đi, ven đường trải qua một gian lục giác thư ốc cửa hàng chi nhánh lúc, đột nhiên cảm giác được trong đám người có ánh mắt quan tới. Kèm theo, còn có ba đạo cùng loại thần thức ba động, không chút kiêng kỵ gần như đồng thời hướng chính mình quát tới. Ai, Tề Bình vô ý thức siết chặt dây cương, cố nén quay đầu, cùng dùng thần thức phản kích xúc động, giả bộ như không phát giác gì bộ dáng, tiếp tục đi lên phía trước. Cửa hàng sách phụ cận, không có người phát hiện, nơi này xử lấy ba người. Mặc trường bào màu xanh sẫm thanh niên tuấn mỹ thu hồi ánh mắt, có chút thất vọng, thật chỉ là tẩy tùy a. Trên mặt mang cười yếu ớt, giữa mùa đông chỉ mặc tơ lụa áo lót cũ mệnh miêu yêu lỗ thai giật giật, cười đùa nói, nếu không muốn như nào, tu hành không đến một năm, còn có thể giác tỉnh thần thông không thành. To con tên cơ bắp bạch hổ, mèo nói đúng. Ngọc Kỳ Lân lắc đầu, nâng lên trong tay thi tập, thổn thức tán thưởng, Lương quốc thi khôi, là cái tình địch. Hai người kinh ngạc, người chăm chú. Nơi xa, góc đường, Tề Bình thu tầm mắt lại, trong lòng có chút nặng nề, trong đầu đem ba yêu cùng nhìn qua tư liệu từng cái đối ứng, có chút ý tứ. Tề Bình khoẹt miệng khẽ nhếch. Tấu chương xong, chương 352, Mai Yến, 1, chương 352, Mai Yến, 1, chương 352, Mai Yến ban đêm, Nam Thành tiểu viện trên bàn cơm, Tề Bình tuyên bố Mai Yến tin tức. Mai Yến, chúng ta có thể đi sao? Vân Thanh Nhi một tay nắm bước địa, một tay nắm lấy bánh bao, An Chính Hương, nghe vậy một mặt khao khát hỏi. Nàng là ưa thích tham gia náo nhiệt. Tề Thù cùng Hướng Tiểu Viên cũng lộ ra ước mơ thần sắc. Mai Yến không mở ra, cùng vấn đạo đại hội là hai việc khác nhau. Tề Bình lắc đầu, ăn cơm, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Dạng này a? Ba con nhỏ thất vọng túi lầu xuống. Tề Bình bất đắc dĩ, lấy hắn bây giờ năng lượng, như cưỡng ép an bài cũng là có cơ hội, nhưng không nói đến trên yến hội nổi lên. Nếu là có người làm phá hư, làm bị thương các nàng làm sao bây giờ? Không thể không phòng. Vân lão tiên sinh ngó ngó hắn, có tâm sự. Tề Bình nghĩ nghĩ, liền đem yêu tộc khả năng tại trên yến hội gây sự tình huống nói ra. Vân Lão nghe, không ngoài dự liệu dáng vẻ, đây là tất nhiên. Ba ngày này, yêu tộc đang chuẩn bị, triều đình cũng không có nhàn rỗi, không ở ngoài binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nói, lão nhân thở dài, trong mắt chứa sầu lo, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, ta thanh lão cốt đầu này, cũng chỉ có thể hy vọng kiếp này bình an vượt qua. Nếu là minh nước không còn, mấy chục năm qua khó được hòa bình, liền muốn phó mặc. Nói xong, lão nhân buông xuống bát đũa, chắp tay sau lưng, mất hết cả hứng trở về phòng ngủ. Cũng không trải qua chiến tranh ba cái nha đầu có chút khẩn trương, Lâm Diệu Diệu đứng lên nói, "Đông gia, ta cũng trở về cửa hàng. Ân, cũng đừng quá mệt mỏi." Tề Bình căn dặn một câu, trong lòng cũng chịu nặng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, kinh đô trên không mật vân chồng chất, bầu trời lộ ra âm u mai yến tại giữa trưa mở ra, sáng sớm liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Vương phủ, một chỗ tràn đầy tính trẻ con ý vị trong viện, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt đẹp đẽ an bình quận chúa ngồi tại trước bàn trang điểm, mặc cho hai người thị nữ cho nàng lay hoay kiểu tóc, chọn lựa y phục. Quận chúa có một mặt rơi xuống đất gương đồng, hôm nay như cũ tuyển đứa thích váy hồng, là cái này trong ngày mùa đông, sáng rõ nhan sắc. Mau mau, chuẩn bị xong chưa? An Bình thúc giục nói. Sau lưng, giúp nàng cố định tiểu tóc thị nữ nghiêm túc đem một cây cây châm cắm vào trong đầu tóc, vừa cẩn thận quan sát một phen, nói có thể. An Bình cười hì hì nói, hôm nay Mai Yến thật vất vả cầu phụ vương mang ta đi, cũng không dám chậm trễ. Mai Yến chính là cực cao quy cách tiến hội, cân nhắc đến thân phận ngang nhau, cùng phòng ngừa khó xử, hoàng đế cũng không tham dự. Nhưng vì biểu đạt đối với yêu tộc coi trọng, liền cần phái một vị thân phận tôn quý, có thể đại biểu lương quốc người đến chủ trì. Kinh đô bên trong, thích hợp nhất người chính là Cảnh Vương gia. An Bình lâu đài gần nước, năn nỉ hai ngày, rốt cục để Cảnh Vương đáp ứng mang nàng cùng đi tham gia náo nhiệt. Vĩnh Ninh chưa xuất cát, không tiện tham dự Mai Yến, cùng hoàng huynh cùng một chỗ lưu tại hoàng cung. Đi. An Bình gặp trang điểm hoàn tất, khí ha hí hửng nhảy xuống, ra bên ngoài chạy, thị nữ bận bịu nhắc nhở, "Quận chúa, Lê Nghi." "Lê Nghi à, suýt nữa quên mất." An Bình trong nháy mắt từ hiệu bảo ngốc hình thức đổi thành tiểu thư khuê các. Loại này chính thức trường hợp, nàng không có cách nào quá mức bộc lộ thiên tính. Một đường xuyên qua hành lang, đến chính phòng, liền thấy Cảnh Vương gia đang cùng mấy vị triều đình đại lao tại trong đường nói chuyện, thương thảo Mai Yến sự tình. An Bình sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ mấy lao già móm này sao lại tới đây, âm thầm quyết miệng, chợt phúc một thân, An Bình gặp qua phụ vương, các vị đại nhân. Lấy Hoàng Dung cầm đầu đám đại thần cười gật đầu, chỉ là giữa thần sắc, khó nén ngưng trọng. Hôm nay còn không biết yêu tộc sẽ như thế nào nổi lên. Trương Gián Chi mở miệng nói, lễ bộ Hà Thượng Thư bưng chén lên, nói ra, khó mà nói, nhưng này con rắn khẳng định sẽ làm ầm ĩ, binh bộ có chắc chắn hay không? Ngũ quan cứng rắn, xúc lấy sợi dâu binh bộ thượng thư trầm giọng nói, 5 năm số lượng. Hoàng Dung lắc đầu, lẩm bẩm một câu, vậy cũng không đủ. Cảnh Vương ngẩng đầu, mắt nhìn sắc trời, nói ra, không còn sớm sủa, chúng ta cũng đi thôi. Đạo viện. Trong một sân nhỏ, Đông Phương Lưu Vân cười tủm tỉm đẩy ra cửa viện, liền thấy ba tên thiên kiêu chính đi tới, kinh ngạc nói, Trần đại ca, Hoa sư tỷ, Trần huynh, đây là muốn đi ra ngoài. Ba người hồi kinh sau, nguyên bản kế hoạch là nghỉ ngơi một trận, kết quả yêu tộc theo sát phía sau, bọn hắn lập tức sửa lại kế hoạch, mấy ngày nay dứt khoát liền ở tại đạo viện bên trong, rèn luyện tu vi. Liền ngay cả yêu tộc bái phòng ngày đó, cũng không ra mặt. Hôm nay Mai Yến, chúng ta cũng đi tham gia náo nhiệt áo trắng như tuyết. Dung mạo tuấn lãng trần phục dung hai phiết đẹp đẽ ria mép nít lên, cười nói, vậy hạ triệu chúng ta trở về, chính là vì ứng đối yêu tộc nổi lên, à, hôm nay Mai Yến mặc dù không đến mức độc thủ, nhưng cũng có thể dòm ngó đối phương con đường, chúng ta thân là địa chủ, há có thể tránh mà không thấy. Một thân đoàn đả, dẫm dày cỏ, khoanh tay thổ hành thiếu nữ cười lạnh chọc thủng, cái này tay ăn chơi chính là muốn đi tham gia náo nhiệt, nói như vậy được hoàng. Trần phục dung lơ đễnh, phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ, hoa sư muội không phải cũng là không chịu ngồi yên. Hoa nhiên mày níu lại lấy, ánh mắt như lao, nhếch miệng lộ ra sâm bạch răng, cười nhạo một tiếng. Chợt quay đầu nhìn về phía cùng đi ra Tần Quan, "Võ Phong tử, ngươi cũng đi." Tần Quan cũng không phải không chịu nổi người tịch mịch. Buộc tóc thanh niên bình tĩnh nói, nhìn đối thủ, "Ăn cơm." Giản lược nói tóm tắt thuộc về là. Đông Phương Lưu Vân cười nói, "Mai Yến lời nói, hôm nay trấn phủ ti khẳng định cũng sẽ ở trận. Ngươi nói là cái kia Tề Bình cũng tại." Trần Phục Dung cảm thấy hứng thú dáng vẻ, cười to nói, "Cái kia càng phải đi một chuyến, hắn đã là ta thư viện đệ tử, ta kẻ làm sư minh này, há có thể không gặp gỡ." Thủ hành thiếu nữ nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Đó là ta đạo môn đệ tử." "Là thư viện đạo môn." Sách đạo Tần Quan nghe hai người cãi lộn, nhắm mắt lại, bắt đầu thổ nạp tu hành, lười nhắc lãng phí thời gian. Mai Yến, thiết lập tại kinh đô Mai Biên, là một chỗ phong cảnh tú lệ lâm viên. Tọa lạc tại kinh đô thành bên trong, ở giữa trồng rất nhiều cây mai, trung tuần tháng riêng, trời còn lạnh, có thể một chút chịu rét hoa mai cũng đã nở rộ. Mai Lan Trúc Cúc. Mai tại tứ quân tử bên trong xếp tại chủ vị, tại văn nhân trong vòng tròn địa vị có thể thấy được luồn lốn, trong lịch sử vịnh mai thi từ liền vô số. Theo ta thấy, căn bản chính là giữa mùa đông vạn vật tàn lụi, liền một loại này hoa nở, không định nó còn có thể vịnh ai. Tề Bình ngồi ở trong xe ngựa, nói như vậy. Đối diện, Đỗ Nguyên Xuân đang lúc ăn mang theo bánh ngọt, nghe vậy trầm mặc bên dưới, nói: "Nếu như những người đọc sách kia biết người vị này thì khôi như vậy ngôn luận, không biết làm cảm tưởng gì." Tề Bình cười nói: "Quản bọn họ đâu, à, sư minh, không phải đến dự tiệc sao? Ngươi cái này một mực ăn bánh ngọt là chuyện gì xảy ra?" Đỗ Nguyên Xuân cự nhấm nuốt ăn uống động tác dừng một chút, theo dõi hắn, như vậy trọng yếu đến hội, đương nhiên muốn sớm nhét đầy cái bao tử, nếu không muốn như nào, chẳng lẽ ngay trước sứ đoàn cùng cả triều văn võ mặt ăn uống thả cửa? Ngươi sáng sớm hẳn là không có đem buổi trưa một trận sớm ăn. Tề Bình, ta sáng sớm không ăn. Cố ý chống không bụng tới Đỗ Nguyên Xuân, hắn đột nhiên cảm thấy mang ra hỏa này tới chính là cái sai lầm. Đại nhân, đến lúc này, xe ngựa chậm chậm dừng lại, Sa Phu mở miệng. Đỗ Nguyên Xuân phủi phủi tay, đứng dậy xuống xe, Tề Bình theo sát phía sau, bên cạnh xe ngựa, còn đi theo một chút cẩm y đi. Chương 352, Mai Yến, 2, chương 352, Mai Yến, 2, hôm nay Mai Viên do cấm quân phụ trách thủ vệ, cũng là không cần trấn phủ tí nhúng tay. Hai người thông qua gác cổng cất bước tiến vào Mai Viên, Tề Bình chính là hai mắt tỏa sáng, các loại hoa mai lăng hàn sinh nở rộ, dưới cây còn có tuyết động, cảnh trí ngoài ý muốn đẹp. Trấn phủ ti là sớm nhất một nhóm đến, Mai Viên bên trong người còn không nhiều, chỉ mong gặp mặc áo giáp, cầm binh khí cấm quân lưu động, từ tòa cổ hương cổ sắc kiến trúc ở giữa, có hạ nhân chạy vội, bố trí yến hội. Hôm nay Cảnh Vương đem nhà mình đầu bếp sớm phái tới, Cảnh Vương phủ đầu bếp chính là nhất tuyệt, ngươi có lộc ăn. Đỗ Nguyên Xuân nói ra. Em. Tề Bình không có lên tiếng, ta có thể nói ta nếm qua sao? Cảnh Vương đều quỳ gối tại nồi lẩu bên dưới. Mai Yến sân nhà tại Mai Viên chính trung tâm trong đại điện. Rộng lớn cung điện bên ngoài, trên hành lang treo một chuỗi trên trăm cái đèn lồng đỏ, nếu là ban đêm, đồng loạt thắp sáng, chắc hẳn càng đẹp. Đi vào đại sảnh rộng rãi, chỉ gặp gỗ chắc trên sàn nhà, trưng bày từng tấm bàn ăn, phân tán hai bên, trong lâu rèm che lướt nhẹ, múa may theo gió. Bàn ăn ở giữa, trưng bày thiêu đốt than củi chậu than, dùng hoa cúc bảng gỗ cán, ngăn cách được không cùng khu vực, ở giữa, trải dài thảm, trở lại cực kỳ rộng rãi không gian. Đây chính là yến hội trang sở. Trấn phủ ti vị trí, tại chủ vị một bên trung hậu khu vực, tới gần cửa lớn vị trí, thực sự không tính là tốt. Dù sao Đỗ Nguyên Xuân cũng mới tam phẩm, bài trừ giám sát bách quan chức vị này là thủ, tại quan viên sắp xếp bên trên, toàn bộ nha môn còn lệ thuộc vào cấm quân. Cho nên, phân phối đến dựa vào sau địa phương, cũng không ngoài ý muốn. Tề Bình đi theo Đỗ Nguyên Xuân tại thuộc về bọn hắn ngăn chướng ngồi, bắt đầu kiên nhận chờ đợi, không bao lâu, lục tục nong ngoe, bắt đầu có quan viên vào sân. Lục bộ nha môn, Huân Quý tập đoàn, Hàn Lâm viện, quốc tử giám các loại, đều là đặt ở bên ngoài, nhân vật hết sức quan trọng. Hôm nay Mai Yến, bài trừ hoàng đế chưa đến, cơ hồ đã là kinh đô cao nhất quý cách. Tề Bình ngồi tại bàn ăn phía sau, bên cạnh chính là rủ xuống rèm che, lộ ra cũng không thu hút, trong chậu than than tuổi thiếu đốt, phát ra dễ người hương khí. Chỉ là nhập điện các đại nhân vật, rất nhiều khi nhìn đến hắn lúc, đều sẽ nhìn nhiều. Một số người sẽ còn hướng hắn khẽ bước cằm, xem như thấy qua. Tiểu tử này làm sao cũng tới hình bộ thị lang nói thầm, lục phẩm thiên hộ, cũng tới tham gia náo nhiệt. Lời ấy sai rồi, hắn như muốn đến, đi theo đạo viện, thư viện đội ngũ tiền đến, cũng giống như nhau một tên khác quan viên nói ra. Không ai lên tiếng, đều hiểu là đạo lý này. Lúc này, một thân áo mãng bảo cùng hoàng đế có 6-7 phần tương tự Cảnh Vương cất bước nhập điện, bên cạnh là một đám đại quan. Trong bữa tiệc quan viên, đám vân quý nhao nhao đứng dậy hành lễ. Đỗ Nguyên Xuân cũng đứng dậy, sau đó nhìn Tề Bình một người, nhẹ nhàng đá hắn bên dưới, phát cái gì ngốc. A a. Tề Bình từ thần du trạng thái hoàn hồn, cũng đứng lên giả vờ giả vịn chắp tay. Lúc này, Cảnh Vương bỗng nhiên nhìn qua, hướng hắn mỉm cười gật đầu, đi theo bên cạnh, một thân màu hồng một đám, phảng phất hất lên một thân hoa mai an bình quận chúa hướng hắn dí dỏm trừng mắt nhìn. Tề Bình bình chân như bại, về lấy mỉm cười. Một màn này rơi vào trong mắt rất nhiều người, đều là trong lòng kinh ngạc. Không rõ ra hỏa này khi nào cùng Cảnh Vương cũng quen thuộc. Đường Đường vươn ra, lại chủ động hướng Tề Bình chào hỏi. Trong lúc nhất thời, ở đây không ít người tâm tình trở nên tế nhị. Bọn người rời đi, Đỗ Nguyên Xuân nhìn về phía hắn, ta cần một lời giải thích. Tề Bình trầm ngâm 2 giây, nói, hắn mời ta nếm qua một bữa cơm, ta cũng mời hắn ăn một bữa. Đỗ Nguyên Xuân thở hắt ra, trong lòng tự đủ tiểu tử này nhân mạch giống như so với chính mình đều mạnh a. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, sau đó, thư viện cùng đạo viện người cũng lần lượt trình diện, bất quá đáng nhắc tới chính là, người tới cũng không long trọng. Càng dường như hơn ý nghĩa tượng trưng phái người có mặt một dạng. Tỷ như thư viện là Lục Tiên Sĩ Nở Tịch Liêm mang theo mấy tên giáo viên đệ tử tới. Đạo viện là một tên Tề Bình không lớn quen thuộc trưởng lão dẫn đội, Đông Vương Lưu Vân vậy mà cũng đi theo, sau người nó còn có mấy người. Hai nam một nữ, sau khi đi vào, đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn, thần thái không đồng nhất, tên kia giữ lại hai phiết ria mép nam tử cười cười, đi thư viện vị trí. Thần quan nghĩ nghĩ, hướng võ tướng tập đoàn đi đến. Chính là bọn hắn. Tề Bình thấp giọng hỏi, trong đầu đem ba người cùng tư liệu chân dung đối ứng. Đỗ Nguyên Xuân cười nói, là xem ra bọn hắn đối với ngươi cũng rất tò mò. Ta cũng không phải mù hộ, hiếu kỳ với ta cái gì? Tề Bình đoán thầm, trong lòng tự nhủ đỉnh cấp thần thông chính là không giống với, từng cái bề ngoài đều rất có đặc điểm. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài truyền đến hát tụng âm thanh, sứ đoàn đến. Trong đại điện, nguyên bản tại châu đầu ghé thai, nghị luận tiếng ồn ào phảng phất bị nhân xuống nút tạm dừng. Cảnh Vương dẫn đầu, tất cả mọi người đứng dậy, nhìn về phía phòng yến hội cửa lớn. Tới gần cửa lớn, Tề Bình cũng nhìn sang, chỉ gặp ám trầm sắc trời bên dưới, đầy viện hàn mai ở giữa, một đám thân ảnh trùng trùng điệp điệp đi tới. Cầm đầu là cái hất lên áo tròn đỏ, buộc ngay lưng màu vàng, đẹp kinh tâm động phách, đáy mắt lại mang theo một chút tang thương nữ tử. Quả nhiên là nàng. Tề Bình chấn động trong lòng, hắn đương nhiên sớm lấy được sứ đoàn danh sách, trong đó nhất làm hắn chú ý chính là dẫn đội trưởng lao yêu tộc Chi Cơ Tĩnh. Không vì cái gì khác, riêng là tại đạo chiến trong huyễn cảnh, hắn đã từng cùng Chi Cơ Tĩnh từng có gặp mặt một lần. Hắn 10 tuổi thời điểm, Thanh Hóa trấn bên trong tới qua một tăng một đạo một yêu nữ, trong đó liền có Chi Cơ Tĩnh, người sau mang đi Bạch Lý Lý. Thật sống lâu như vậy, đám này yêu tộc tuổi thọ thật làm cho người đố kỵ. Tề Bình hâm mộ cực kỳ. Như Cửu Châu giám huyễn cảnh làm thật, đại yêu này tuổi thọ tối thiểu 400 tuổi. Mà tại Chi Cơ Tĩnh bên cạnh, hơi rất lại phía sau nửa bước, thì là hất lên áo bào đen, mùi hừng, con ngươi màu xanh lục xà tiên sinh, hắn hai cái trên lỗ thai, còn quấn quanh lấy hai đầu tiểu xà, giờ phút này chính chậm rãi du động. Lại sau này, là hôm qua tại nội thành nhìn thấy cái kia ba cái thần thông yêu tộc. Trường bào màu xanh sẫm tuấn nam, hồng lục áo lót, có hai con mèo lỗ thai tiểu nữ, cùng cao 2 mét chẳng hạn. Tề Bình thậm chí còn tại trong đội ngũ, thấy được Bạch Lý Lý, vị này hồ tộc công chúa du học sinh hay là có mặt trận này đến hội, tóc dài màu bạc bồng bóng, cảm nhận được ánh mắt, trầm tĩnh khuôn mặt nhỏ quay đầu nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu. Tề Bình về lấy gật đầu. Hoan nên chư vị sứ giả đến sau một khắc, cảnh vương tiếng cười truyền đến. Chi Cơ tính về lấy dáng tươi cười, trên đường đi đón công chúa, đã chậm chút, chư vị xin đừng trách. Chỗ đó song phương hữu hảo hàn huyên, yêu tộc đại sứ bọn họ tại Tề Bình đối diện một loạt ngồi vào ngồi xuống, cùng lương quốc quan viên một trái một phải. Sau đó theo thường lệ một phen không có gì dinh dưỡng lời xa giao, từ bầu không khí bên trên nhìn, vẫn là vô cùng hòa hợp. Nhưng mà tất cả mọi người biết, y tám, đây chỉ là biểu tượng, quả nhiên, một phen hàn huyên sau, đến chân tướng phơi bày thời điểm. Chúng ta lần này đến, là vì minh ước một chuyện, không bằng thẳng vào chính đề đi. Xa tiên sinh thanh âm khàn khàn quanh quần mở. Bên trong phòng yến hội, bầu không khí đột nhiên nghiêm một chút. Mệt mỏi muốn ngủ Tề Bình đùng một chút tinh thần, có chút ngồi thẳng, ánh mắt lấp lánh nhìn đi qua. Đấu chương xong, chương 353, trên bàn cờ chiến tranh, 1, chương 353, trên bàn cờ chiến tranh, 1, chương 353, trên bàn cờ chiến tranh tới. Giờ khắc này, khi xả tiên sinh khàn khàn thanh tuyến quanh quẩn, không chỉ là Tề Bình, tất cả mọi người nhìn phía trên yến thủ. Cũng tốt một thân áo mãng bảo cảnh vương ngồi tại chủ vị, thấy đối phương dẫn đầu thiêu phá chủ đề, dáng tươi cười không giảm, mở miệng nói, năm đó thái tổ chân võ hoàng đế cùng yêu quốc ký kết minh ước, sau đó, hòa bình hơn 300 năm. Đến nay, minh ước đem dừng, nhưng hòa bình cũng dễ, đại lục bây giờ thế cục mặc dù nhìn như bình ổn, lại quần quần sóng ngầm. Tây Bắc chiến dịch đã đi mấy chục năm, thảo nguyên man tộc cánh chim dần dần phong, dục dịch, phương Nam chư quốc mặc dù yếu, nhưng Thiền Tông chùa miếu đã khắp Nam Châu thanh âm của hắn quanh quần ở trong đại điện, chữ chữ âm vang, nhìn như tại luận đại lục thế cục, kỳ thực là đang nhắc nhở chư cường vây quanh. Ẩn hàm có ý tứ là, nếu là yêu tộc dám xuôi nam, không nói đến có thể hay không quay về Trung Nguyên, lui 10. Không bước, cho dù có thể, nhưng man tộc cùng Thiền Tông đều ở một bên nhìn chằm chằm. Mà yêu tộc số lượng thưa thớt, tôn trọng cá thể, tự ý phá hư, không sở trường sáng tạo, đến lúc đó man tộc như đánh tới, chính là điển hình ngư ông đắc lợi. Cho nên, hai chúng ta quốc như tiếp tục minh hiếu, tất cả đều vui vẻ, như lao binh gặp nhau, sẽ chỉ tiện nghi người khác. Cảnh vương động chi lấy để ý, hiểu chi lấy tỉnh. Đối diện, Chi Cơ tĩnh không nói chuyện, xà tiên sinh cười cười, lắc đầu nói, cảnh vương lời nói sai rồi. Cho dù như lời ngươi nói, cường địch vây quanh, có thể man tộc hoàng vắng, Thiền Tông càng chỉ là chiêu mộ tín đồ thôi, hữu châu to lớn, người yêu có thể tự cùng tồn tại. Phiên dịch tới, đừng cầm bộ lý do thoái thác này hù dọa người, lương quốc lớn như vậy, chúng ta yêu tộc chỉ cần cùng man tộc, Thiền Tông chia cắt liền có thể. Huống hồ xà tiên sinh bỗng nhiên thản nhiên nói, 300 năm trước, cái này lương quốc cương vực cũng là ta yêu quốc lãnh địa, chân võ hoàng tán sát tộc ta, những này khúc mắc chúng ta còn chưa. Đến rồi. Tề Bình ha ha, trong lòng tự đủ, quả nhiên treo lên lịch sử bài. Yêu tộc cương phái sở dĩ từ đầu đến cuối tồn tại, một mặt là lương quốc cương vực phì nhiêu, yêu tộc ham, thứ hai cũng có lịch sử thù hận kích động công lao. Năm đó chân võ hoàng đế quét ngang đại lục, đem yêu tộc triệt để chạy về phương bắc. Quá trình đương nhiên là huyết tinh tăng cốc, cái gọi là không chiến ước hẹn cũng là buộc yêu tộc ký kết. Cái này một mực bị ứng phái dẫn là khuất đủ. Nhưng mà, nói cái gì tàn sát yêu tộc, trên thực tế, năm đó nhân yêu hỗn hợp, rất nhiều đại yêu là lấy nhân tộc làm thức ăn. Chiếm núi bát thủy, từ dụ thần linh, yêu cầu dân chúng cung phục. Đây đều là một chút ác yêu làm sự tình, trước hướng đại cản hoàng đế, không để ý lê dân chết sống, thậm chí trao tặng những này ác yêu chức quan, sắc phong làm thần ít tám, tại chân võ hoàng đế khởi bình trong quá trình, không ít yêu tộc càng trợ giúp đại cản triều đình chinh chiến. Lúc này mới có lúc sau đổi sự tình. Đương nhiên, tại trận kia khu trục hành động bên trong, khẳng định cũng có vô tội yêu tộc bị liên lụy, mà những này thì thành những phái dùng để kích động yêu quốc con dân bài. Giờ phút này, xà tiên sinh nhắc lên thủ cũ, trên yến tiệc, rất nhiều quan viên đều là sắc mặt khó coi, càng có mặt người lộ tức giận. Nhưng mà, trong lòng mặc dù giận, nhưng không có bác bỏ trở về, bởi vì ở đây không có người ngu, đều nhìn ra xà tiên sinh lời nói này âm hiểm dụng tâm. Nếu là lương quốc quan viên mắng lại trở về, chính là lên đối phương khi, sẽ chỉ đem các phái yêu tộc đẩy xa. Vậy theo xà tiên sinh ý nghĩ đâu? Hẳn là coi là yêu quốc thật có thể vượt qua ta lương quốc phòng tuyến, lão thủ phụ Hoàng Dung đống nhiên mở miệng, không có mắc lửa, kéo về chủ đề. Xà tiên sinh cười, vì sao không có khả năng? Hắn nhìn chung quanh đám người, cười nhạo nói, nếu là ta yêu quốc đại quân ác cảnh, các ngươi lấy cái gì thủ? Bằng vào những cái kia yếu đối binh sĩ, hay là cái kia bắc cảnh tường thành? Cảnh vương thản nhiên nói, ta lương quốc quân tốt chiến lược như thế nào? 300 năm trước, yêu tộc hẳn là không có linh giáo qua. Trương Gián Chi bình tĩnh nói, xà tiên sinh có cái gì chỉ giáo, nói thẳng thuận tiện. Trong đại điện, theo song phương miệng tháo, bầu không khí càng ngày càng cứng ngắc. Tề Bình cậu thả tại nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy, trong lòng tự nhủ cái này đàm phán cùng mình nghĩ không giống với a, cái này đừng không phải cần băng tiết ấu. Hắn quay đầu nhìn về phía Đô Nguyên Xuân, lại phát hiện sư minh một mặt nhẹ nhàng lãnh đạm nhìn đùa giỡn bộ dáng. Cảm nhận được hắn nhìn chăm chú, Đô Nguyên Xuân nhẹ nói, không cần lo lắng, như lượng quốc minh hẹn họ bởi vì vài câu cãi lộn mà quyết định, cái kia sớm đã không còn điều động sứ đoàn cần thiết. A, đừng quá quan tâm con rắn này, nhìn xem con gà kia. Gà? Ai vậy? Tề Bình thuận ánh mắt, nhìn phía sứ đoàn nhân vật số 1, Chi Cơ Tĩnh. Chỉ gặp vị này đại trưởng lão một mặt lạnh nhạt, từ đầu đến cuối, ánh mắt đều không có cái gì gợn sóng, thậm chí có chút nhàm chán. Đúng vậy, nhàm chán. Tựa hồ tại nữ nhân này trong mắt, trên yến tiệc lần này miệng pháo đều là không có chút ý nghĩa nào đồ vật. Quả nhiên, nghe được Trương Gián Chi lời nói, nguyên bản khí thế hung hăng Xả Tiên Sinh bỗng nhiên cười bên dưới, cũng tốt. Nếu chư vị tại binh lực như vậy tự tin, vậy ta đang muốn linh giáo một phen, đến a. Dứt lời, một tên yêu tộc đứng dậy, đột nhiên từ trong ngực tay lấy ra quyển sách bằng da. Chiêu hội giữa sân ở giữa ném một cái. Chỉ một thoáng, quyển sách bằng da kia đón gió gặp trướng, hóa thành một tấm cao vài trượng địa đồ, trải tại trong sân. Trên địa đồ thình lình vẽ lấy Lương quốc Bắc cảnh, cùng yêu tộc giáp giới phòng tuyến địa hình, cùng lúc đó, tên kia yêu tộc nhấc lên một cái hòm gỗ, trước mặt mọi người mở ra, trong đó là lít nha lít nhít, cùng loại quân cờ đồ vật. Xa Tiên Sinh chắp tay nói, "Hôm nay, lợi dụng cờ này, cùng chư vị luận bàn một phen, như thế nào?" Trên diễn hội, một chút rối loạn. Không ít quan viên, quân quý đều là châu đầu ghé tai, thần sắc khác nhau, Trương Gián Chi bọn người nhẹ nhàng thở dài, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đây là cái gì? Tề Bình sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Tiện Nghi sư huynh. Đỗ Nguyên Xuân thở dài một tiếng, giải thích nói, "Ngươi có biết binh kỳ?" Tề Bình nghe được cái từ này, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Binh kỳ? Hắn đương nhiên biết đây là cái gì, thứ này đã là một loại trò chơi, cũng là một loại công cụ. Nếu là đặt ở chiến tranh lĩnh vực, có cái từ càng thêm nổi danh, chính là binh kỳ thôi diễn. Đơn giản tới nói, chính là một loại đối với chiến tranh thắng bại diễn thử ở trên đời thế giới kia, binh kỳ thôi diễn chính là một loại có chút cổ lão chiến lược quyết sách phương pháp. Sớm nhất gọi miếu tính tức, cổ đại vương triều hành quân tác chiến trước, sẽ tại miếu đường bên trên tiến hành thôi diễn. Tôn Tử binh pháp có mây, phu chưa chiến mà miếu tính bên thắng, đến tính nhiều cũng, chưa chiến mà miếu tính không thắng người, đến tính thiếu cũng. Chỉ là về sau, miếu tính cái từ này phai nhạt ra khỏi, tại binh thư bên trong, bị hơi thay thế. Binh kỳ thôi diễn chính là về sau một loại diễn hóa hình thức. Có cái lưu truyền rộng rãi cố sự, thời kỳ Xuân Thu, Công Tâu Ban Thiệt Công, Mặc Tử tốt thủ. Một lần đọ sức bên trong, Mặc Tử cởi xuống ngai lưng, để dưới đất, làm thành một vòng, làm tường thành, Công Tâu Ban dùng khối gỗ thay thế xe thang mây hai người bài binh bố trận. Đây chính là binh kỳ thôi diễn.